Chương 291, đầu độc huyễn. Chương 291, đầu độc huyễn. Theo tiếng chuông cửa vang lên, vết máu trên mặt đất cùng cái kia đầy đất quỷ văn đều biến mất không thấy, chỉ có cái kia bể nát thủy tinh, chứng minh ta vừa rồi nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Ta đi mở cửa ra, lại thấy được là Giang Minh đứng ở ngoài cửa. Thần Dương, ngươi không có việc gì a? Giang Minh nhìn ta thở dài một hơi, vừa rồi tiếp vào điện thoại của ngươi, lại chỉ nghe được miếng thủy tinh rơi âm thanh, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nha. Vừa mới dứt lời, Giang Minh liền mượn trong hành lang ánh đèn nhìn thấy mắt phải của ta. Mắt phải của ngươi làm sao vậy? Đây chính là ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Ta cười khổ đem cái kia quỷ áp giường sự tình nói cho Giang Minh. Ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện con mắt của mình biến thành dạng này, đồng thời ta cảm giác cái kia trùng vương ngay tại thử nghiệm đầu độc ta. Giang Minh cau mày, ngươi nói như vậy, chỉ sợ là trùng vương mượn nhờ cái kia một đoạn ngón tay đem một bộ phận ý chí ký túc tại trong cơ thể ngươi. Phía trước bởi vì ác linh tinh hoa, kim ô ý chí tại trong cơ thể ta tùy thời khống chế thân thể của ta, hiện tại trong cơ thể ta lại nhiều một cái muốn đầu độc ta trùng vương ý chí, chẳng lẽ ta là khách sạn thể chất? Những này ác linh cứ như vậy thích ký túc ở trong thân thể của ta sao? Trùng vương xem như cao cấp ác linh, bị ý thức của hắn ký sinh cũng không phải một chuyện nhỏ. Ta lúc này liền cùng Giang Minh cùng nhau đi tới chi cục, muốn đem chuyện này bẩm báo chi cục trưởng. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ. Buổi tối hôm nay Lâm Giang thị ít có bị nồng đậm sương mù nơi bao bọc, có lẽ là vì thời tiết nguyên nhân, trên đường đều không nhìn thấy cái gì người đi đường chiếc xe, chỉ là thỉnh thoảng có mấy chiếc xe taxi cùng xe buýt từ một bên chạy qua. Không biết là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, còn là bởi vì phía trước cái kia quỷ áp giường làm ta tinh thần khẩn trương, hoặc là bởi vì cái này nồng đậm sương mù ngày, ta cảm thấy có chút mệt rã rời, mí mắt tựa như treo quả cân đồng dạng nặng nề. Đột nhiên, sương mù dày đặc bên trong xuất hiện một bóng người, liền tại xe phía trước, mà Giang Minh hình như không có chú ý tới đồng dạng, tiếp tục lái xe hơi. Cẩn thận! Ta vội vàng kêu lên, đưa chân dẫm tại phanh lại bên trên, nhưng lại vẫn như cũ chậm, chỉ thấy cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước xe nữ nhân bị xe đụng ngã tại dưới đất, thân xe dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước lại trượt một khoảng cách, ta phảng phất nghe đến nữ nhân kia xa vào đến bánh xe phía dưới phát ra kêu thảm, cùng thân thể kia bị nghiền nát lúc phát ra âm thanh. Ta vội vàng đem cửa xe đẩy ra, từ trên xe chạy xuống, lại nhìn thấy xe phía dưới cái gì cũng không có. Thần Dương, ngươi thế nào? Giang Minh từ trên xe bước xuống, nhìn ta nhíu mày hỏi. Ta nhìn xem trống rỗng xe phía dưới, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi hình như nhìn thấy ngươi đụng vào người. Người nào? Một cái nữ nhân. Hướng ta như vậy sao? Nữ nhân âm thanh từ Giang Minh trong miệng truyền ra. Ta hai mắt trợn tròn, quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Minh đã biến mất, đứng trước mặt ta chính là toàn thân áo trắng Nhã Kỳ, thân thể của nàng hiện ra quỷ dị và mẹo, một bộ bên trên còn có hai đạo bánh xe lưu lại ép ấn. Ngươi là nhìn thấy ta sao? Nhã Kỳ hỏi tiếp. Trên mặt nàng làn da như là bị ẩm bức tường đồng dạng từ trên mặt rụng xuống, từng cái nhúc nhích côn trùng từ cái kia rơi làn da phía sau bỏ đi ra. Ta kinh hãi lui về sau hai bước, vội vàng nhắm mắt lại lắc đầu, lại mở mắt ra thời điểm Nhã Kỳ đã biến mất. Chỉ có Giang Minh vẫn cứ đứng trước mặt ta, một mặt ân cần nhìn ta. Thần Dương, ngươi thế nào? Ta lại nhìn thấy ảo giác. Ta thở mạnh. Vừa rồi nhìn thấy cái kia Nhã Kỳ bộ dạng thật dọa ta, mặc dù bây giờ biết, vậy nhất định lại là cái kia trùng vương ý chí dở cho quỷ, thế nhưng trong lòng của ta vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, lo lắng ta đến dị giới về sau, Nhã Kỳ thật biến thành một bộ hư thối thi thể. Ngươi ngồi ở sau xe a. Giang Minh nhìn ta nói, nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ đến chi cục ta sẽ để ngươi. Ta nhẹ gật đầu nằm vào sau xe xếp chỗ ngồi, thân thể cuộn tròn, nhắm mắt lại muốn ngủ. Có lẽ ngủ rồi liền sẽ không nhìn thấy những cái kia ảo giác, bất quá mặc dù ta cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngủ không được, thế nhưng ta vẫn cứ nhắm hai mắt, cũng không phải là trông chờ chính mình có thể rơi vào ngủ bên trong, chỉ là lo lắng mở to mắt lại sẽ nhìn thấy cái kia trùng vương hiện ra cho ta ảo giác. Thần Dương, Thần Dương. Nhã Kỳ âm thanh tại bên tai ta vang lên, phảng phất rất gần, lại phảng phất rất xa, âm thanh phiêu miểu, giống như ngoài xe cái kia phiêu đãng sương mù dày đặc đồng dạng, để người cảm thấy không thể phỏng đoán. Ta đem hai mắt thật chặt nhắm, giả dạng làm không nghe được gì bộ dạng. Bởi vì ta biết, đây là trùng vương ý chí đối ta tiến hành đầu độc. Nhã Kỳ không hề tại cái này cũng không phải là Nhã Kỳ âm thanh. Một lát sau, Nhã Kỳ âm thanh cuối cùng dừng lại, bất quá ta lại cảm thấy, như có một cái nữ nhân ghé vào trên người ta, cái kia băng lánh hai tay vòng quanh cổ của ta, cảm giác giống như cùng là một con rắn cuốn lấy ta đồng dạng. Thần Dương, chúng ta ở cùng một chỗ đâu? Nhã Kỳ âm thanh từ bên tai ta truyền đến, lỗ tai của ta thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Bất quá cái kia hô ra không khí cũng không có người vốn có nhiệt độ cơ thể, có chỉ là băng lãnh, giống như hầm băng đồng dạng băng lãnh. Ngươi không phải Nhã Kỳ, ngươi chỉ là trùng vương chế tạo ra ảo giác. Ta thấp giọng nói, cũng không phải là nói cho cái kia ghé vào trên người ta, chỉ có ta có thể thấy được, ta có thể cảm nhận được nữ nhân, mà là tại nói cho chính ta. Ta chính là Nhã Kỳ, ngươi vì cái gì cự tuyệt thừa nhận đâu? Tần Dương, ngươi có nghĩ tới không, nếu như không phải Giang Minh, ta vốn không sẽ trở thành tế phẩm đâu. Giang Minh, không phải ngươi bằng hữu, mà là ngươi cựu nhân a. Ngậm miệng. Nhã Kỳ sẽ không như thế nghĩ, nàng cũng sẽ không nói như vậy. Giang Minh là bằng hữu của ta. Đây chẳng qua là ngươi một bên đơn phương ý nghĩ mà thôi. Tần Dương, báo thủ cho ta a, giết Giang Minh, hắn liền tại trước mặt của ngươi, bằng vào ngươi năng lực, chỉ cần một cái liền có thể giết chết hắn. Ta sẽ không bị ngươi đầu độc. Nhã Kỳ âm thanh ngắn ngủi biến mất, ngay sau đó lại lần nữa tại bên tai ta vang lên, "Tần Dương, ngươi có hay không nghĩ tới, mở ra dị giới cửa lớn cần tế phẩm, có thể dùng ngươi tự thân đâu. Dạng này ngươi đã có thể mở ra dị giới cửa lớn, lại có thể không làm thương hại tính mạng của người khác, mà ta cũng có thể quay về nhân gian. Ta là sẽ không bị ngươi lừa gạt, Trùng Vương. Có đúng không? Trùng Vương âm thanh vang lên, thế nhưng ngươi đã là của ta. Theo thanh âm này, nhắm mắt lại ta đột nhiên cảm thấy một cái tay lại hướng ta duỗi đến. Cút ngay cho ta. Ta gào thét lớn, theo bản năng phất tay đánh tới, ác linh tinh hoa tại trên tay của ta biến thành một cái dao găm sắc bén. Ách! Một tiếng kêu đau vang lên, không phải thuộc về Trùng Vương, cũng không phải thuộc về Nhã Kỳ âm thanh. Ta vội vàng mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Giang Minh đang đứng tại mở ra nơi cửa xe, trên tay của hắn tràn đầy máu tươi, trên cổ tay vết thương hiển nhiên là bị ta vừa rồi chém bị thương. Chương 292, khó giải. Chương 292, khó giải. Giang Minh tay che lấy trên cổ tay vết thương, thế nhưng máu nhưng như cũ theo hắn khe hở chảy ra. Ta vội vàng từ hông mang bên trong lấy ra tục cơ cao đến cho Giang Minh cổ tay vết thương thoa lên, dứt khoát vết thương này không hề quá sâu, nếu như cắt đứt động mạch, như vậy tục cơ cao cũng vô pháp cầm máu. Ngươi lại nhìn thấy vết tượng? Giang Minh hỏi. Ta hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, chẳng những là thấy được, còn có thể nghe thấy được phải, quả thực liền cùng thật. Tần Dương, ta không biết ngươi thấy được cái gì, cảm nhận được cái gì, thế nhưng ghi nhớ, huyễn tượng trùng quy là huyễn tượng. Hít sâu một hơi, để chính mình căng cứng thần kinh tỉnh táo lại, sau đó đối mặt. Giang Minh tiếng nói vừa ra, vang lên tiếng cười liền từ phía sau của ta truyền đến, một đôi bỏ đầy giỏi bỏ tay từ phía sau đem ta ôm, nói thật tốt á ngươi có lẽ nghe hắn, đối mặt ta, sau đó tiếp thu ta. Ta có thể cảm nhận được cái kia hư thối khuôn mặt tựa như biểu thị thân thiết đồng dạng dán tại trên mặt của ta, ta có thể ngửi được cái kia thịt thối hôi thối, ta thậm chí cảm giác từng cái giỏi bỏ ngọ ngoại, từ cái kia một tấm hư thối trên mặt đang theo trên mặt của ta bỏ đến, thậm chí chui vào trong lỗ tai của ta. Ta nhắm mắt lại, làm hít sâu, ở trong lòng nói cho chính mình, đây đều là biểu hiện giả dối. Tiếng cười chói tai tại bên tai ta quen quần, phản phất là tại đùa cợt ta đồng dạng, ta cảm giác được có một đầu lạnh buốt lưỡi giống như rắn tại trên mặt của ta du tẩu. Tiếp thu ta đi, tiếp thu ta đi. Cái kia Trùng Vương huyễn tượng dùng Nhã Kỳ âm thanh không ngừng tại bên tai ta lẩm bẩm. Ta đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trên xe đi xuống. Thế nào? Giang Minh nhìn ta ân cần hỏi, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Không có việc gì, chúng ta đi gặp cục trưởng a. Ta nói, ta không có cách nào xua tan cái này huyễn tượng, đã như vậy, vậy liền dứt khoát không nhìn nó tốt. Muốn không nhìn ta, nữ nhân âm thanh tại bên tai ta vang lên, thân thể của nàng giống như một con rắn đồng dạng quận tại trên người ta, thư thối khuôn mặt chính đối ta, một đôi giống như rắn dọc theo thông lỗ cùng ta hai mắt nhìn nhau, quá ngây thơ, ta liền tại cái này. Ngươi không cách nào không nhìn ta. Vậy liền thử xem. Ta không cần không nhìn cái này huyễn tượng quá lâu, chỉ cần kiên trì đến ta lên lầu nhìn thấy cục trưởng là được rồi. Tất nhiên cục trưởng đã từng chiến hữu cũng bị cao cấp ác linh ý chí ký sinh qua, như vậy, nhìn thấy cục trưởng ta liền được cứu rồi. Đây bất quá là mấy phút mà thôi, ta nhất định có thể làm được. Ta theo Giang Minh cùng nhau đi vào chi cục cửa lớn, chi cục ta đã tới qua rất nhiều lần, đối với nơi này liền như là người đối diện đồng dạng quen thuộc, thế nhưng hôm nay, cái này chi cục đại lâu chú định sẽ thay đổi để ta cảm thấy lạ lẫm. Cái kia Trùng Vương huyễn tượng tác dụng tại cái kia đại lâu bên trên, để ta nhìn thấy cái kia đại lâu biến thành một những bộ dáng. Đó là dùng đống thi thể xây mà thành đại lâu, từng trương độ cao vặn vẹo hư thối khuôn mặt chính đối ta, trống rông hốc mắt bên trong, sâu bỏ bỏ loạn, mới vừa đi tới chi cục trước cửa, thi thể kia hôi thối liền kém chút để ta ngạt thở. Thủy tinh cửa xoay tại trước mắt ta biến thành không quay xoay tròn dao nhỏ. Đi đầu đi tới Giang Minh, tại kêu rên cùng cầu cứu giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp liền bị những này dao nhỏ xoắn thành thịt nát, một mực tay bị cái kia xoay tròn dao nhỏ cửa ném bay, rơi xuống trên mặt của ta. Trên cánh tay cái kia ấm áp mà sền sệt máu tươi, quả thực liền cùng thật. Ta vội vàng nhắm mắt lại lắc đầu, nói cho chính mình đây là huyễn tượng, sau đó cũng đi tới. Tại ta đến gần thời điểm, cái kia xoay tròn đao môn tự động quay vòng lên, từng thanh sáng loáng dao nhỏ chuyển nhanh chóng, tựa như ta đi tới liền sẽ bị xoắn nát đồng dạng, ta hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra đồng dạng. Siêu. Một cây đao từ cánh tay của ta bên trên lướt qua, ta nhìn thấy cánh tay của mình bị trực tiếp chặt đứt bay ra ngoài, đồng thời, ta cũng mất đi đối với chính mình cái cánh tay này trực giác, còn sót lại chỉ có đau đớn kịch liệt. Đây là giả dối. Chân của ta cũng bị dao nhỏ ném bay đi ra, thân thể đứng không vững, lập tức hướng về một bên té ngã. Mà ngay sau đó, ta nhìn thấy chính là thân thể của ta, đầu của ta cũng bị chém rụng. Cảm giác đau đớn biến mất, âm thanh biến mất, trước mắt chỉ riêng cũng đều biến mất, ta hoàn toàn sa vào đến cực đoan hắc ám hư vô bên trong, không có rét lạnh cũng không có ấm áp, ta mất đi tất cả cảm giác. Giờ khắc này ta thậm chí hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không đã chết, vừa rồi vậy có phải là chân thật? Không. Đó nhất định là giả dối, Giang Minh sẽ không chớ mắt nhìn xoay tròn dao nhỏ chui vào trong. Đây tuyệt đối là Trùng Vương huyễn tượng, đoạn tuyệt ta tất cả cảm giác. Đột nhiên, tại yên tĩnh bên trong truyền đến một tiếng như có như không kêu gọi, ta cẩn thận nghe lấy, cái kia tựa như là đang kêu tên của ta. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đó là Giang Minh âm thanh. Tỉnh lại, Thần Dương, tỉnh lại. Ta nếm thử mở ra cặp mắt của mình, cuối cùng trước mắt nhìn thấy một tia ánh sáng. Hư lạnh một tiếng tại bên tai ta vang lên, biểu thị đoạn Trùng Vương đối ta thi triển huyễn tượng tan vỡ. Ý thức của ta lại lần nữa thanh tỉnh lại, lại phát hiện ta đã tại chi cục đại lâu đại sảnh bên trong, hiện tại đang nằm tại trên mặt đất. Bên cạnh vây đầy chi cục nhân viên công tác. Ngươi thế nào? Ngươi vừa mới đi vào liền té xỉu. Không sao. Ta lung lay đứng dậy nói. Phát sinh cái gì? Lúc này, đầu bậc thang chuyển đến cục trưởng âm thanh. Cục trưởng ngươi tới vội vặn. Giang Minh vội vàng chạy tới đối cục thai giải ngữ một trận. Cục trưởng lông mày nhíu lên, nhìn ta một cái mắt phải, sau đó nói, đến phòng làm việc của ta. Ta đi theo cục trưởng đi tới bên trong phòng làm việc của hắn, cục trưởng đóng cửa lại phía sau đối ta hỏi, Giang Minh nói với ta,
ngươi bị trùng vương ý chí ký sinh.
Ân.
Ta nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không chẳng những có thể nhìn thấy huyễn tượng, nghe đến, ngửi được, thậm chí có thể chạm đến.
Ta nhẹ gật đầu. Ta nghe nói ngài có một cái chiến hữu cũng bị cao cấp ác linh ý thức ký sinh không sai. Cục trưởng từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc lá, cầm một cái đưa cho ta. Nhìn xem cục trưởng đưa cho thuốc lá của ta, ta không hiểu cảm thấy một trận bất an. Ta không có đi đón, mà là không kịp chờ đợi hỏi thăm người kia tình huống hiện tại.
Chết.
Nghe đến cục trưởng trả lời, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, hắn là thế nào chết?
Tự sát, có lẽ là bị huyễn tượng mê hoặc, có lẽ là vì tinh thần không thể thừa nhận cái kia huyễn tượng tra tấn, tại bị cái kia cao cấp ác linh ý chí ký sinh một tháng sau, hắn liền nhảy lầu tự sát.
Cục trưởng không nói tiếp nữa, mà là đem cái kia khói thả tới trước mặt của ta.
Chết.
Ta đưa tay đem cái kia khói cầm lấy, đốt phía sau hút một hơi, muốn dùng nhì có tỉn đến làm dịu ta căng cứng thần kinh, bất quá lại tựa như căn bản không có hiệu quả.
Cục trưởng nói thêm gì nữa, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn có lẽ đối ta triệu chứng thúc thủ vô sách ra, ta cảm nhận được tuyệt vọng, bị cái này huyễn tượng tra tấn, mỗi ngày đều sẽ như cùng thân ở địa ngục đồng dạng. Ta lại có thể kiên trì bao lâu?
Chương 293, không có thuốc nào cứu được.
Chương 293, không có thuốc nào cứu được.
Ta cầm điếu thuốc tay đang run rẩy, không biết có phải hay không là bởi vì trùng vương ý chí dở cho quỷ, ta thậm chí không cách nào cảm giác được khói hương vị. Thật giống như ta ngay tại hút, chỉ là một cái bao tại trong giấy vậy gỗ. Từ khi trở thành tinh anh đội thành viên về sau, ta cảm thấy chính mình gần như đã sẽ không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng giờ khắc này ta thật sợ, thậm chí nước mắt đều theo bản năng chảy ra.
Ngươi nguyên lai cũng là sợ chết ta.
Nhã Kỳ âm thanh lại lần nữa tại bên tai ta vang lên, cũng bất quá là một cái đồ hèn nhát mà thôi.
Sợ chết?
Không, ta không sợ chết, tử vong không hề không phải đáng sợ nhất.
Đáng sợ là tại loại này bị huyễn tượng tra tấn đến sụp đổ tuyệt vọng.
Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao?
Giang Minh hỏi.
Dương Hàn Lâm lắc đầu, bất quá ngay sau đó hắn hình như nhớ ra cái gì đó đồng dạng nói, trên thế giới này có hai người có thể có biện pháp giải quyết.
Người nào?
Ta cùng Giang Minh chăm miệng một lời hỏi.
Một cái là Tư Không Độ, một những các ngươi đều quen thuộc, là Dương Lăng.
Dương Lăng?
Ta sửng sốt một chút, Tư Không Độ có thể trị tốt ta cái này có thể lý giải, dù sao Tư Không Độ là một cái duy nhất tiến vào dị giới rất lâu, đại sát một trận về sau đi ra người, đối với dị giới, đối với cao cấp ác linh hắn có lẽ đều so tổng cục một số uy tín càng hiểu hơn, thế nhưng Dương Lăng mặc dù cường đại, thế nhưng hắn hẳn là không có gặp qua cao cấp ác linh à, như thế nào lại trị tốt ta?
Ta cùng cao cấp ác linh giao thủ qua, cũng cùng Dương Lăng giao thủ qua.
Dương Hàn Lâm nói, mặc dù lúc ấy ta ở vào bị gửi nào trùng khống chế trạng thái, thế nhưng ta vẫn cứ cảm giác Dương Lăng trên thân có cao cấp ác linh khí tức, có lẽ hắn cùng Giang Minh đồng dạng, là thuộc về cùng ác linh ký kết qua khế ước người, cho nên ta mới sẽ cảm thấy hắn cũng có thể trị tốt ngươi.
Dương Lăng biến mất đã rất lâu rồi.
Giang Minh cau mày nói, trước đây hắn có một cái người bình thường thân phận, chúng ta tìm hắn còn dễ dàng, thế nhưng hiện tại hắn ngụy trang thân phận bị phơi bày, muốn tìm hắn có thể khó a, vẫn là liên lạc một chút tổng cục, nhìn xem có thể hay không dẫn tiến Giang Minh đi gặp một cái kia Tư Không Độ a.
Dương Hàn Lâm nhẹ gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên bấm tổng cục điện thoại.
Ta đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Dương Hàn Lâm, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Nói chuyện điện thoại xong về sau, Dương Hàn Lâm đem điện thoại thả xuống.
Thế nào?
Ta vội vàng hỏi, sợ liền đi qua dị giới Tư Không Độ cũng không biết có lẽ làm sao giải trừ trên người ta ký túc trùng vương ý chí.
Dương Hàn Lâm thở dài một hơi, Tư Không Độ bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ đi, một tuần bên trong không cách nào trở về.
Dạng này a còn tốt, chỉ cần không có nói Tư Không Độ không cách nào chữa trị ta, liền bạn tốt cơ hội.
Ta cường đánh nụ cười nói,
nghĩ như vậy liền tốt, mặt khác, chúng ta cũng không phải là nhất định phải đợi đến Tư Không Độ không thể.
Dương Lăng,
ta biết hắn khả năng sẽ đi đâu.
Dương Hàn Lâm nói,
ngươi biết.
Dương Hàn Lâm biết Dương Lăng ở đâu, cái này để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù nói Dương Lăng phía trước cùng Dương Hàn Lâm mấy lần đối thoại đều biểu lộ bọn họ hẳn là nhận biết. Nhưng đối với Dương Lăng đến nói, hắn có lẽ cực lực tránh cho bị Dương Hàn Lâm biết chính mình sẽ đi địa phương nào mới đối, dù sao hai người là đối đầu, hiện tại đặc tập tổ ngay tại truy na hắn, nếu như xuất hiện tại Dương Hàn Lâm biết rõ địa phương, rất dễ dàng sẽ bị bắt lấy.
Mặc dù Dương Lăng thực lực siêu quần, thế nhưng đặc tập tổ bên trong cũng là ngọa hổ thằng long, nếu như Dương Hàn Lâm liên hệ đến tổng bộ người tới lời nói, bắt lại hắn cũng không phải không có khả năng.
Ân,
một cái ta không có khả năng đi bắt hắn địa phương.
Dương Hàn Lâm gật đầu nói, hai ngày sau, ta sẽ đi Lâm Giang thị mang các ngươi gặp hắn.
Hai ngày?
Ta cười khổ một tiếng.
Ta mới bị cái này huyễn tượng tra tấn bất quá một giờ, liền đã cảm thấy tinh thần muốn hỏng mất.
Mà muốn tìm Dương Lăng thì cần hai ngày thời gian.
Hai ngày?
Ta thật lo lắng chính mình có thể hay không tại cái này trong hai ngày đến mất, hoặc là giống như Dương Hàn Lâm người chiến hữu cũ kia đồng dạng, trực tiếp sụp đổ tự sát.
Dòng dã hai ngày, ta đều là tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, nhìn thấy, nghe được, ngửi được, chạm đến, cảm giác được tất cả, không phải mục nát thi thể, chính là nhúc nhích bò sát, hoặc là hình dung hư thối hoặc thi.
Trung ương lợi dụng nhã kỳ âm thanh không ngừng tại bên tai ta thì thầm, muốn để ta tiếp thu hắn ký sinh tại trong cơ thể ta ý chí.
Nhắc tới, cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian, ta chí ít có mấy vạn lần từng nhớ tới hương cái này trùng vương ý chí thỏa hiệp, thế nhưng ta cuối cùng vẫn là nhịn được.
Ta ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem đồng hồ treo trên tường,
chờ mong ngày mai sớm một chút đến.
Lập tức liền muốn đến Dương Hàn Lâm nói thời gian đây này.
Ngươi cảm thấy chờ mong sao?
Nhã kỳ âm thanh vang lên lần nữa.
Hai ngày qua này, ta đã học được đối thanh âm này không nhìn, mặc dù chỉ là mặt ngoài không nhìn.
Thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn cũng không có nói cho ngươi là vào ngày mai lúc nào tới đón ngươi đây.
Có lẽ là buổi chiều,
có lẽ là buổi tối. Đồng thời ngươi đi đến, liền thật có thể gặp phải Dương Lăng sao? Liền tính gặp, hắn lại sẽ thật có thể trị tốt ngươi sao? Có lẽ ngươi chỗ mong đợi, kỳ thật chỉ là một tấm bánh vẽ mà thôi. Thật giống như ngươi nhìn thấy thời gian đồng dạng. Nhã Kỳ tiếng nói vừa ra, ta đột nhiên phát hiện, cái kia đồng hồ treo tường phía trên biểu thị ngày tháng, vậy mà là ngày hôm qua. Ngươi cho rằng ngươi ở nhà ngốc 2 ngày? Nói đùa, ngươi chỉ ngốc mấy phút mà thôi, ngươi phía trước nhìn thấy ngày tháng, nhìn thấy thời gian, đều chỉ là ta chế tạo ra huyễn tượng. Không muốn nhận đến vĩnh hằng tra tấn, vậy liền tiếp thu ta đi. Lan đi. Ta cuối cùng nhịn không được, giống giận trên thân bốc lên nộ diệm. Ngươi muốn tiêu hủy nơi này sao? Vẫn là tiêu hủy toàn bộ Lâm Giang? Ta cắn răng, đem nộ diệm thu hồi. Trào phúng tiếng cười tại bên tai ta không ngừng quanh quẩn, ta dùng hai tay thật chặt bịt lấy lỗ tai, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản thanh âm này truyền vào trong tai của ta. Thần Dương, ngươi thế nào? Đột nhiên, Giang Minh cùng Dương Hàn Lâm xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi lại xuất hiện ảo giác sao? Dương Hàn Lâm nhìn ta nhíu mày nói, so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chúng ta đi nhanh đi. Tìm tới Dương Lăng là có thể trị tốt ngươi. Dương Hàn Lâm âm thanh, lúc này quả thực giống như cùng là âm thanh tiên nhiên đồng dạng, ta không kịp chờ đợi đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ đi, lại nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra tươi cười quá dị. Ngươi đã không phân rõ huyễn tượng cùng thực tế. Giang Minh nói xong, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn từ trong hốc mắt rớt xuống. Ngươi đã điên, đã không có thuốc nào cứu được màu vàng giỏi bọ từ Dương Hàn Lâm lỗ hai trong mắt chui ra, lại chui vào trong miệng của hắn. Đây là huyễn tượng, đây là giả dối. Thế nhưng là từ lúc nào ta gặp phải lừa gạt? Giang Minh cùng Dương Hàn Lâm đến cùng có tới hay không? Ta hai tay che lấy đầu, cảm thấy mình đầu óc hỗn độn một mảnh, liền như là trùng bương nói như vậy, ta đã không phân rõ huyễn tượng cùng thực tế. Có lẽ ta hiện tại thật đã không có thuốc nào cứu được đi. Chương 294, Thần Lam. Chương 294, Thần Lam. Ta biết trùng bương sáng tạo những này huyễn tượng là muốn để ta tuyệt vọng, thế nhưng chân chính để người tuyệt vọng sự tình nhưng là biết rõ là dạng này, lại vẫn cứ nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Ta cảm giác chính mình đã hướng đi sụp đổ. Thật rất khó tưởng tượng, cái kia Dương Hàn Lâm chiến hữu cũ là như thế nào chịu đựng dòng dã 1 tháng huyễn tượng tra tấn. Ta ngửa đầu nằm ở trên ghế sofa, tùy ý các loại huyễn tượng tại trước mắt ta biến ảo. Dưới thân thể ghế sofa tựa như biến thành đến mềm dẻo thì thối, ta cảm giác thân thể của mình đang chìm xuống, xung quanh thịt thối ngay tại hướng ta tràn đến, phảng phất một đầu cự thú muốn đem ta nuốt vào đồng dạng. Tiếp lấy, xung quanh thịt thối lại biến thành đỏ tươi huyết tương mang theo mùi tanh gây mũi rót vào đến ta xoang mũi bên trong. Mặc dù biết đây là huyễn tượng, thế nhưng ta vẫn cứ cảm thấy mình hô hấp biến thành khó khăn, có một loại ngâm nước cảm giác hít thở không thông. Ta miệng mở rộng, muốn dùng miệng để hô hấp, thế nhưng ngược lại cảm giác những cái kia huyết tương từ trong miệng của ta rót vào đi vào. Ngay sau đó, cái này huyết tương liền biến thành nóng bỏng dung nham. Ta cảm giác cổ họng của mình phảng phất đều muốn bị cháy rụi đồng dạng, giống như địa ngục. 2 ngày này ta liền tại cái này giống như địa ngục đồng dạng huyễn tượng bên trong sinh hoạt, không biết lúc nào mới là phần cuối. Tiếng chuông cửa vang lên, ta không có đi mở cửa, bởi vì ta không biết cuối cùng là thật chuông cửa vang lên, vẫn là trùng vương một mực chế tạo ra huyễn tượng. Ta hiện tại đã không cách nào phân rõ huyễn tượng cùng hiện thực, đem chính mình nhốt tại trong nhà, cũng coi là đối những người khác một loại bảo vệ a, dù sao, ta lo lắng ta sẽ tại cái này huyễn tượng mê hoặc phía dưới, đối người khác tạo thành tổn thương. Cửa bị mở ra, Giang Minh cùng Dương Hàn Lâm đi đến. Thần Dương, ngươi thế nào? Giang Minh chạy tới, nhìn xem nằm trên ghế sofa không nhúc nhích ta hỏi. Các ngươi là huyễn tượng, vẫn là thật? Ta nhìn xem hai người hỏi. Đương nhiên là thật. Giang Minh nói. Một bên Dương Hàn Lâm nói, hắn hiện tại sợ rằng đã không cách nào phân rõ hiện thực cùng huyễn tượng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đem hắn kiếm đi. Dương Hàn Lâm nói. Hai người đem ta dơ lên, cất vào trong xe, sau đó đem ta đưa đến một cái nghĩa địa công cộng bên trong. Cục trưởng, ngươi nói địa phương là cái này. Giang Minh nhìn xem Dương Hàn Lâm có chút ngoài ý muốn hỏi. Dương Hàn Lâm nhẹ gật đầu, sau đó vô vô bờ vai của ta, ngươi chẳng lẽ tính toán để chúng ta cho ngươi đặt lên núi sao? Ta nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền các ngươi. Dù cho đến nơi này, ta cũng không thể xác định bọn họ đến cùng phải hay không ta nhìn thấy huyễn tượng, dù sao tại cái này trong 2 ngày, ta gặp qua mấy lần không thua gì hiện tại như vậy chân thật huyễn tượng, thế nhưng mỗi một lần ta cho rằng đó chính là thật thời điểm, Trung Vương cười lạnh lại tại bên tai ta vang lên. Dương Hàn Lâm thở dài một hơi, liếc qua Giang Minh, tới đi, chúng ta nhấc hắn đi lên. Hai người đem ta từ trên xe dịu ra ngoài, liền như là phía trước đem ta từ trong nhà mang tới trong xe đồng dạng đem ta đặt lên núi. Đi tới một cái trước mộ địa, Dương Hàn Lâm đem ta thả xuống, sau đó đem một nhánh hoa hồng thả tới cái kia trước mộ địa. Ta nhìn hướng cái kia mộ địa, trên bia mộ mặt viết một cái ta chưa từng có nghe qua danh tự Tần Lam. Mà tại cái kia trên bia mộ mặt, còn có một tấm ảnh đen trắng, trên tấm ảnh là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, cười rất ngọt. Là nàng. Giang Minh nhìn xem mộ bia sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn hướng Dương Hàn Lâm, phảng phất có chút phẫn nộ chất vấn, ngươi đều biết rõ. Ngươi vẫn luôn là biết rõ đúng không? Chúng ta lần này đến là vì trợ giúp Tần Dương. Dương Hàn Lâm đốt một điếu thuốc nói, những chuyện khác, đi qua liền đi qua. Giang Minh trầm mặc chỉ chốc lát, có chút thương cảm hỏi, nàng là thế nào chết? Không biết. Dương Hàn Lâm sắc mặt rất nghiêm túc, để người cảm thấy hắn lời nói cũng không phải là chối từ, mà là thật không rõ ràng. Giang Minh nhìn một chút Dương Hàn Lâm, không có lại hỏi, mà là đốt một điếu thuốc đặt ở cái kia trước mộ địa. Nàng không hút thuốc lá. Dương Hàn Lâm nói, có đúng không? Người thứ ba âm thanh chen bảo, ta quay đầu đi xem một chút, nhưng là Dương Lâm tới. Dương Lâm trên thân mặc kiện kia đội mũ trùm áo bào đen, thế nhưng cùng đi qua lấy hắc bảo nhân hình tượng xuất hiện ở trước mặt ta bộ dạng khác biệt, hắn hôm nay cũng không có đem cái kia mũ trùm khoác lên. có lẽ là bởi vì chính mình thân phận đã bại lộ, cảm thấy không cần thiết tại trước mặt chúng ta đang giấu giếm đi. Hoặc là, đây là trùng vương chế tạo huyết tượng. Nàng sinh mệnh cuối cùng mấy ngày nay, có thể là một mực dựa vào khói đến làm dịu thân thể thống cổ chứ. Dương Lăng đi tới, đem một bó hoa tươi thả tới cái kia trước mộ địa, mà ngươi, tại cái này một đoạn thời gian chẳng những không có theo nàng, thậm chí đều chưa từng cùng nàng thông qua điện thoại a. Ta hôm nay tới đây không phải là vì bắt ngươi. A, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Ngươi liền tính lại hỗn đản, cũng sẽ không tại nàng trước mộ địa động thủ. Nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thần Dương đây là làm sao vậy? Ngươi nhìn ánh mắt của hắn. Dương Hàn Lâm nói. Dương Lăng liếc Dương Hàn Lâm một cái, sau đó ngồi xổm tại bên cạnh ta, nhìn ta một cái. Coi hắn nhìn thấy ta cái kia dọc theo mắt phải con ngươi thời điểm, ta nhìn thấy trên mặt của hắn rõ ràng hiện lộ ra biểu tình kiếp sợ, làm sao làm đây là? Đây chẳng lẽ là bị trùng vương ý chí ký sinh? Ân. Dương Hàn Lâm nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã không phân rõ hiện thực vẫn là huyết tượng, tại dạng này đi xuống, hắn tinh thần sớm muộn sụp đổ, ta nghĩ, ngươi cũng có thể trợ giúp hắn à. Trùng vương có thể là hàng thật giá thật cao cấp ác linh, mặc dù ký sinh ở trong cơ thể hắn chỉ là một sợi ý chí, thế nhưng đó cũng là cường đáng sợ. Nếu như ta thất bại, chẳng những là hắn sẽ vạn kiếp bất phục vĩnh đoạn huyết tượng, ta cũng sẽ trọng thương, thậm chí bỏ mình. Ngươi cảm thấy, ta vì cái gì muốn bước lên chính mình sẽ chết nguy hiểm giúp hắn? Bởi vì Tần Lam, bởi vì ánh mắt của hắn là Tần Lam. Dương Hàn Lâm nhìn xem Dương Lăng nói, ngươi sở dĩ tiếp cận hắn, đồng thời một mực không làm thương hại hắn, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Hiện tại, cái kia trùng vương ý chí, liền ký sinh tại Tần Lam quên tặng cho hắn trong mắt, ngươi chẳng lẽ có thể trơ mắt như thế nhìn xem? Ta nhìn thấy Dương Lăng bắp thịt trên mặt run rẩy một cái, sau đó đột nhiên giơ quả đấm lên hướng về Dương Hàn Lâm trên mặt đánh tới, đem Dương Hàn Lâm đánh một cái lảo đảo, ta liền hận ngươi loại người này, vì cái gọi là chính xác không tiếc bỏ qua tất cả. Tần Lam khi còn sống là dạng này, nàng chết, ngươi vậy mà còn lợi dụng nàng. Một quyền này xem như là ta là Tần Lam đánh. Dương Hàn Lâm lau một cái vết máu ở khoe miệng, nhìn xem Dương Lăng nói, ta tại chỗ này sẽ không cùng ngươi động thủ phanh. Dương Lăng nhưng lại là một quyền đánh vào Dương Hàn Lâm trên mặt, thế nhưng ta sẽ. Một quyền này là ta nghĩ đánh, lý do chính là nhìn ngươi muốn ăn đòn. Nói xong, Dương Lăng đem ta từ trên mặt đất xách lên, hình như bác bao đây đồng dạng đem ta vác ở trên vai, ta sẽ thử nghiệm giúp hắn. Nói xong, Dương Lăng liền dạng này khiêng ta xuống núi. Chương 295, kẻ phản bội. Chương 295, kẻ phản bội. Ta cảm giác chính mình tựa như tại một cái biển máu bên trong cổ trên thuyền. Bằng gỗ thân thuyền phía trên treo đầy ra người, bong tàu phía trên khắp nơi đều là lỗ rách, mà ta thì bị rơi tại cái kia cột buồm bên trên, nhìn xem cái kia huyết hải bên trong, vô số thân thể hư thối người, dãy rủa lấy, muốn bỏ đến cái này trên thuyền. Thật sự là kinh khủng địa phương á không phải sao? Nhã Kỳ âm thanh tại bên tai ta vang lên. Nơi này là chân thật tồn tại à, tồn tại ở dị giới bên trong, ngươi biết không ta đã từng à, liền tiến vào cái kia huyết hải bên trong đâu. Khi đó ta trong đầu nghĩ đến đều là ngươi. Một mực hy vọng ngươi có thể xuất hiện, có thể tới cứu ta đâu. Thế nhưng đâu? Ngươi lại cũng không tính toán thật tiến về dị giới đem ta cứu ra a, bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi không phải sợ mở ra dị giới chi môn sẽ có người vô tội mất mạng, mà là lo lắng tiến vào cái kia kinh khủng không biết thế giới, cho nên, ngươi liền yên tâm thoải mái, đem ta lưu tại chỗ nào? Tại sao không nói chuyện? Ngươi là chấp nhận sao? Thậm chí đều không tiến hành phản bắt đầu. Trung Vương, không muốn đang mạo danh Nhã Kỳ, dù cho ta không phân rõ hiện thực vẫn là huyết tượng, ta cũng có thể phân rõ, ngươi đến cùng là thật hay không chính Nhã Kỳ. Ta đối với cái kia đồng dạng bị sợi dây rơi tại cột buồm bên trên, liền treo ở bên cạnh ta nữ nhân nói. Nữ nhân cười cười, đúng vậy à, ngươi biết ta đến cùng là thật hay không, ngươi chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, không muốn thừa nhận ta, không muốn nhìn thẳng vào chính mình nhu nhược. Ta không có trả lời, ta cũng không có cần phải cùng nàng đấu võ mồm, bởi vì ta biết, cái này giả mạo Nhã Kỳ người chính là Trung Vương. Ta hiện tại đã tiếp cận hắn mất, nếu như lại nhận đến hắn ngôn ngữ lầu độc, ta lo lắng chính mình thật sẽ bị hắn khống chế. Tại cái này cổ trên thuyền không biết sóc này bao lâu, ta đột nhiên cảm thấy cái kia quấn lấy ta sợi dây đột nhiên bung ra, ta từ cái kia cột buồm bên trên rơi xuống, mà tại rơi xuống trên đường, trước mắt ta cảnh tượng lại lần nữa biến đổi. Phía dưới cũng không phải là lô rách trải rộng cổ thuyền bong tàu, mà là một cái sâu không thấy đáy thâm viên hẻm núi. Tất cả những thứ này quá mức chân thật, mặc dù biết rõ đây là huyễn tượng, thế nhưng ta vẫn là nhịn không được trái tim phanh phanh chực nhảy. Ngay lúc này, như có một chậu mang theo vụn băng nước đá tới vào trên đầu của ta, đột nhiên rét lạnh kích thích, để ta toàn thân run lên, thế nhưng cái kia rơi vào hỗn độn đại não lại tại lúc này thanh tỉnh. Tỉnh. Dương Lăng âm thanh vang lên. Trước mắt ta có chút mơ hồ, đưa tay vuốt vuốt con mắt của mình, thị giác mới tốt nữa một chút, dần dần có thể thấy rõ đứng tại bên cạnh ta Dương Lăng. Thoạt nhìn là thanh tỉnh. Dương Lăng nói xong, đem trong tay chậu lớn ném đến một bên, "Tần Dương, ta có thể giúp ngươi giải trừ trong cơ thể ngươi ký sinh trùng vương ý chí, thế nhưng cần phối hợp của ngươi, nghe ta nói, bước đầu tiên, ngươi muốn hoàn toàn tin tưởng ta là hiện thực." "Tin tưởng?" Ta nhìn xem Dương Lăng, một lát sau ta nhẹ gật đầu. Bị hắn vừa rồi dùng cái kia nước đá một tưới, đầu óc của ta thanh tỉnh rất nhiều, cái kia trùng vương ý chí chế tạo huyễn tượng mặc dù chân thật, thế nhưng kéo dài thời gian đều phổ biến không dài, mà từ ta bị Giang Minh bọn họ mang theo rời nhà, đến bây giờ, ít nhất đã đi qua hơn một canh giờ. Trung vương ý chí chế tạo huyễn tượng tuyệt đối không có khả năng duy trì liên tục thời gian dài như vậy, cũng chính là nói, bất luận đem ta đưa đến nghĩa địa công cộng Giang Minh Dương Hàn Lâm, vẫn là bây giờ tại bên cạnh ta đứng Dương Lăng, đều hẳn là chân thật. Rất tốt, nhìn ta con mắt. Ta nhìn hướng Dương Lăng con mắt, làm ta ánh mắt cùng Dương Lăng đối mặt thời điểm, lại phát hiện Dương Lăng mặt vậy mà giống như gặp nóng tượng sắp đồng dạng hòa tan. Còn nhớ rõ ta lời nói sao? tin tưởng ta. Bất luận ngươi thấy cái gì đều muốn tin tưởng ta, nhìn chằm chằm con mắt của ta, không nên nhìn những. Dương Lăng lại lần nữa cường điệu. Minh bạch. Ta hít sâu một hơi, cố gắng không đi nhìn hắn cái kia hòa tan mặt, chỉ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt kia. Dương Lăng con mắt rất trong suốt, giống như đầm sâu nước suối đồng dạng, tại trong mắt của hắn bên trong, ta thấy được chính ta bộ dáng bây giờ, hình dung cô héo, tiểu tụy vô cùng. Nói cho ta, ngươi trong mắt của ta nhìn thấy cái gì? Dương Lăng âm thanh vang lên, thanh âm của hắn nhu hòa, giống như mùa đông ánh mặt trời đồng dạng, để người cảm thấy toàn thân dễ chịu, thậm chí để ta bởi vì cái kia không ngừng xuất hiện huyễn tượng mà căng cứng thần kinh đều trầm tĩnh lại. Ta thấy được ta còn có đây này. Dương Lăng hỏi tiếp. Ta lúc này cảm giác, tất cả xung quanh phảng phất đều an tĩnh lại, có thể nghe được chỉ có Dương Lăng thanh âm mà thôi. Ta nhìn xem Dương Lăng hai mắt, muốn thử nghiệm nhìn xem chính mình còn có thể nhìn thấy cái gì khác. Thế nhưng Dương Lăng hai mắt bên trong, vẫn như cũ chỉ có hình ảnh của ta mà thôi. Không đối. Ta nhìn thấy Dương Lăng trong mắt, hình ảnh của ta đang không ngừng xoay tròn, dần dần, hắn cái kia màu đen con ngươi, cùng con ngươi chứa nước lũ phản chiếu ta cái kia mặt mũi tái nhợt quấn quýt lấy nhau, giống như cùng là một cái vòng xoáy đồng dạng, ta cảm giác chính mình linh hồn phản phất bị dần dần bóc ra thân thể, bị hướng về kia vòng xoáy bên trong hút đi. Một cái vòng xoáy. Tốt, ánh mắt của ngươi sẽ xuyên thấu qua cái này vòng xoáy, nhìn thấy ký sinh tại trong cơ thể ngươi đồ vật, nhìn kỹ, nhìn thấy không? Có Dương Lăng âm thanh xem như hướng dẫn, ánh mắt của ta hoàn toàn bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn, dần dần ta cảm giác chẳng những là ánh mắt của ta, liền chính ta cũng bị cái kia vòng xoáy hút vào. Ta đi tới một cái kỳ lạ địa phương, đây là một cái bốn phía phòng lớn, trong phòng cái gì cũng không có, bên trong căn phòng duy nhất sắc điệu chính là màu trắng. Ngươi hướng đi, ngươi đối diện vách tường. Ta nghe theo Dương Lăng lời nói, hướng về đối diện vách tường đi đến. Làm ta đi đến vách tường kia phía trước thời điểm, vách tường lập tức giống như bị ném bên dưới cục đá mặt hồ đồng dạng, xuất hiện từng vòng gợn sóng, trên vách tường màu trắng dần dần rút đi, biến thành một mặt bóng loáng tấm gương. Bất quá tại cái này tấm gương bên trong người lại cũng không là ta, mà là một người thân trùng thân quái vật. Trung Vương. Lúc này, ta cảm thấy bả vai bị người từ phía sau vỗ một cái, ta quay đầu nhìn, đã thấy đập bả vai ta người vậy mà là Dương Lăng. Nơi này là địa phương nào? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Người ý thức thế giới, đương nhiên là ta dùng thôi miên thủ đoạn giúp ngươi sáng tạo ra, tại chỗ này, cái này Trùng Vương ý chí mới có thể xuất hiện. Ta cần đánh bại cái này Trùng Vương ý chí có đúng không? Ta đối Dương Lăng hỏi. Vốn là dạng này, bất quá tại chỗ này ngươi không cách nào sử dụng ác linh tinh hoa, đồng thời ý chí của ngươi đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lúc này ngươi căn bản không phải cái này Trùng Vương ý chí đối thủ, cho nên loại này sự tình vẫn là để cho ta tới a. Dương Lăng nói xong, cất bước hướng trước mặt ta mặt kia tấm gương đi đến. Ngươi cần làm chính là đứng ở chỗ này đàng hoàng nhìn xem. Dương Lăng tiếng nói vừa ra, liền chui vào mặt kia trong gương. Côn trùng, tới đi. Dương Lăng hướng về Trùng Vương ngắc ngón tay nói, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là kẻ phản bội, không biết trời cao đất rộng. Chương 296, cùng ta tương tự người. Chương 296, cùng ta tương tự người. Có lẽ bởi vì nơi này là ý thức thế giới, Dương Lăng cùng Trùng Vương ở giữa chiến đấu cũng không có cái gì quyền cước ở giữa va chạm. Hai người chỉ là đối mặt với mặt đứng, thế nhưng từ hai người mi tâm bên trong lại có ánh sáng rực rỡ điểm bay ra, tại giữa hai người không ngừng va chạm cho bụi. Đây là song phương tại lẫn nhau dùng tinh thần lực công kích đối phương, bất quá so với Trùng Vương, Dương Lăng tinh thần lực hiển nhiên phải yếu hơn một chút, Trùng Vương phát ra tinh thần công kích như là như hạt mưa dày đặc, tại dạng này công kích phía dưới, Dương Lăng kiên trì không bao lâu liền bắt đầu lui về sau. Nhìn thấy Dương Lăng ở vào hạ phòng, ta vừa mới chuẩn bị tiến vào tấm gương kia bên trong, trợ giúp hắn cùng nhau đối phó Trùng Vương, lại nghe trong gương Dương Lăng kêu lên, chớ bảo, ý chí của ngươi ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đi vào chẳng những không cách nào trợ giúp ta, ngược lại sẽ xem như liên lụy, trung thực ở bên ngoài ở lại. Ta có thể đối phó hắn. Nói quá không biết ngượng. Trung Vương cười lạnh, một đoàn dưa hấu lớn nhỏ quang cầu từ trán của hắn phát ra, giống như như là áo, hướng về Dương Lăng đập tới, hiện nhiên là tính toán đối Dương Lăng tiến hành một kích cuối cùng. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, hai chân giang rộng ra đứng ở tại chỗ, trên đầu cũng xuất hiện một đoàn to lớn quang cầu, nên đón tiếp lấy. Hai đoàn quang cầu tại trên không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, Dương Lăng sắc mặt liền sẽ biến thành càng thêm trắng xám. Ta khẩn trương nhìn xem một màn này, Trung Vương từng bước ép sát, Dương Lăng mắt thấy là phải bị thua. Lúc này ta đột nhiên nhìn thấy, Dương Lăng cong tại sau lưng tay ngay tại đánh lấy động tác tay. Không biết có phải hay không là ta sai lầm, tay kia thế vậy mà là đặc tập tổ chuyên dụng ám ngữ, để ta thừa dịp lúc này tiến vào tấm gương bên trong, lợi dụng tinh thần lực đến đối Trung Vương tiến hành đánh lén. Dùng tinh thần lực đến tiến hành tập kích. Ta phía trước chưa từng có làm qua cũng không biết phải nên làm như thế nào. Bất quá bây giờ hiển nhiên đã không có thời gian tiến hành hỏi thăm, chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Ta đi trước vào tấm gương kia bên trong, sau đó thử nghiệm đánh trúng tinh thần của mình. Theo ta ý niệm tập trung, trên đầu của ta cũng xuất hiện một đoàn quang mang, bất quá có lẽ là vì ý chí của ta đang đứng ở phá thành mảnh nhỏ bên dưới, cái này đoàn ánh sáng thoạt nhìn càng giống là vô số điểm sáng hợp lại mà thành. Trung Vương vào lúc này cũng chú ý tới ta đi vào tấm gương bên trong, trên mặt của nó hiện lên một tia bối rối, sau đó nhìn chằm chằm Dương Lăng, cái kia tinh thần lực quang cầu lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Dương Lăng đánh kích, hiển nhiên là muốn cùng Dương Lăng tốc chiến tốc thắng. Nhìn xem sắc mặt càng trắng xám Dương Lăng, ta không lại chờ, lập tức khống chế trên đầu đây chỉ có lớn chừng quả đấm nho nhỏ quang cầu hướng về Trùng Vương trên thân đập tới. Làm ta tinh thần lực quang cầu nện ở Trùng Vương trên thân thời điểm, ta chỉ cảm thấy đầu của mình tựa như đụng phải tường đồng vách sắt đồng dạng, ông một cái, kém chút không có mất đi ý thức, cái kia tinh thần lực quang cầu cũng kịch liệt chấn động một cái, suýt nữa không có sụp đổ. Mà cái kia Trùng Vương thì giống như bị chí mạng trọng thương đồng dạng, liên tục lui lại mấy bước, cái kia tập kích Dương Lăng quang cầu vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng tung xuống. Dương Lăng thì thừa dịp thời cơ này, khống chế tinh thần lực của mình quang cầu, đối cái kia trùng vương tiến hành một kích chí mạng. To lớn tinh thần lực quang cầu đện ở cái kia trùng vương trên thân, tại trùng vương không cam lòng tiếng gào thét bên trong, đem trùng vương ý chí vênh thành mảnh vỡ. Trùng vương ý chí vỡ nát, liền tại ta thở dài một hơi thời điểm, ta lại cảm thấy mình hiện tại vị trí mảnh không gian này bắt đầu rung động, không đợi ta làm ra phản ứng, một cỗ to lớn hấp lực từ trên đầu của ta truyền đến, trước mắt ta sáng tối luân phiên, cuối cùng ta mới phát hiện, ý thức của ta đã về tới hiện thực bên trong, sắc mặt tái nhợt Dương Lăng liền ngồi tại ta bên cạnh. Hô. Dương Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm mặt tựa lưng vào ghế ngồi, vừa rồi tại cái kia thế giới tinh thần cùng trùng vương giao thủ, hiển nhiên tiêu hao hắn không ít tinh lực. Trùng vương ý chí bị đánh bại. Ta che lấy có chút đau đầu, từ trên giường ngồi dậy. Chỉ là bị đánh nát. Dương Lăng nói, ta lừa gạt trùng vương dùng tất cả tinh thần lực cùng ta quyết chiến, sau đó lợi dụng ngươi đối hắn tiến hành đánh lén, chỉ là tinh thần lực của ngươi quá yếu, đối với nó đánh lén mặc dù để nó tinh thần lực tán loạn, lại đối với nó không có tạo thành thực chất tổn thương, mặc dù ta cuối cùng bổ sung một cái, thế nhưng cũng chỉ là đem cái kia trùng vương ý chí đánh tan mà thôi. Vậy ta hiện tại xem như là thoát khỏi nguy hiểm, bể nát trùng vương ý chí rất khó cho ngươi sáng tạo ra chân thật huyết tượng, ngươi có đôi khi có khả năng sẽ sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm, thế nhưng kéo dài thời gian sẽ không quá dài, ngươi bây giờ cần chính là tĩnh dưỡng, để chính mình tiếp cận sụp đổ ý chí nhanh lên khôi phục, sau đó ngươi liền có thể một cách tự nhiên đem trong cơ thể ngươi trùng vương ý chí mảnh vỡ cho làm hao mòn rơi. Cảm ơn. Vừa rồi tại ý thức thế giới bên trong, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, thế nhưng ta lại biết Dương Lăng cùng trùng vương ở giữa chiến đấu cực kỳ hung hiểm, nếu như một cái thất sách liền có khả năng sẽ để cho Dương Lâm cũng ý chí vỡ nát, từ đó biến mất. Khô cằn cảm ơn có làm được cái gì? Dương Lăng liếc ta một cái, thật muốn cảm ơn ta lời nói, vậy liền đến điểm thực tế, a ta đã được đến gần như tất cả trùng vương tượng, liền kém còn tại đặc tập tổ sở hoàn giang cùng ân hành trùng vương tượng. Đem hai cái này cho ta đi, ta có thể mở ra dị giới cửa lớn, ngươi không phải là muốn cứu Lâm Nhã Kỳ sao? Chỉ cần có hai cái kia trùng vương tượng, ta liền có thể không cần bất kỳ tế phẩm, đem cái kia dị giới cửa lớn mở ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ngươi đang gặp ta. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, cho dù là bái trùng giáo trùng vương tượng, muốn mở ra dị giới cửa lớn cũng cần tế phẩm. Ta đã từng hỏi ân hành, hắn đều nói, trùng vương tượng tương đương với một cái hộp, là dùng để tiếp nhận tế phẩm tinh hoa. Sở Hoàn Giang trùng vương tượng bên trong có miêu cương người máu, ân hành trùng vương tượng bên trong lại cái gì cũng không có, nếu như muốn mở ra dị giới cửa lớn, nhất định phải trước dùng tế phẩm nguy hiểm cho ân hành trùng vương tượng mới được. Vậy chúng ta liền dùng tội phạm đến xem như tế phẩm. Dương Lăng biểu lộ thoạt nhìn có chút điên cuồng, trên thế giới này, cái gì đều ít, nhưng xưa nay không thiếu phạm tội người, bọn họ chính là trong xã hội này cặn bã, giống như cùng là trong nồi thịt nhau đồng dạng, đem bọn họ trừ bỏ, cái này thế giới sẽ càng thêm tốt đẹp. Không có cái gì là so với bọn họ càng thêm thích hợp tế phẩm. Ta sẽ không làm tội phạm giết người. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, cũng sẽ không hiệp trợ ngươi, vì cái gọi là chính nghĩa giết người, ta là đặc tập tổ tinh anh đội thành viên, mà không phải đạo phủ. Dương Lăng nhìn ta sửng sốt nửa ngày, sau đó cười khổ mà nói, đều nói tiến hành cấy ghép khí quan người, trên thân sẽ xuất hiện khí quan quyền tặng người tính cách, xem ra là thật đây này. Ngươi lời mới vừa nói, ta đi qua đã từng nghe qua, nàng là tại lúc tuyệt vọng nói ra như vậy, cho dù chính mình chịu đựng thống khổ, cũng không nguyện ý dùng người khác tới xem như tế phẩm đến kéo dài chính mình sinh mệnh. Ngươi nói người kia là Tần Lam A, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn đem nàng từ đại gia ký ức bên trong lao đi? Chương 297, huyễn tượng cùng chân thật. Chương 297, huyễn tượng cùng chân thật. Phía trước tại bệnh viện thôi miên lão viện trưởng thời điểm, Dương Lăng liền thừa cơ đem Tần Lam bộ dạng từ lão viện trưởng ký ức bên trong lao đi, đổi thành Nhã Kỳ. Mặc dù cái này mê hoặc ta một đoạn thời gian, thế nhưng ta lại nghĩ mãi mà không rõ Dương Lăng làm như vậy có ý nghĩa gì. Mà hồi tưởng lên phía trước tại cái kia nghĩa địa công cộng bên trong, Giang Minh nhìn thấy Tần Lam bức ảnh về sau đối cục giải phẫn nộ chất vấn, chắc hẳn khôi phục ký ức Giang Minh nhận ra Tần Lam chính là cái kia tại hỏa thai bên trong cứu hắn nữ nhân A, mà bất luận là Giang Minh ký ức, vẫn là tái hiện ngọ dạ ảnh viện, Dương Lăng đều đang tận lực gần tàng Tần Lam. Cái này đem giác mạc quên tặng cho ta, để Giang Minh cùng ác linh ký kết khế ước kéo dài tính mạng, kết nối lấy Dương Lăng cùng Dương Hàn Lâm nữ nhân đến tuột cùng là ai, ta hiện tại tràn ngập tò mò. Dương Lăng trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy, nàng là một cái bi kịch, giống như trên thế giới này rất nhiều không có hảo báo người tốt đồng dạng bi kịch. Một cái ngu xuẩn nữ nhân. Nhìn thấy Dương Lăng không có ý định nói, ta cũng không có lại hỏi, mà là đánh giá đến xung quanh đến. Đây là một cái không có cửa sổ phòng nhỏ, trong phòng không có đèn, chỉ có mấy cái ngọn đèn chiếu sáng, bất quá những này ngọn đèn bấc đèn phát ra nhưng là xanh thẳm quan mang, mặc dù chỉ có ba cái ngọn đèn mà thôi, nhưng lại đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng trưng. Gian phòng mặc dù nhỏ, thế nhưng tất cả mọi thứ đều bày ra chỉnh tề, chỉ là không khí bên trong mang theo một cỗ kỳ quái mùi hôi chua, vách tường bởi vì ẩm ướt mà mọc ra rêu xanh. Nơi này là địa phương nào? Ta thuận miệng hỏi một câu. Dương Lăng quay đầu nhìn ta một cái, ta cái này mới kịp phản ứng, chính mình không nên hỏi cái này vấn đề, dù sao nơi này là Dương Lăng ẩn thân chỗ, hắn có lẽ sẽ không nguyện ý bại lộ nơi này vị trí. Nơi này là tại dưới chợ đường thủy. Dương Lăng trả lời. Nguyên lai là tại dưới chợ đường thủy, nơi này rắc rối phức tạp, dù cho đặc tập tổ biết, đặc tập tổ cũng rất khó lợi dụng cái đầu mối này tìm tới nơi này. Ngươi hôm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi một ngày, a ngày mai ta dẫn ngươi rời đi. Dương Lăng nói xong đem mấy cái cá ướp muối làm ném cho ta, đói thì ăn cái này, a ta chỗ này cũng không có những đồ ăn. Ta đích xác có chút đói bụng, tiếp nhận cái kia cá ướp muối làm ngay, không thể không nói, cái này cho dù là tại đói bụng trạng thái phía dưới, cái này cá ướp muối làm hương vị cũng là khó mà nuốt xuống, cảm giác quả thực liền cùng tại ăn cỏ dày đồng dạng, hương vị mặn phát khổ, còn có một loại mùi tanh hôi, để người nuốt vào liền có một loại muốn phun ra cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì hai ngày này ta đều không có ăn cơm, đã đói bụng vô cùng, ta tuyệt đối sẽ không ăn loại này đồ vật, cũng không biết Dương Lăng là thế nào kiên trì mỗi ngày đều ăn loại này hương vị cá ướp muối. Người không ăn sao? Ta nhìn xem cũng không có ăn đồ ăn, Dương Lăng hỏi. A, ta hiện tại vẫn chưa đói. Dương Lăng nói xong nhắm mắt lại, không đủ, ta chỗ này còn có, bao ăn no. Tính toán, một cái cá ướp muối đã đủ rồi. Ta vội vàng nói. Loại này cá ướp muối hoàn toàn là ăn một cái liền vĩnh viễn sẽ không muốn lại ăn cái thứ hai, ta nhẫn nhịn mấy lần cảm giác muốn nói, cuối cùng đem cái này cá ướp muối nuốt vào. Trong miệng tràn đầy cá ướp muối mùi hôi thối, bất quá cảm giác này so với hai ngày này ta trải qua cái kia huyễn tượng vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Ăn no chưa? Dương Lăng nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, liền tính chưa ăn no, ta cũng không có ý định lại ăn cái kia cá ướp muối. Nghe đến ta nói như vậy, Dương Lăng đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một túi mì bao thổ ti đi ra, mở ra phía sau ở ngay trước mặt ta bắt đầu ăn. Ngươi không phải nói nơi này không có những đồ ăn sao? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Vừa rồi ta quên đi. Dương Lăng một bên miệng lớn hướng trong miệng đút lấy thổ ti một bên nói. Nhìn xem Dương Lăng cái kia ăn như hổ đói, sợ người khác đi cướp trong tay hắn bánh bao bộ dạng, bộ mặt của ta bắp thịt co quắp một cái, con hàng này bản chất chẳng lẽ là một cái đầu bị sao? Không phải liền là một túi mì bao sao, đến mức như thế che giấu sao? Bất quá, ta nhìn xem Dương Lăng trong tay bánh bao nuốt nước miếng một cái, đối với vừa vặn ăn xong rồi cái kia để người buồn nôn cá ướp muối, bụng còn có chút đói bụng ta đến nói, cái này thổ ti thoạt nhìn thật tốt giống ăn rất ngon bộ dáng a, phảng phất là chú ý tới ta có chút ánh mắt tham lam, Dương Lăng vươn tay ra, đem túi kia trang trong túi còn lại vài miếng thổ ti nắm lấy đi ra, nắm thành một cái bóng, lập tức toàn bộ đều vứt xuống trong miệng. Ngươi còn nói sao? Ta cái này còn có cá ướp muối. Trong miệng chất đầy bánh bao Dương Lăng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói với ta. Nhìn xem Dương Lăng cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, ta thật có một loại muốn lên đi đánh cho hắn một trận xúc động, nếu như ta có thể đánh được hắn lời nói, quả đấm của ta nhất định đã nện đến trên mặt của hắn. Ta lật một cái liếc mắt, nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai ngày này ảo tưởng tra tấn, ta thậm chí đều không thể chìm vào giấc ngủ, hiện tại khốn muốn mạng, đầu vừa rơi xuống đến trên gối đầu, ta liền ngủ thiếp đi. Đây là ta khó được ngủ một cái tốt cảm giác, một đêm cái gì mộng đều không có làm, thế nhưng làm ta tỉnh lại thời điểm, ta lại phát hiện giường của ta một bên đứng một người. Lại là cái kia trùng vương chế tạo ra huyễn tượng sao? Ta nhìn đứng ở giường của ta một bên Nhã Kỳ thở dài một hơi, lần này trùng vương huyễn tượng cũng không có đem Nhã Kỳ hình tượng biến thành hư thối hoặc đi, mặc dù biết đây là huyễn tượng, nhưng ta vẫn còn nhịn không được hướng nàng vươn tay ra, muốn xoa xoa mặt của nàng. Bất quá tay của ta nhưng từ trên mặt của nàng đi xuyên qua, liền như là Dương Lăng nói như vậy, trùng vương ý chí đã phá thành mảnh nhỏ, cho nên sáng tạo ra huyễn tượng cũng vô pháp theo tới cái kia chân thật cảm giác so sánh với a. Ta nhìn xem Nhã Kỳ huyễn tượng thở dài một hơi, thấp giọng nói một câu, Nhã Kỳ chờ ta. Ta đang chờ ngươi. Nhã Kỳ âm thanh truyền vào đến trong thai của ta, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Ta cười thở dài một hơi, trùng vương, liền tính ý chí của ngươi đã phá thành mảnh nhỏ, cũng còn tính toán đến mê hoặc ta sao? Ta biết ngươi là giả dối. Dạng này a? Nhã Kỳ yên lặng nói một câu, không có giống như đi qua những cái kia trùng vương huyễn tượng đối với ta như vậy giải thích cái gì. Ta ngoài ý muốn nhìn xem nàng, vừa rồi có khoảnh khắc như thế, ta thậm chí cho rằng trước mặt Nhã Kỳ là thật. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Nhã Kỳ huyễn tượng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là tại nơi đó đứng yên lặng nhìn ta, cho đến biến mất. Nhìn xem Nhã Kỳ huyễn tượng biến mất, ta thở dài một hơi. Làm sao? Lại nhìn thấy huyễn tượng? Dương Lăng âm thanh vang lên. Ta nhẹ gật đầu. Loại này huyễn tượng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, trùng vương ý chí đã vỡ vụn, ngươi tự thân ý chí sẽ như cùng chống cự vi rút sức miễn dịch đồng dạng, đối trùng vương ý chí mảnh vỡ tiến hành công kích, đem trùng vương một mực triệt để từ trong cơ thể ngươi xóa bỏ, đồng thời trên người ngươi ác linh tinh hoa bên trong ẩn chứa cái kia cuồng bạo ý chí, cũng sẽ thôn phệ trùng vương ý chí mảnh vỡ. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Dương Lăng câu chuyện nhất chuyển, trùng vương ý chí mảnh vỡ đối với trên người ngươi cái kia cuồng bạo ý chí đến nói liền như là thuốc đại bổ đồng dạng, theo nó thôn phệ ý chí mảnh vỡ tăng nhanh, nó cũng sẽ càng cường đại. Làm tốt đối mặt càng khó khống chế cuồng bạo cảm xúc chuẩn bị tâm lý a. Chương 298, hoán loại. Chương 298, hoán loại. Từ Dương Lăng ẩn thân chỗ đi ra, có lẽ là lo lắng ta sẽ nhớ tới hắn ẩn thân vị trí, hắn cũng không có trực tiếp mang theo ta từ dưới đường thủy đi ra, mà là tại cái này cống thoát nước chuyển vài vòng về sau, mới mang theo ta từ dưới mặt đất chui ra. Đi ra xuống khí vân thiên cống thoát nước, ta hít sâu vài khẩu khí phía sau nhìn một chút xung quanh, lại phát hiện tất cả xung quanh đều là như vậy lạ lẫm. Đây không phải là Lâm Giang. Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Ai nói ta sẽ trốn tại Lâm Giang? Dương Lăng hỏi lại. Hắn đem trên thân cái kia tràn đầy mùi thối áo khoác cởi xuống, tiện tay vứt xuống một bên trong thùng rác, sau đó mở ra một bên cửa xe, từ bên trong lấy ra kiện kia trường bào màu đen mặc lên, lại đem một bộ sạch sẽ y phục ném cho ta. Thay đổi cái này à? Trên người ngươi mùi vị quá lớn. Mùi vị lớn? Còn không phải bởi vì ngươi mang theo ta tại cái kia trong đường cống ngầm đi vòng vo hơn nửa giờ. Ta đem quần áo trên người cởi xuống, đổi lại Dương Lăng đưa tới quần áo sạch. Dương Lăng lái xe đem ta đưa đến chi cục đại lâu đường phố đối diện, ta từ trên xe bước xuống phía sau. Dương Lăng nói với ta nói Tần Dương, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, mỗi lần ngươi vận dụng trên người ngươi ác linh tinh hoa lực lượng, ác linh tinh hoa bên trong cái kia táo bạo ý chí liền sẽ tỉnh lại, từ đó thôn phệ trong cơ thể ngươi trùng vương ý chí tàn phiến đến tăng cường chính mình, cho nên ngươi tốt nhất trong một tháng đều không muốn lại sử dụng ác linh tinh hoa lực lượng. Cảm ơn nhắc nhở. ta sẽ chú ý. Ta đối Dương Lăng nói. Dương Lăng không tiếp tục nói những, đem cửa xe đóng lại về sau, liền lái xe rời đi. Ta trở lại chi cục phía sau liền đi cục trưởng văn phòng, nhưng lại phát hiện cục trưởng vậy mà lần đầu tiên không tại văn phòng bên trong. Chẳng lẽ là đi nhà cậu? Trong lòng ta thầm nghĩ, đúng lúc này ta nhìn thấy trong hành lang có cục trưởng thư ký chính vội vàng chạy qua, ta tiến lên hỏi, Lưu Bí Thư, cục trưởng đâu? Hắc Mạn Ba thương thế chuyển biến xấu, cục trưởng đi nhìn hắn. Chuyển biến xấu? Hắc Mạn Ba hiện tại ở đâu? Ta vội vàng đối Lưu Bí Thư hỏi. Tại chữa bệnh lầu 302 phòng bệnh. Cảm ơn. Ta vội vàng chạy xuống lầu dưới, mới vừa giải quyết trên thân trùng vương ý chí, ta cũng không muốn vừa về đến liền nghe đến bằng hữu xảy ra chuyện tin dữ. Ta vội vàng đi tới chữa bệnh lầu 302 phòng bệnh ngoại trạm một đội người, những người này ta đều gặp, là đặc tập tổ chuẩn tinh anh, ta nguyên lai tiểu đội thành viên Tư Đồ Bắc Văn thình lình xuất hiện, nhìn thấy bọn họ đứng tại phòng bệnh bên ngoài, trong lòng của ta bất an càng đậm. Bài viết trên blog, các ngươi tại cái này làm gì? Ta đối Tư Đồ Bắc Văn hỏi. Thật hy vọng hắn có thể trả lời ta bọn họ tới đây là chờ cục trưởng truyền đạt nhiệm vụ gì linh, mà không phải bởi vì Hắc Mạn Ba. Bất quá trên thế giới này sự tình thường thường không như mong muốn. Là cục trưởng để chúng ta tới, chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá cục trưởng để chúng ta tại chỗ này đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào vào gian này phòng bệnh. Nghe đến Tư Đồ Bắc Văn nói như vậy, ta vội vàng hướng về phòng bệnh đi đến, muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Một bên một cái đặc tập tổ thành viên vươn tay đem ta ngăn lại, cục trưởng nói không cho phép ngươi ngăn ta. Ta trừng mắt về phía cái kia ngăn đón ta thành viên. Cái kia thành viên rụt cổ một cái, một bộ sợ hãi bộ dạng, nhưng là vẫn nói, "Tờ đội, xin đừng để chúng ta khó làm." Cục trưởng nói, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Cục trưởng liền tại bên trong trách móc ngươi lời nói, ta giúp ngươi kiêng. Ta vừa nói đẩy ra hắn tay, đem cửa phòng bệnh cho đẩy ra đi vào. Mới vừa vào cửa, ta liền nghe đến cục trưởng thanh âm tức giận, chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào sao? Cục trưởng, là tân đội cục trưởng, là ta. Ta tiến lên một bước, ta nghe nói Hắc Mạn Ba chuyển biến xấu. Đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn thấy lúc tiến vào, cục trưởng trên mặt vẻ giận dữ rút đi, ra hiệu những cái kia đặc tập tổ thành viên đi ra, ngươi bị chữa khỏi. Ta nhẹ gật đầu, ta không sao. Hắc Mạn Ba đâu? Hắn thế nào? Ta nghển cổ hướng về trên giường bệnh nhìn, chỉ thấy trên giường bệnh, Hắc Mạn Ba lộ chân lông bên trong toát ra từng sợi màu đen và khí, những này toán khí quanh quẩn ở xung quanh hắn, để hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Là ta sơ sót. Lưu Vân Tử một mặt chán nản nói, không nghĩ tới cái kia âm đoán cũng không phải là dùng oán khí đả thương Hắc Mạn Ba, mà là ở trong cơ thể hắn gieo oán loại. Oán loại? Đó là cái gì? Ta hỏi. Oán loại tên như ý nghĩa, chính là oán khí hạt giống, âm đoán có thể đem oán chồng chọt vào đến người khác trong cơ thể, làm âm đoán bản thân sau khi chết cắm vào cơ thể người bên trong oán loại liền sẽ phát tác, cuối cùng đem cái kia bị ký sinh người biến thành âm đoán. Đây cũng là âm đoán khó dây dưa địa phương. Ta vốn cho rằng cái kia âm đoán tại đối phó các ngươi ba cái thời điểm ở vào ưu thế tuyệt đối, sẽ không dùng một chiêu này, không nghĩ tới hắn vẫn là lưu lại một tay. Ta lúc ấy làm sao lại không có phát hiện đâu? Vậy làm sao bây giờ? Chờ, cục trưởng nói, oán loại sẽ phát tác 3 lần, mỗi lần phát tác oán khí đều sẽ để bị ký sinh người biến thành dã thú khát máu, oán loại phát tác 3 lần, như vậy người liền sẽ triệt để biến thành âm đoán, đoán chừng còn có hơn 10 phút. Hắc Mạn Ba trong cơ thể oán loại liền muốn phát tác lần đầu tiên. Chúng ta cần phải làm là ở trong cơ thể hắn oán loại phát tác thời điểm, đem hắn chế phục. Cục trưởng vừa dứt lời, Hắc Mạn Ba con mắt đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra một tiếng giống như sư hống gào thét. Ngay sau đó, cả người hắn tại hắc khí vờn quanh phía dưới, vậy mà từ trên giường phiêu phủ, lơ lửng giữa không trung bên trong. Phát tác. Lưu Vân Tử vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm phụ chú, vừa muốn ném ra bên ngoài, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi đến trắng bệnh, thân thể run lên suýt nữa không có té ngã. Dương Hàn Lâm vội vàng đem Lưu Vân Tử đỡ lấy, Lưu Vân Tử, người vết thương cũ còn không có khôi phục, chỉ để ý một hồi dùng phụ chú ngăn chặn trong cơ thể hắn đoàn khí liền tốt, chế phục hắn để chúng ta đến. Cũng sớm đã tới Tu La đeo lên tiết chảo, hướng về giữa không trung bên trong Hắc Mạn Ba nhảy lên một cái, đưa tay hướng về Hắc Mạn Ba bả vai bắt đi, huynh đệ, xin lỗi. Hắc Mạn Ba lạnh lùng liếc Tu La một cái, thân thể xung quanh quanh quần hắc khí giữa không trung bên trong hóa thành một tấm màu đen phụ chú, tại Tu La tay bắt đến hắn phía trước, phát sau mà đến trước, khắc ở Tu La trên bờ vai. Phình một tiếng, cái kia hắc phù bạo liệt, lập tức đem Tu La bả vai nổ máu thịt bé bét, liền xương đều lộ ra tới. Tu La bị bạo tạc lực trùng kích thổi tới trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đại gia đừng lưu tình, hắn hiện tại đã không có Hắc Mạn Ba ý thức, lưu tình lời nói sẽ chỉ làm các ngươi thụ thương. Lưu Vân Tử nói, ta đến. Ta vừa nói, nhảy lên một cái, hướng về Hắc Mạn Ba phóng đi. Vốn cho rằng ỷ vào ác linh tinh hoa, đùa chú của hắn lợi hại hơn nữa cũng không đả thương được ta, lại không có nghĩ đến lần này cái này Hắc Mạn Ba vậy mà không có đối ta thi triển phụ chú, mà là để trên thân màu đen đoán khí hướng ta vào tới. Cái kia màu đen đoán khí như là màu đen gió lốc đồng dạng, thân ở giữa không trung bên trong ta không chỗ mượn lực, trực tiếp bị thổi trở về mặt đất. Đem ta thổi ra về sau, Hắc Mạn Ba cũng không có đối chúng ta tiến hành truy kích, mà là quay người lại đem cửa sổ đụng nát, muốn chạy trốn. Chương 299, chính xác mệnh lệnh. Chương 299, chính xác mệnh lệnh. Hắc Mạn Ba phá cửa sổ mà chạy ra hồ đại gia dự liệu. Bởi vì hoán loại lần thứ nhất phát tác, bị ký sinh người là sợ ánh sáng. Hiện tại mặc dù không phải giữa trưa, thế nhưng phía ngoài ánh nắng tươi sáng, bị hoán loại ký sinh Hắc Mạn Ba, làm sao cũng không nên có thể tại dạng này dưới ánh mặt trời hành động mới đối. Cũng chính là cho rằng bên trong nguyên nhân này mới không có người sẽ phòng bị cửa sổ vị trí. Ấm áp nhu hòa ánh mặt trời rơi xuống bị hoán loại ký sinh hắc mạn ba trên thân, lập tức để hắc mạn ba làn da thay đổi đến giống như bị hỏa thiêu cháy xém đồng dạng bộ dáng. Hiện nhiên cũng không phải là trong cơ thể hắn hoán loại hoán khí cường đại đến đủ để không nhìn ánh mặt trời, có thể ban ngày hành động trình độ, chỉ là phát giác phòng bệnh này bên trong cao thủ quá nhiều, cho nên mới liều mạng làn da bị ánh mặt trời thiêu đốt đau đớn nhảy cửa sổ chạy trốn. Đánh vỡ thủy tinh, hắc mạn ba hai chân đạp một cái bệ cửa sổ, vậy mà nhảy lên hơn 50 mét, rơi xuống rừng ở trong sân một xe mini bus bên trên. Tinh anh đội nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy hắc mạn ba, nếu mà bắt buộc, nhưng là giết chết. Cái gì? Ta kinh ngạc nhìn hướng ra lệnh Dương Hàn Lâm, hoài nghi có phải là chính mình xuất hiện cái gì nghe nhầm, hắn vậy mà hạ lệnh có thể giết chết hắc mạn ba. So với kinh ngạc của ta, những người khác mặc dù khi nghe đến Dương Hàn Lâm mệnh lệnh về sau đều sửng sốt một chút, nhưng là vẫn đi theo Dương Hàn Lâm một đạo nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo hắc mạn ba đi. Toàn bộ phòng bệnh bên trong, chỉ còn lại ta còn có vết thương cũ chưa lành Lưu Vân Tử tại chỗ này. Lưu Vân Tử nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi mới nói, cục trưởng mệnh lệnh không sai. Không sai. Ta rất khó tin tưởng, đây là cái kia tại nhìn thấy đồ đệ mình bị âm oán trọng thương về sau, phẫn nộ liều mạng chính mình trọng thương tái phát cũng muốn tiêu diệt cái kia âm oán Lưu Vân Tử trong miệng nói ra. Giờ khắc này ta cảm giác tất cả người biến thành đều rất giống như vậy lạ lắm, ta nhìn Lưu Vân Tử một cái, sau đó thả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Ta không quản Dương Hàn Lâm mệnh lệnh có chính xác không, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hắc Mạn Ba chết, nhất là chết tại người một nhà trong tay. Chạy ra phòng bệnh Hắc Mạn Ba trực tiếp chui vào dưới chân hắn cái kia xe mini bus bên trong, dù sao bên ngoài ánh mặt trời là khắc tinh của hắn. Tiến vào trong xe, Hắc Mạn Ba trực tiếp đem xe phát động, chuẩn bị lái xe từ viện tử bên trong lao ra. Xe vừa vặn phát động, Dương Hàn Lâm liền rơi xuống chiếc xe kia bên cạnh, một chân đá ra, vậy mà đem cái kia xe mini bus trực tiếp cho đá ngã lăn tới. Sau đó, Giang Minh cùng mặt khác mấy cái tinh anh đội thành viên phân biệt rơi xuống chiếc kia bị đá lật xe xung quanh, ở trong tay bọn họ đều cầm một bạc xiềng xích, đang rơi xuống nháy mắt liền đem trong tay xiềng xích hướng về lẫn nhau ném ra, xiềng xích đan vào giống như một tấm vong lớn, xiềng xích mặt ngoài còn có từng đạo phù văn màu vàng lập lòe. Đây chính là Hắc Mạn Ba chính mình tinh anh vũ trang, ban đầu ở Miêu Cương thời điểm liền dùng xiềng xích này trói qua tại Ác Linh tinh hoa không chế bên dưới nội cùng ta. Cái này xiềng xích hẳn là cũng có thể chế phục bị hoán loại ký sinh Hắc Mạn Ba, ai trong lòng ta mang hy vọng như thế, bất quá rất nhanh ta liền phát giác tình huống như có chút không đối, bởi vì Hắc Mạn Ba cũng không có từ trong xe đi ra. Ta vội vàng tiến lên một bước, nhảy tới cái kia bị đá lật trên xe, lại phát hiện ghế lái bên trong cái kia nào có Hắc Mạn Ba. Nơi này chỉ có một kiện Hắc Mạn Ba áo khoác mà thôi. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giữa không trung bên trong mây đen dày đặc, vô số quanh quần hắc khí phủ chú chẳng biết lúc nào xuất hiện, vậy mà đem chúng ta toàn bộ vòng ở trong đó. Cái kia bị hoán loại khống chế Hắc Mạn Ba, một tay nắm lấy tầng 3 phòng bệnh bệ cửa sổ treo giữa không trung. Vậy mà dùng ve sầu thoát xác đến bố trí cái này bị hoán loại khống chế Hắc Mạn Ba là muốn đem chúng ta lập tức toàn bộ phản sát phải không? Dương Hàn Lâm sắc mặt tâm trầm, khoát tay liền đem súng lục bên hông rút ra, họng súng chính đối Hắc Mạn Ba. Đừng nổ súng, ta có thể bắt lấy hắn. Ta vội vàng hô. Dương Hàn Lâm nhìn ta một cái, mặc dù không có nổ súng thế nhưng ngón tay nhưng cũng không có từ cái kia cò súng rời đi, lạnh lẽo cứng rắn âm thanh từ trong miệng của hắn phun ra. Ba giây, đây là Dương Hàn Lâm cho ta bắt Hắc Mạn Ba thời gian. Ta nhẹ gật đầu, vội vàng hướng về Hắc Mạn Ba phóng đi. 3 giây thời gian, chỉ cần ta có thể cận thân vậy ta liền hoàn toàn chắc chắn bắt Hắc Mạn Ba. 1 giây, ta vọt tới dưới lầu. Vây xung quanh phủ chú cũng đều phát ra từng đạo màu đen khí trụ phóng lên tận trời. 2 giây, ta thả người bật lên, vươn tay ra hướng về Hắc Mạn Ba mắt cá chân bắt đi. Bầu trời bên trong mây đen quay cuồng, đạo đạo lôi đình áp vụ trong đó, phản phất tùy thời đều muốn bổ xuống dưới. Dương Hàn Lâm ngón tay có chút dùng sức. 3 giây, Hắc Mạn Ba lạnh lùng liếc ta một cái, liền tại ta muốn bắt được hắn thời điểm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người ta. Mặc dù nói thân thể của ta tại Mộ Sơn thời điểm, thân thể đối điện giật đã có nhất định năng lực chống cự, bất quá cái này lôi đình thiên uy lại vẫn làm cho thân thể ta tê dại. Đồng thời cái kia nghiêng mà xuống lôi đỉnh, còn mang theo một cỗ to lớn lực trùng kích, tựa như thác nước dòng nước xiết đồng dạng, thân ở giữa không chúng ta trực tiếp bị đánh rơi xuống. Phình một tiếng. Đây không phải là lôi điện âm thanh, mà là tiếng súng. Ngân bạch viên đạn từ Dương Hàn Lâm họng súng bên trong bay ra, hướng về Hắc Mạn Ba trái tim bay đi. Loại này viên đạn chẳng những có thể đánh giết âm quỷ ác linh, cũng có thể giết người. Vào giờ phút này, ta không lo được phía trước Dương Lăng đối ta khuyên bảo, đưa tay cầm một cái trùng bương thủy tinh. Cực nóng nộ diệm từ trên người ta dâng lên, to lớn hỏa dược giống như tấm thuẫn đồng dạng ngăn tại đạn kia phía trước, đem viên kia viên đạn trực tiếp hòa tan. Thủy thiên dược chấn động, đang xa xuống ta bay lên, ta lại lần nữa hướng về Hắc Mạn Ba vươn tay ra. Hắc Mạn Ba trên thân, từng đạo quanh quần hắc khí hóa từng cây màu đen trường màu hướng ta đâm tới, bất quá hắn dù sao không có hoàn toàn biến thành âm đoán, cái này đoán khí lực lượng muốn so phía trước chúng ta đối mặt âm đoán nhỏ yếu nhiều, trên người ta nộ diệm lóe lên liền đem cái này đoán khí luyện hóa không còn. Một tay bắt lấy Hắc Mạn Ba cánh tay đem trực tiếp từ cái kia trên bệ cửa sổ lôi xuống bước xuống trên mặt đất, không đợi hắn bỏ lên, ta thay đổi rơi xuống từ trên không, đem cánh tay của hắn trói gô đến phía sau, cho hắn để lại. Lúc này, Lưu Vân Tử cũng từ trong phòng bệnh nhảy ra ngoài, lấy ra một tờ phụ chú khắc ở Hắc Mạn Ba trên thân vung vung lên, tại Hắc Mạn Ba trên thân quanh quần đoán khí đều bị lá bùa kia hấp thụ, ngay sau đó, Lưu Vân Tử đem cái kia bởi vì hấp thu đoán khí mà biến thành đen phụ chú hướng trên người ta ném một cái, phụ chú tiếp lấy trên người ta nộ diệm trực tiếp hóa thành cho tàn. Trên thân đoán khí bị hấp thu về sau, Hắc Mạn Ba tại cái này xa vào đến hôn mê trạng thái bên trong, mà cái kia xung quanh màu đen phủ chú cũng đều giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, bầu trời bên trong mây đen cũng theo đó tiêu tán. Ta vội vàng đem trùng vương thủy tinh thu hồi, trên thân nộ diệm lóe lên một cái phía sau liền biến mất. Nhưng tại nộ diệm biến mất thời điểm, ta lại phảng phất nghe đến trong cơ thể của mình phảng phất truyền đến một tiếng để ta cảm thấy bất an âm thanh, thanh âm kia nghe tới, giống như cùng là thủy tinh bị ném nát âm thanh đồng dạng. Chương 300, vô tình chính nghĩa. Chương 300, vô tình chính nghĩa. Hắc Mạn Ba lần thứ nhất toán loại bộ phát xem như là vượt qua. Bất quá nhìn xem đem thương đừng trở về Dương Hàn Lâm, nhưng ta vẫn còn đối hắn phía trước truyền đạt cái kia có thể giết chết Hắc Mạn Ba mệnh lệnh khó mà tiếp thu. Lúc này, ta cảm thấy có người đập bờ vai của ta một cái, nhưng là Giang Minh. Giang Minh mang theo ta đi đến một bên, sau đó đưa cho ta một điếu thuốc hỏi, không thể lý giải cục trưởng vừa rồi mệnh lệnh a. Là không thể nào hiểu được. Ta nói, chúng ta đặc tập tổ tôn chỉ không phải bảo hộ người không chịu đến ác linh tổn thương sao? Đừng nói Hắc Mạn Ba là chúng ta đồng sự, liền xem như một người bình thường, dưới loại tình huống này, cũng không nên nói giết liền giết đi. Chính là bởi vì Hắc Mạn Ba là tinh anh đội thành viên, cho nên cục trưởng mới sẽ truyền đạt mệnh lệnh này. Bị hoán loại ký sinh người sẽ giữ lại bị ký sinh người thực lực cùng ký ức, cũng chính là nói, nếu như Hắc Mạn Ba chạy trốn, biến thành nhân đoán lời nói, như vậy hắn liền sẽ uy hiếp đến toàn bộ trong tỉnh tất cả mọi người an nguy. So với toàn bộ trong tỉnh người mà nói, một người hy sinh là đáng giá. Ngươi cũng cảm thấy cục trưởng mệnh lệnh là đúng? Ta nhìn hướng Giang Minh hỏi. Ta không thể nói đó là đúng, thế nhưng ta chỉ có thể nói tại tình huống vừa rồi bên dưới, đó là chính xác. Chúng ta là đặc tập tổ, nhiệm vụ của chúng ta nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là diệt trừ ác linh, mà là bảo hộ người bọn họ không chịu đến ác linh tổn thương, tiêu diệt những cái kia có hại ác linh chỉ là tại bảo vệ cái này đại tiền đề bên dưới diễn sinh ra đến một loại thủ đoạn. Mà xem như cục trưởng, hắn tại làm quyết đoán thời điểm không thể trộn lẫn tình cảm cá nhân, cần tuyệt đối chính xác mới được, vì làm ra quyết định chính xác, hắn tại một số thời điểm hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình tính mệnh. Suy nghĩ một chút a, nếu như vừa rồi ngươi không có bắt đến Hắc Mạn Ba, mà cục trưởng cũng không có hạ quyết tâm nổ súng lời nói, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là như thế nào? Nếu như vậy, xa vào đến hắn bố trí cạm bẫy bên trong Giang Minh đám người, sợ rằng dù cho sẽ không bị xét đánh chết, cũng đều sẽ bị thương nặng. Mà Hắc Mạn Ba thì sẽ thừa cơ chạy trốn, bằng vào Hắc Mạn Ba thực lực, dù cho không có biến thành chân chính nhân đoán, cũng sẽ tạo thành nguy hại lớn. Những này ta đều hiểu, thế nhưng nếu để cho ta hạ quyết định lời nói, chỉ sợ ta vẫn là không cách nào quả quyết nổ súng đi. Có lẽ đây là không thành thục biểu hiện, thế nhưng nếu như thành thục đại biểu là bỏ qua tình cảm lạnh lùng, ta thả rằng như thế không thành thục đi xuống. Giang Minh, Lưu Vân Tử đi tới, biểu lộ ngưng trọng nói, lần này đoán loại bộ phát xem như là hữu kinh vô hiểm, chẳng qua nếu như không nhanh chút đem cái kia đoán loại từ trong cơ thể hắn đẩy ra lời nói, hắn biến thành em đoán là chuyện sớm hay muộn hắn. Cho nên, ta muốn để ngươi giúp một chuyện. Muốn ta làm thế nào ngài nói liền a. Trên thế giới này nếu có người có thể đem Hắc Mạn Ba trong cơ thể đoán loại diệt trừ, vậy người này nhất định chính là sư huynh ta. Chỉ là ta trên người bây giờ vết thương cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang theo Hắc Mạn Ba đi Thanh Thành Sơn tìm ta sư huynh Mạc Đạo Viễn. Cái này dễ thôi, ta nói. Bất quá là mang theo Hắc Mạn Ba tìm người, cũng không có nhiều khó khăn. So với cổ trùng trải rộng miêu cương, Thanh Thành Sơn loại kia động tiên phúc địa cũng không có cái gì nguy hiểm có thể nói. Việc này không nên chậm trễ, tại đáp ứng Lưu Vân Tử về sau, được đến Dương Hàn Lâm đồng ý, ta liền mang Hắc Mạn Ba cùng nhau đi tới Thanh Thành Sơn. Ngồi một ngày xe lửa về sau, ta cùng Hắc Mạn Ba lại ngồi xe taxi tiến về Thanh Thành Sơn. Trải qua lần thứ nhất toán loại bộc phát về sau, Hắc Mạn Ba mặc dù thân thể suy yếu, nhưng lại đã thoát ly hôn mê trạng thái. Hai vị đi Thanh Thành Sơn không phải đi du lịch à? Tài xế lái xe vừa nói, ta nhìn bằng hữu của ngươi sắc mặt không thế nào tốt, hai vị sẽ không phải là muốn đi Thanh Thành Sơn cầu thần tiên phù hộ bằng hữu của ngươi bệnh nhanh lên chút đi. Chỉ là đi cầu y y. Ta thuận miệng nói. Cầu y y. Đám kia đạo sĩ có cái gì y thuật? Muốn ta nói à, muốn trị bệnh vẫn là muốn đi chính quy bệnh viện, mê tín không thể được, cầu thần bái Phật chẳng những trị không được bệnh, có lẽ sẽ còn chậm trễ bệnh tình đâu. Tài xế này cũng là nhiệt tình, máy hát vừa mở liền nói cái không xong. Ta câu được câu không nghe lấy, Hắc Mạn Ba dù sao không phải bình thường nói tới chứng bệnh, mà là oán khí nhập thể, nếu như bệnh viện có thể trị hết lời nói, Lưu Vân Tử cũng sẽ không để chúng ta đến Thanh Thành Sơn. Bất quá Hắc Mạn Ba lông mày lại nhíu lại. Liên tại ta cho rằng Hắc Mạn Ba tâm tình không tốt, không muốn nghe tài xế kia nói chuyện thời điểm, lại nghe Hắc Mạn Ba nói, "Tài xế, ngươi nói chuyện chậm một chút, ta đều tiếp không lên gốc dạng." Thật sao? Con hàng này nguyên lai là bởi vì tài xế nói chuyện quá nhanh hắn chen miệng vào không lọt tròn nên mới cảm thấy khó chịu. Bất quá nhìn thấy Hắc Mạn Ba tâm tình không có chút nào bởi vì chính mình tình trạng cơ thể mà chịu ảnh hưởng, ta cũng thật cao hứng. Dù sao đối với oán khí nhập thể người mà nói, càng là gấp gáp phát hỏa, tâm thần có chút không tập trung, càng là dễ dàng để oán loại trước thời hạn bộc phát. Tài xế kia nghe đến Hắc Mạn Ba nói như vậy, liền thả chậm nói chuyện tốc độ nói, Hắc Mạn Ba mặc dù bởi vì thân thể suy yếu, nói chuyện mềm nhũn chậm rãi, nhưng lại là diệu ngữ liên tiếp, hai cái máy hát dọc theo con đường này nói không xong, từ câu thần bái Phật xem bệnh uống thuốc nói đến nhiệt bá phim truyền hình, còn nói lên đang hồng ca sĩ, dù sao là thiên nam địa bắc nói không xong. Bất quá cũng nhờ có hai người này dọc theo con đường này nói không xong, để cái này một giờ lộ trình không hiện không thú vị. Đi tới Thanh Thành Sơn dưới chân, ta cũng không có từ cửa chính lên núi. Lưu Vân Tử sư Minh Mạc Đạo Viễn mặc dù là trên núi đạo quán lao đạo trưởng, nhưng lại thích qua ẩn cư sinh hoạt, đem chính mình chỗ ở chuyển tại phía sau núi một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Nhắc tới, cái này Thanh Thành Sơn xem như đạo giáo thánh địa một trong, phía sau núi ẩn giấu đi một cái thiên nhiên mê một trận, nếu như không dựa theo đặc biệt phương hướng đi, như vậy liền sẽ giống như gặp phải quỷ đả tường đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào đi đến phía sau núi đỉnh núi. Bất quá tại đến thời điểm, Lưu Vân Tử đã đem tiến vào phía sau núi một chút xem như thiên nhiên chỉ đường bài lao thụ, căn cứ những này lao thụ đi đặc biệt phương hướng, liền có thể đi vào Mạc Đạo Viễn ở nhà gỗ nhỏ bên trong. Tại cái này rừng cây bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, chúng ta đi tới đỉnh núi. Ở đỉnh núi này vách đá phụ cận, lẻ loi trơ trọi có như vậy một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên ngoài dùng liễu một vây thành hàng rào, trong sân trồng một chút rau xanh trái cây. Trên nóc nhà, một cái lao đạo tại cái kia nắng gắt phía dưới ngồi xếp bằng, giống như một cái tượng đá. Xin hỏi, ngài là Mạc Đạo Viễn đạo trưởng sao? Ta đối trên nóc nhà tính tọa lao đạo hỏi. Thế nhưng lao đạo cũng không có trả lời, giống như bàn thạch không nhúc nhích. Ta là Lưu Vân Tử tiền bối giới thiệu đến, hy vọng Mạc Đạo Viễn đạo trưởng có khả năng cho bằng hữu của ta điều trị trong cơ thể hắn đoán loại. Lao đạo vẫn như cũ không nói, thậm chí liền mí mắt đều không có mở ra. Lao đầu này sẽ không phải là ngủ rồi a? Hắc Mạn Ba lẩm bẩm một câu. Trong lòng ta cũng có dạng này hoài nghi, dứt khoát nhảy lên nhảy tới cái kia trên nóc nhà, đưa tay nhẹ nhàng vô vô lao đạo kia bà bay. Bất quá cái vô này, lao đạo kia vậy mà thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Nhìn thấy một màn này ta giật nảy mình, vội vàng đưa tay đi sờ trên cổ của hắn mạch đập, lại phát hiện lao đạo này trên thân nào có cái gì mạch đập. Liên nhiệt độ cơ thể đều không có. Chương 301, cầu ý hỏi thuốc. Chương 301, cầu ý hỏi thuốc. Ta vội vàng rút tay lại, nhìn xem cái kia ngã tại trước mặt vẫn cứ có ngồi xếp bằng tư thế lao đạo sững sờ ngay tại chỗ. Sư bá ta hắn. Chết. Hắc Mạn Ba thanh âm kinh ngạc vang lên. Ta quay đầu nhìn hướng Hắc Mạn Ba, cái này có phải hay không là người khác? Sẽ không, mặc dù ta chưa từng có cùng đại sư bá thực sự được gặp mặt, thế nhưng ta gặp qua hình của hắn, cái này trên môi lông mũi đồng dạng dâu ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ là sư bá luôn luôn thân thể khỏe mạnh, làm sao sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Chết bất đắc kỳ tử cái đầu của ngươi. Lúc này, cái kia đã chết lão đạo đột nhiên mở miệng. Người chết mở miệng, cho dù là thường thấy âm quỷ ác linh ta cùng Hắc Mạn Ba cũng bị giật nảy mình, đã thấy lao đạo kia mí mắt mở ra, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, giống như mới vừa tỉnh ngủ đồng dạng bộ dáng, một đôi nhỏ mà có thần con mắt liếc ta cùng Hắc Mạn Ba một cái, thua thiệt hai người các ngươi cũng coi là luyện khí người, chẳng lẽ liền thần du thái hư, ba tháng mà trở lại đạo lý cũng không hiểu sao? Ta nhớ tới, Hắc Mạn Ba cho ta bản kia luyện khí trên sách nói qua, luyện khí cao nhân có thể đem linh hồn từ trong cơ thể tách ra, hồn du ngoại vận, nguyên bản ta chỉ cho là đó là trong sách nói ngoa, không nghĩ tới thật nhìn thấy dạng này cao nhân. Hai người các ngươi là ai? Mạc Đạo Viễn chậm rãi đứng dậy hỏi. Sư bá, ta là Lưu Vân Tử đồ đệ Hắc Mạn Ba. À, ngươi chính là Lưu Vân Tử nói cái kia hết ăn lại nằm, không thích tu luyện thích thí nghiệm, nhiều lần đều tính toán trục xuất sư môn nhưng bởi vì lười lại dạy đệ tử mới cho nên mới lưu lại cái kia đồ đệ a. Những lời này cũng đủ để cho người tức giận, mà lại cái này Mạc Đạo Viễn nói những lời này thời điểm, còn một bộ nguyên lai là ngươi a biểu lộ, để Hắc Mạn Ba cả khuôn mặt đều cứng đờ. Ta vội vàng nói, đạo trưởng, Hắc Mạn Ba hắn thân nhiệm bán loại, chúng ta là đến cầu y. Ta nhìn ra, trên người hắn có bán loại, đồng thời đã phát tác một lần. Cái kia còn có cứu sao? Hắc Mạn Ba cũng không lo được phía trước Mạc Đạo Viễn cái kia một phen nát miệng, vội vàng hỏi. Hai người các ngươi, ngươi có cứu? Mạc Đạo Viễn nhìn xem Hắc Mạn Ba nói một câu, sau đó lại nhìn về phía ta, ngươi không cứu nổi. Ngươi cũng bị bán loại ký sinh. Hắc Mạn Ba nhìn ta hơi kinh ngạc hỏi. Mạc Đạo Viễn lắc đầu, bị bán loại ký sinh ta có thể cứu, bất quá hắn nha, là bị cao cấp ác linh ký sinh, cái kia ác linh tàn khu đã hòa vào huyết đục của hắn, hiện tại cái kia ác linh ngủ say linh hồn cũng có dấu hiệu thức tỉnh, không ngoài một năm, hắn liền sẽ bị cái kia ác linh phản vệ, trở thành cái kia ác linh chất dinh dưỡng. Ác linh tàn khu, chẳng lẽ là chỉ trên người ngươi ác linh tinh hoa? Ta nhẹ gật đầu, trên người ta có thể xưng là ác linh trải qua tàn khu cũng chỉ có ác linh tinh hoa. Làm sao có thể? Sư bá ngươi có phải hay không sai lầm? Trên người hắn ác linh tinh hoa là chúng ta đặc tập tổ võ trang bộ chế tạo tinh anh vũ trang, cho dù là dùng cái gì ác linh tàn khu chế tạo mà thành, cũng không đến mức như cùng ngươi nói như vậy xuất hiện phản vệ a. Có lẽ nguyên bản sẽ không, bất quá tiểu tử này gần nhất không biết phát sinh cái gì, để trên thân cái gì kia ác linh tinh hoa bên trong ác linh tàn hồn lớn mạnh mấy phần, chỉ một điểm này là đủ phản vệ hắn. Mạc Đạo Viễn nói ác linh tàn khu là chỉ trên người ta ác linh tinh hoa, đến mức cái kia ngủ say linh hồn, hẳn là chỉ cái kia Kim Ô Ý Chí A, mặc dù phía trước Dương Lăng cảnh cáo qua ta không nên dùng ác linh tinh hoa lực lượng, thế nhưng ta lại không có nghĩ đến cái kia Kim Ô Ý Chí lớn mạnh hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng, vậy mà lại để ta gặp phải phản vệ. Vậy hắn thật không cứu nổi. Người cũng không có biện pháp. Mạc Đạo Viễn lắc đầu. Nhìn xem Mạc Đạo Viễn động tác, ta cảm giác tâm lạnh một nửa, bất quá nghĩ lại, hắn nói trong vòng một năm ta mới sẽ bị ác linh tinh hoa phản vệ, mặc dù nói thời gian một năm nói dài cũng không dài, thế nhưng nói ngắn cũng không ngừng. Người nào có thể biết rõ, một năm này bên trong, có thể hay không có cái gì biến số. Liên gửi thi trùng bạo thể mà ra, ta ném có thể còn sống sót, ta cũng không tin cái này Kim Ô Ý Chí thật có thể đảo khách thành chủ. Trước đừng nói ta, thời gian một năm có lẽ sẽ có biến số cũng có nói, đạo trưởng, ngài vẫn là hỗ trợ đem Hắc Mạn Ba trong cơ thể bán loại trừ bỏ a. Này, tiểu tử rất lạc quan. Ta xem trọng ngươi a, chỉ bằng với lạc quan, ngươi có lẽ có thể sống lâu một tháng. Cũng không biết cái này Mạc Đạo Viễn có phải là sống một mình thời gian quá dài, cũng sẽ không cùng người khác trao đổi, người này nói chuyện làm sao lại như thế làm người ta cao hứng không nổi đâu. Đem tiểu Hắc đưa đến trong phòng ta đi thôi. Mạc Đạo Viễn từ nóc phòng bật lên, sau đó giống như một lông vũ lông hồng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tiểu Hắc, làm sao giống như là gâu tinh nhân danh tự. Hắc Mạn Ba gương mặt bắp thịt run rẩy, lẩm bẩm. ta đem Hắc Mạn Ba lưng đến Mạc Đạo Viễn trong phòng. Mạc Đạo Viễn trong phòng trang trí 10 phần đơn giản, một bàn một ghế dựa một giường một bộ đoàn, trên mặt bàn để đó một bình một bát một bình một ly, bên tường để đó mấy cái giá thuốc, phía trên để đó các loại hoang dại thảo dược, bắt mắt nhất nhưng là hai viên tiểu hài cánh tay độ dày nhân sâm núi. Ta đem Hắc Mạn Ba thả tới trên giường về sau, Mạc Đạo Viễn lấy ra một cái đen tuyền đồ vật đưa cho Hắc Mạn Ba, ăn đi. Hắc Mạn Ba đem vật kia tiếp nhận, khít hà, lại nhìn một chút Mạc Đạo Viễn sau đó cắn một miệng lớn nuốt xuống. Bất quá từ Hắc Mạn Ba cái kia một mặt vặn bẹo biểu lộ đến xem, thứ này sợ rằng cũng không tốt ăn, bất quá với thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, dù cho thuốc này khó ăn điểm, cũng so biến thành em đoán hiếu thắng á. Hắc Mạn Ba cao mày, ba khẩu đồng thời làm hai cái đem cái kia màn thầu lớn nhỏ viên thuốc nuốt đi xuống, sau đó lẻ lưỡi, một mặt khó chịu bộ dáng đối Mạc Đạo Viễn hỏi, sư bá, ngươi thuốc này là dùng cái gì làm? Làm sao một cố bị khét? Thuốc? Không phải thuốc a, ta nhìn các ngươi đường xa mà đến, hẳn là đói bụng, liền cho ngươi một cái dầu chiên màn đầu. Mạc Đạo Viễn nháy mắt nhỏ nói, sau đó từ phía sau lưng lại lấy ra một cái đưa cho ta, ngươi cũng có phần. Ta nhìn một chút Hắc Mạn Ba cái kia một mặt đờ đẫn biểu lộ, sau đó đem cái kia nổ đều biến thành đen màn thầu đẩy trở về, đạo trưởng, ta không đói bụng. Chính ngài giữ lại ăn đi. Nhắc tới, cái này màn thầu cũng ăn, ngài là không phải nên cho Hắc Mạn Ba trị liệu. Hán! Muốn chờ. Mạc Đạo Viễn đem cái kia đen màn thầu thả tới một bên, lại lấy ra một cái bánh bao trắng cắn một cái này bị âm đoán ký sinh người A cứu chữa cơ hội chỉ có một lần, đó chính là tại lần thứ ba đoán loại muốn phát tác nhưng không có phát tác trong nháy mắt đó, cho nên, liền để hắn tại chỗ này chờ A âm đoán 7 ngày một phát tác, hắn lần trước phát tác là vào lúc nào? Ngay hôm nay. Ta nói. Vậy liền đợi thêm nửa tháng A. Chờ nửa tháng có thể. Hắc Mạn Ba nhìn xem Mạc Đạo Viễn nói, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng tiếp tục cho ta ăn loại kia đen xì màn đầu. Đây là dầu chiên màn đầu A. Có thể là lông mũi đồng dạng dâu sư bá cho người tiểu tao à? Thoạt nhìn hắn phía trước thần du thái hư thời điểm, chúng ta nói hắn đều nghe được, hiện tại đây là tại trả thù à? Chương 302, ăn thịt thỏ. Chương 302, ăn thịt thỏ. Mặc dù có như thế một cái nhà gỗ nhỏ, thế nhưng ngày bình thường Mạc Đạo Viễn trừ ăn cơm ra sẽ không trở lại trong phòng, mà là một mực tại trên nóc nhà đà tọa. Mà Mạc Đạo Viễn ăn đồ vật cũng đều đơn giản, chỉ là rau xanh màn thầu. Đương nhiên, trừ chúng ta vừa tới thời điểm, hắn lừa Hắc Mạn Ba ăn một cái dầu chiên đen màn thầu bên ngoài, về sau đều là hắn ăn cái gì chúng ta ăn cái gì. Bất quá mặc dù mấy ngày nay ăn thanh đạm, thế nhưng Hắc Mạn Ba khí sắc so với vừa tới thời điểm lại muốn tốt rất nhiều, tối thiểu nhất đã có thể xuống giường đi bộ. Thật sự là buồn chán a. Hắc Mạn Ba nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nói, nơi này cái gì cũng không có, cái kia tị mao hồ tử đến tuột cùng là thế nào tại chỗ này kiên trì như vậy liền không đi ra. Mặc dù vừa tới thời điểm, bởi vì Hắc Mạn Ba nói Mạc Đạo Viễn dâu giống lông núi, bị Mạc Đạo Viễn lừa gạt tan một cái nổ rán màn đầu, thế nhưng Hắc Mạn Ba cũng không có bởi vậy thay đổi đối Mạc Đạo Viễn dâu hình dung, thậm chí bây giờ tại sau lưng đều không gọi Mạc Đạo Viễn sư bá. Trực tiếp xưng hô tị ma hồ tử. Đạo trưởng không phải nói sao, để ngươi tại hắn nơi này ở khoảng thời gian này ổn định lại tâm thần, có trợ giúp ngày sau trong cơ thể ngươi hoán loại phát tác điều trị. Nói đơn giản, Thần Dương, trên thực tế ngươi cũng cảm thấy buồn chán a. Hắc Mạn Ba nhìn ta. Ta nhẹ gật đầu. Tại đô thị ở đã quen, đột nhiên đi tới cái này loại rừng núi hoang vắng, quả thật làm cho người khó mà quen thuộc. Vậy chúng ta đi ra đi dạo a. Hắc Mạn Ba từ trên giường nhảy xuống nói với ta, cái này thanh thành sơn như thế lớn, không khắp nơi đi dạo đến như vậy một chuyến há không đáng tiếc. Huống chi mấy ngày nay rau xanh màn đầu, ăn trong miệng đều không có mùi vị, nhìn xem có thể hay không bắt hai cái thỏ rừng tới mở một chút mặt. Bị Hắc Mạn Ba tiểu nói này, ta cũng có chút động tâm. Ở chỗ này ba ngày, với ta mà nói quả thực so ba năm đều dài dằng dặc, mỗi ngày chính là ngồi tại trong phòng chờ lấy ngày kế tiếp đến, trong gian phòng đó, thậm chí liền một quyển sách đều không có nhìn, dựa theo Mạc Đạo Viễn lời nói đến nói, đạo kinh 3000 đều trong đầu hắn, không cần trong phòng thả sách. Nếu như lại như thế tiếp tục chờ đợi, sợ rằng Hắc Mạn Ba đoán loại còn không có trừ bỏ, hai chúng ta đều bị nín điên. Đi, ta gật đầu đáp ứng. Hai chúng ta từ nhà gỗ bên trong đi ra, Hắc Mạn Ba đối với cái kia trên nóc nhà đang tĩnh tọa Mạc Đạo Viễn nói, sư bá, ta cùng Tần Dương đi ra đi dạo, ngươi không nói lời nào liền làm ngươi là đồng ý à. Ta tức sạm mặt lại, Mạc Đạo Viễn hiện tại chính thần du ngoại vật đâu. Trên nóc nhà chính là một cái sắt thịt, nơi đó có thể trả lời hắn lời nói. Gặp Mạc Đạo Viễn không nói lời nào, Hắc Mạn Ba lôi kéo ta liền chạy ra khỏi biệt tử. Tần Dương, ngươi xem một chút kể bên này có cái gì thì dừng. Thỏ gà rừng cũng được, thực tế không được tìm con chim sẻ cũng được a. Hắc Mạn Ba nuốt nước bọt nói. Thoạt nhìn, người này hai ngày này thật sự là muốn bị cái kia món ăn thanh đạm đồ ăn bức điên, bất quá ta cũng cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ ăn rau xanh ta đến cũng không có cái gọi là, thế nhưng Mạc Đạo Viễn làm những cái kia đồ ăn rõ ràng chính là dùng nước trắng nấu một cái liền cho bưng lên bàn, đừng nói dọn nước sôi, thậm chí liền muối ta nhìn đều không có làm sao thả, bắt đầu ăn lạnh nhạt vô vị. Ta khống chế ác linh tinh hoa dọc theo mặt đất hướng về bốn phía lan tràn, tìm kiếm xung quanh nhìn xem có cái gì thịt rừng xuất hiện, đây là ta thu hoạch được ác linh tinh hoa đến nay, lần thứ nhất dùng ác linh tinh hoa đến tìm ăn. Cái này phía sau núi vốn là một vùng cấm địa, bởi vì này thiên nhiên mê hồn trận, người bình thường không cách nào đến nơi này, mà Mạc Đạo Viễn ăn chay, cho nên để cái này phía sau núi một vùng biến thành động vật thiên đường. Ác linh tinh hoa trải rộng ra, bán kính 100 mét phạm vi bên trong, ta phát hiện thỏ rừng gà rừng hơn 10 cái. Ta lập tức dùng ác linh tinh hoa đem mấy cái nhất mập gà rừng thỏ rừng cho cô lấy, nắm lấy trở về. Hắc Mạn Ba từ trong tay của ta đem cái kia gà rừng thỏ rừng tiếp nhận, lấy ra dao nhỏ mở ngực mổ bụng về sau, ở một bên vũng nước nhỏ bên trong rửa sạch, sau đó lại nhặt đầy đất rơm, tuổi sinh khí hòa đến, đem cái kia lột ra rửa sạch gà rừng thỏ rừng dùng cành cây cắm vào tại cái kia trên lửa nướng. Không bao lâu, cái kia gà rừng thỏ rừng liền bị nướng vàng rực dầu chân toát ra, mùi thơm bốn phía để người thèm ăn nhỏ dãi, thẳng nuốt nước miếng. Hắc Mạn Ba từ trong túi lấy ra một cái bọc giấy đến, trong gói giấy chứa một chút màu trắng thủy tinh thể. Cái kia Tị Ma Hồ Tử quá keo kiệt, nấu ăn liền thả như vậy một chút muối, ra tại hắn trong tủ chén tìm tới mấy ba muối, đều là không có mở ra, ta nghĩ trộn một bao hắn cũng có thể sẽ không phát hiện à. Hắc Mạn Ba một bên nói, một bên nắm lấy một nhúng nhỏ muối rượu vẩy vào cái kia gà rừng thỏ rừng trên thân. Cái kia muối gặp nóng, lập tức liền hóa, Hắc Mạn Ba lại đem cái kia cắm vào gà rừng thỏ rừng vậy gỗ đi lòng vòng, cảm thấy đều nướng chín về sau, lấy ra đến, nhìn xem ngọn lửa kia bên trên màu vàng kim thịt, con mắt đều thả ánh sáng xanh lục, ta không chờ được nữa, chúng ta liền ăn liền nướng à. Nói xong, Hắc Mạn Ba liền chuẩn bị từ cái kia thỏ rừng trên chân mảnh tiếp theo mảnh thịt đến. Chít chít. Một tiếng phảng phất thứ gì thét lên âm thanh đột nhiên vang lên, Hắc Mạn Ba cầm đao tay không khỏi dừng lại. Thần Dương, ngươi nghe được cái gì sao? Tựa như là chuột gọi tiếng. Ta nhìn hướng cái kia nướng thỏ, tựa như là theo nó trong miệng phát ra. Nhất định là chúng ta nghe sai đi. Cái này thỏ đều nướng chín, đồng thời thỏ làm sao sẽ chi chi tê ở. Hắc Mạn Ba trong miệng là nói như vậy, thế nhưng cầm đao tay lại rụt trở về, nếu không, ngươi chưa ăn. Chít chít. Lại là một tiếng giống như chuột đồng dạng tiếng thét chói tai, lần này chúng ta đều nghe rõ, thanh âm này chính là từ cái kia giá nướng bên trên thỏ trong miệng phát ra tới, đồng thời nương theo thanh âm này, cái kia đã nướng 8 điểm quen thỏ bốn cái chân vậy mà bắt đầu chuyển động. Ta đi, cái này thỏ thành tinh. Cái này biết rõ hơn còn có thể động. Hắc Mạn Ba trừng một đôi mắt, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta cũng đội vàng đứng dậy, bị âm quỷ ác linh phụ thể người cùng động vật ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng lại chưa từng gặp qua bị phụ thể sinh vật cho dù chết, còn có thể động. Đồng thời cái này thỏ nướng trên thân, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì âm quỷ ác linh khí tức, hiển nhiên cũng không phải là bị thứ gì phụ thể. Chỉ thấy cái kia thỏ nướng dùng cái kia một đôi nho nhỏ chân trước nắm lấy cắm vào trong miệng mình cành cây, dùng sức nổ một cái, đem nhánh cây kia trực tiếp từ trong miệng lôi đi ra. Bèo một tiếng, nhánh cây kia dán vào Hắc Mạn Ba bên thai bay qua, vậy mà trực tiếp cắm vào Hắc Mạn Ba phía sau cây kia lão thụ thân cây bên trong. Cái kia gà nướng lúc này trong miệng cũng phát ra cục gọi tiếng, rơi xuống đống lửa bên trong thỏ nướng nhảy dựng liền nhảy tới cái kia gà nướng trên thân, liền tại chúng ta cho rằng cái kia thỏ nướng muốn cứu chính mình người cùng bị nạn thời điểm, đã thấy cái kia thỏ nướng vậy mà há miệng ra, cắn một cái tại cái kia gà nướng trên cổ, đem cái kia gà nướng toàn bộ cái cổ đều cho cắn rơi. Thỏ ăn thịt. Lúc này ta mới chú ý tới, cái này thỏ nướng trong miệng, không biết lúc nào mọc ra từng khỏa giống như dao găm đồng dạng răng, phía trên móng vuốt cũng sinh ra bén nhọn móng tay. Nó miệng lớn nuốt ăn thịt gà, thế nhưng bởi vì bụng mở ngực nguyên nhân, bị nó nuốt xuống thịt nhưng lại theo nó bị đào lên trong bụng rơi ra. Chương 303, kỳ dị thỏ chạy. Chương 303, kỳ dị thỏ chạy. Bị nướng chín thỏ ngay tại miệng lớn ăn cái kia bị nướng chín gà rừng, loại này phảng phất trò cười đồng dạng tràn diện, lại nhìn đến sau lưng ta lạnh lẽo. Hắc Mạn Ba, ngươi xác định ngươi trộm được là mối sao? Cái này thỏ cùng gà rừng, đang bị nắm đến thời điểm cũng không có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí liền vừa rồi đồ nướng thời gian dài như vậy, cũng không thấy bọn họ có phản ứng gì, mãi đến Hắc Mạn Ba đem cái gọi là mối rơi tại bọn họ trên thân về sau, dị biến mới phát sinh, dẫn đến hiện tại tử vật này phục sinh, đồng thời biến thành như vậy tàn bạo. Có lẽ chỉ có cái kia một bao muối á. Hắc Mạn Ba nhìn một chút trong tay cái kia trong gói giấy còn sót lại một chút màu trắng thủy tinh thể bột phấn. Sau đó nhìn chúng ta, nếu không, ngươi nếm thử xem. Lan. Hắc Mạn Ba cầm trong tay cái kia bọc giấy gói kỹ, thả lại trong túi, nhìn xem cái kia trong chớp mắt liền đem gà nướng ăn thành khung xương thỏ nướng, chép miệng nói, đáng tiếc, nhìn xem bộ dáng, cái này gà nướng không có, thỏ nướng cũng không thể ăn. Cái kia thỏ nướng nghe đến Hắc Mạn Ba lời nói, lỗ tai lập tức dựng đứng lên, ngồi thẳng lên đầu chuyển 180 độ khô quắt con mắt nhìn hướng Hắc Mạn Ba, sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng về Hắc Mạn Ba trên mặt đánh tới. Cái này thỏ nướng thoạt nhìn chẳng những không thể ăn, còn tính toán ăn người đâu. Hắc Mạn Ba mặc dù nói thân thể vẫn cứ có chút suy yếu, bất quá dù sao cũng là tinh anh đội thành viên, né người sang một bên liền bỏ tới. Cái kia thỏ nướng vừa hụt phía sau cũng không có tiếp công đối chúng ta tiến hành công kích, mà là hai cái chân trước đào đất, rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái địa động tiến vào bên trong muốn chạy trốn. Đừng hòng chạy. Hắc Mạn Ba nói xong, từ trong ngực móc ra một cái dài đến một xích gậy kim loại, hắn tại cái kia kim loại côn bên trên nhấn một cái, gậy kim loại hai đầu lập tức kéo dài ra hai đoạn đến, trong đó một đầu còn mang theo bốn lăng đầu thương, để cái này gậy kim loại thoạt nhìn giống như cùng là một thanh ngân thương. Cái này ngân thương là Hắc Mạn Ba tinh anh vũ trang một trong lôi thương, ngày bình thường Hắc Mạn Ba ỷ vào phụ chú rất ít sử dụng tinh anh vũ trang, thế nhưng hiện tại bởi vì trong cơ thể có hóa loại, để thân thể của hắn suy yếu, không có đầy đủ tinh lực vận dụng phụ chú, cái này mới đưa cái này tinh anh vũ trang mang đến. Chỉ thấy tay hắn vung lên, đem cái này ngân thương bước xuống giữa không trung bên trong, cái kia ngân thương giữa không trung bên trong cũng không có rơi xuống, mà là vang lên tiếng long ngọng, mũi thương giống như trên la bàn kim đồng hồ đồng dạng tại giữa không trung bên trong thần tốc xoay tròn, sau đó đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Thương này tên đầy đủ là Dạ Đạt Thương, bởi vì Hắc Mạn Ba ghét bỏ cái kia danh tự không dễ nghe, cho nên mới gọi tắt là Lôi Thương. Giống như thương tên đồng dạng, thương thể bên trong lắp đặt có dạ đạ, có thể khóa chặt âm quỷ ác linh loại hình vật chẳng lành. Cái kia thỏ nướng mặc dù không thuộc về âm quỷ ác linh hàng ngũ, thế nhưng cũng là khởi tử hoàn sinh, thuộc về Lôi Thương, có thể khóa chặt phạm vi bên trong. Cái kia Lôi Thương giữa không trung bên trong khóa chặt cái kia thỏ nướng vị trí về sau, veo một cái từ không trung rơi xuống, phốc cắm vào trăm thước bên ngoài bùn đất bên trong. Hắc Mạn Ba không nhanh không chậm đi tới, đem cái kia Lôi Thương rút ra, cái kia toàn thân dính đầy bùn đất thỏ nướng liền bị cắm ở mũi thương kia bên trên không nhúc đích, tựa như triệt để chết đồng dạng. Nhìn xem lôi thương bên trên, cái kia còn buốc lên mùi thơm nhiệt khí thỏ nướng, Hắc Mạn Ba nhìn ta một cái. Ta vội vàng lần sau xua tay, ngươi đừng nhìn ta, ta không ăn. Ta cũng không ăn. Hắc Mạn Ba bẹp một cái miệng nói, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi, phí công phí sức còn không thể ăn. Lúc này, ta đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất tựa như bỗng nhúc nhích, cũng không phải là giống như động đất như vậy chấn động, mà là mấy không thể tra rung động. Ta theo bản năng cúi đầu, mặt đất cũng không có địa phương gì đặc biệt, chỉ là không biết là gì đó thực vật trồi non tại ta cùng Hắc Mạn Ba bên chân phá đất mà lên, cái này thực vật hiện ra màu vàng kim, giống như cùng là thịt nướng mặt ngoài nổi lên màu vàng giọt nước sôi đồng dạng. Cái này thực vật mọc rất nhanh, ta cúi đầu nhìn thời điểm cái này thực vật còn chỉ có như vậy một vệt bằng rực, thế nhưng trong nháy mắt, cái này thực vật liền nháy mắt dài đến cao hơn 1 mét, theo ta cùng Hắc Mạn Ba chân uốn lượn mà bên trên, mặc dù cái này màu vàng thực vật thoạt nhìn tinh tế, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, ta vùng vẫy một hồi, bằng vào ác linh tinh hoa đối ta lực lượng gia tăng, vậy mà không cách nào đem ngón tay này độ dày thực vật cho kéo đứt. Cái này lại là cái gì đồ vật? Hắc Mạn Ba vội vàng huy động trong tay lôi thương vạch một cái, đem những cái kia đem hắn hai chân cuốn lấy thực vật cho chặt đứt. Lúc này, cái kia nguyên bản bị cắm ở lôi thương bên trên không nhúc nhích thỏ nướng đột nhiên dùng hai cái chân trước bắt lấy cái kia đâm xuyên thân thể của mình mũi thương đẩy, liền từ cái kia lôi thương bên trên nhảy xuống tới, lại lần nữa chui vào phía trước đào ra chui vào trong động. Cái này thỏ, vậy mà giả chết. Hắc Mạn Ba muốn lại lần nữa đem trong tay lôi thương ném ra, thế nhưng cái này lôi thương còn không có rời tay, liền có càng nhiều thực vật từ dưới mặt đất chui ra, trực tiếp đem cái này lôi thương cho quấn cái chặt chẽ. Những cái kia quấn ở trên người chúng ta màu vàng thực vật đang leo đến trên mặt của chúng ta về sau, bắt đầu hướng về mũi miệng của ta trong lỗ tai chui vào. Ta vội vàng đem ác linh tinh hoa biến thành lưỡi dao đem những thực vật này cho chặt đứt, lại nghe cái kia Hắc Mạn Ba kêu lên, "Tần Dương, nhanh hỗ trợ à." Tay ta vung lên, vội vàng đem trên mặt hắn những cái kia màu vàng dây leo cho chặt đứt. Không phải phía trên, là phía dưới, có một cái tiến vào cái quần của ta bên trong đi. Hắc Mạn Ba kêu to lên. Ta cái này mới nhìn đến, một cái dây leo vậy mà theo ống quần của hắn chui vào, vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem dưới chân hắn những cái kia màu vàng dây leo cũng toàn bộ cho chém. Bất quá chúng ta dưới chân dây leo mặc dù toàn bộ đều cho chặt đứt, càng nhiều kim dây leo nhưng từ một bên lại chui ra. Dây leo thân ở giữa không trung bên trong huy động, quất không khí ken ken rung động. Các ngươi làm cái gì? Lúc này Mạc Đạo Viễn ồn ào từ phía sau chúng ta truyền đến. Hắc Mạn Ba vỗ chán một cái, lầm bầm lầu bầu nói, trên thế giới này có cái gì so nướng chín thỏ chạy sớm hơn cao sự tình sao? Có, đó chính là tại thỏ chạy về sau tị ma hồ từ tới. Mạc Đạo Viễn nguyên bản tại cách chúng ta 100 mét có hơn, thế nhưng một cái chớp mắt liền như là tuấn di đồng dạng xuất hiện tại ta cùng Hắc Mạn Ba trước mặt. Những cái kia màu vàng dây leo rẽ rủa hướng về Mạc Đạo Viễn của tới, bất quá không đợi đụng phải Mạc Đạo Viễn, liền từng chiếc khô héo, biến thành bột phấn rơi lả tả trên đất. Mạc Đạo Viễn quay đầu nhìn hướng ta cùng Hắc Mạn Ba, trên môi râu run run, đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi đã làm gì? Làm sao sẽ có loại này hung vật xuất hiện ở đây? Sư bá, chúng ta chỉ là muốn đi ra làm điểm thịt rừng ăn, đem nhầm cái này trở thành muối. Hắc Mạn Ba đem cái kia bọc giấy đem ra nói, đây là quỷ muối, phối hợp thuốc dùng có thể áp chế xâm nhập cốt tủy bên trong tà khí, thế nhưng nếu như đơn độc sử dụng gặp phải thi thể lại có thể để vật chết trùng sinh, biến thành khát máu đại hung đồ vật. Sư phụ ngươi chẳng lẽ không cùng ngươi nói qua sao? Các ngươi đến cùng tại thứ gì trên thân dùng cái này quỷ muối? Thỏ, nướng chín thỏ. Nhanh đi tìm. Nếu để cho cái kia thỏ chạy đến trước núi hoặc là chân núi, vậy cũng không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Chương 304, chính xác đối sách. Chương 304, chính xác đối sách. So với mỏ kim đáy biển, thâm sơn tìm thỏ cũng chưa chắc có thể đơn giản bao nhiêu. Nhất là làm con thỏ kia sẽ còn đào hang, chạy thật nhanh thời điểm. Lôi thương thăm dò phạm vi là bán kính 500 mét, không nghĩ tới cái kia thỏ chạy nhanh như vậy. Đem lôi thương ném ra lục soát không có kết quả về sau, Hắc Mạn Ba cau mày. Chẳng qua là muốn thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn, không nghĩ tới lại chọc tới như thế một cái phiền toái. Phía sau núi mặc dù rộng lớn, thế nhưng dựa theo cái kia thỏ tốc độ chạy trốn, sợ rằng không cần đến nửa giờ, liền sẽ chạy ra phía sau núi. Mạc Đạo Viễn phất ống tay áo một cái liền từ trước mặt chúng ta biến mất, hiển nhiên là tính toán chính mình đi tìm đó là máu thỏ. Chúng ta chia ra đi tìm a. Ta đối Hắc Mạn Ba nói, dù cho Mạc Đạo Viễn lợi hại hơn nữa, tại cái này đại sơn bên trong tìm một cái sẽ độn địa thỏ cũng sẽ không dễ dàng. Ta cùng Hắc Mạn Ba thực lực mặc dù kém xa Mạc Đạo Viễn, thế nhưng bằng vào ta ác linh tinh hoa cùng Hắc Mạn Ba lôi thương lục soát phạm vi, cũng sẽ không so Mạc Đạo Viễn kém bao nhiêu. Hắc Mạn Ba gật đầu đáp ứng. Đúng, thân thể ngươi suy yếu, cẩn thận một chút. Ta đối Hắc Mạn Ba nhắc nhở. Cái kia thỏ mặc dù không lợi hại, thế nhưng cái kia kim dây leo nhưng để người khó lòng phòng bị, không cẩn thận bước vào đến kim dây leo bụi rậm bên trong, cho dù là đặc tập tổ người cũng khó có thể đi ra. Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng là tinh anh a. Cùng Hắc Mạn Ba chia ra tìm hơn 10 phút, nhưng lại vẫn như cũ một điểm đầu mối cũng không có. Cái này phía sau núi rộng lớn, dù cho đem ác linh tinh hoa một mực từ ta dưới chân hướng về bốn phía kéo dài, giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng tại dưới đất cũng khó có thể tìm tới con thỏ kia. Nhất định phải thay cái phương pháp mới được. Chỉ là cái kia thỏ chui vào phía dưới, ta lại không có mắt nhìn xuyên tường, làm sao có thể phát hiện cái kia giấu ở dưới nền đất thỏ nướng. Chờ một chút, thỏ nướng. Ta đột nhiên kịp phản ứng, không nhìn thấy lại cũng không tương đương người không thấy a đối với ta cùng Hắc Mạn Ba loại này bị bức ép ăn mấy ngày nước luộc rau người mà nói, đối thịt nướng mùi thơm đó là cực kỳ mất cảm. Ta lại lần nữa về tới cùng Hắc Mạn Ba tách ra địa phương, mặc dù cái kia mùi thịt trở thành nhạt rất nhiều, thế nhưng ta vẫn là có khả năng ngửi được, ta lần theo cái kia mùi thịt bước nhanh đuổi theo, đồng thời ác linh tinh hoa tiếp tục kéo dài đến dưới mặt đất tiến hành tìm kiếm. Đại khái đuổi 5-6 phút, ta cuối cùng phát hiện cái kia khát máu thỏ đứng. Cái kia thỏ liền tại 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, một cái không biết tên chim bị nó ngậm lên miệng, chim cái cổ đã bị cắn đứt, nó cái kia tràn đầy răng nanh miệng nhỏ miệng lớn nuốt thân chim bên trên thịt, máu tươi theo nó cái kia đốt chủi khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống đầy đất. Cái kia thỏ nướng cực kỳ cảnh giác, ta còn cái gì đều không có làm, nó đầu nhất chuyển, liền phát hiện ta. Nó hai cái chân trước bay xuống, đem cái kia bị nó ăn một nửa chim hướng ta ném qua, ngay sau đó hai cái chân sau đạp một cái cành cây, giống như nhảy cầu vận động viên một nửa, hướng về mặt đất nhảy xuống, hiển nhiên lại muốn chui vào dưới mặt đất chạy trốn. Thật vất vả tìm tới cái này thỏ, ta cũng không thể để nó cứ như vậy chạy, ta đột nhiên đạp lên mặt đất, hướng về kia thỏ bò tới, muốn đưa nó bắt lấy. Nhưng ta phát hiện, cái kia thỏ rơi xuống mặt đất về sau vậy mà cũng không có như cùng phía trước đồng dạng đào hố chạy trốn, mà là đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn ta, không biết có phải hay không là ảo giác, ta phảng phất khỏe miệng của nó nhếch lên, phảng phất tại cười lạnh. Sự tính ra vô thường nhất định có yêu, cái này thỏ không chạy tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ta vội vàng dừng bước lại, mà tại lúc này, ta cảm giác được dưới chân mặt đất rung động, ngay sau đó, xung quanh trên mặt đất liền có vô số kim dây leo phá đất mà lên, cái kia nho nhỏ nha nhi trải trên mặt đất, liền như là chính là trên mặt đất hiện lên một tầng màu vàng thảm đồng dạng xinh đẹp. Bất quá loại này mỹ lệ nhưng là nguy hiểm, trong ngay mắt, những này nho nhỏ dây leo mầm liền chợt dài đến dài hơn 1 mét, giống như từng cây màu vàng xúc tu đồng dạng, xung quanh kim dây leo hướng ta bắt tới, đem ta một mực cuốn lấy. Không nghĩ tới cái này thỏ sẽ còn thiết lập cả bẫy. Trên người ta ác linh tinh hoa giống như xoay tròn lưỡi dao, đem những này quấn ở trên người ta kim dây leo chặt đứt, chỉ là chặt đứt dưới chân, nơi xa kim dây leo cũng đã kéo dài tới, những này kim dây leo tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận, thoạt nhìn cái này thỏ cũng không phải là định dùng cái này kim dây leo đem ta tại chỗ rào sát, mà là tính toán chậm rãi đem ta mài chết. Không nghĩ tới cái này kém chút bị ta cùng Hắc Mạn Ba ăn hết ra hỏa vậy mà rào hoạt như thế, ta đưa tay sờ về phía gai lưng. Chỉ cần vận dụng nội diệm, liền có thể trong khoảnh khắc đem nơi này tầng 33 tầng ngoài đem ta tầng tầng bao lấy những này màu vàng dây leo cho đốt cái sạch sẽ, thậm chí liền cái kia nướng chín thỏ cũng có thể đưa nó đốt thành tro. Chỉ là, ta phía trước một lần vận dụng cái này nội diệm lực lượng, đã để trong cơ thể Kim Ô ý chí tỉnh lại, nếu như lại lần nữa vận dụng nội diệm, Kim Ô ý chí sợ rằng sẽ đem trong cơ thể ta còn lại trùng vương ý chí mảnh vỡ nuốt chửng lấy không còn, mà thay đổi đến càng thêm lớn mạnh á như thế sẽ chỉ tăng nhanh ta bị Kim Ô ý chí phản phệ thời cơ, rút ngắn tuổi thọ của ta. Còn không thể dùng, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đối kháng Kim Ô ý chí phản vệ, nhất định có biện pháp khác. Ta đem vươn hướng đai lưng tay rụt trở về, cho tới nay, ta đều là dựa vào ác linh tinh hoa đến ứng đối phiền phức, chỉ là hôm nay xem ra ta muốn thử một chút những phương pháp khác đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ta một bên ứng đối phản phất vô cùng vô tận kim dây leo, một bên suy nghĩ chính mình có thể thi triển thủ đoạn. Diện linh thủy cao tính ăn mòn có thể đối với mấy cái này kim dây leo hẳn là có hiệu quả, thế nhưng trước đừng nói trên người ta diệt linh thủy không nhiều, cho dù ta có xe tải lượng diệt linh thủy, đối phó cái này biết kim dây leo chỉ sợ cũng không đủ dùng. Trừ cái đó ra trên người ta có thể dùng chỉ còn lại diệt linh đinh. Dùng diệt linh đinh tới đối phó những này kim dây leo. Trước đừng nói những này kim dây leo cũng không phải là dị giới sản vật, diệt linh đinh đối nó không có hiệu quả, liền xem như có hiệu quả, một hai căn diệt linh đinh lại có thể có làm được cái gì. Đem trên thân có thể dùng thủ đoạn đều suy nghĩ một lần về sau, ta mới phát hiện trừ bỏ ác linh tinh hoa bên ngoài, ta thủ đoạn ít đến thương cảm, xem ra ta đích xác là quá đáng ủy lại tại tinh anh vũ trang. Nếu như đổi lại Giang Minh Hắc Mạn Ba bọn họ, dù cho không có tinh anh vũ trang cũng có thể lập tức nghĩ đến biện pháp tốt đến giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. A con thỏ kia khoảng cách ta bất quá 20 mét khoảng cách như vậy không tính xa, ta thậm chí có thể kéo qua những này kim dây leo khe hở nhìn thấy cái kia thỏ đưa tới ánh mắt. 20 mét khoảng cách, nếu như ta đem hết toàn lực có thể hay không tiến lên. Ta lắc đầu, cái này 20 mét khoảng cách mặc dù không dài, nếu như là tại bình thường ta thậm chí có thể để trên thân ác linh tinh hoa biến thành trường thương đâm chết con thỏ kia, chỉ là hiện tại ta bởi vì muốn đối phó những này cuốn lấy ta kim dây leo, cho nên trên thân ác linh tinh hoa không cách nào phân ra. Đồng thời khoảng cách cái kia thỏ càng gần, những này kim dây leo số lượng cũng càng nhiều, cưỡng ép tiến lên sợ rằng chẳng những không cách nào tới gần cái kia thỏ, sẽ còn giống như một đầu đâm vào mạng nhện bên trong côn trùng đồng dạng, càng kiếm càng chặt. Các loại. Nhìn xem cái kia thỏ căng tới ánh mắt ta trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng lập tức có đối sách. Ta thật sự là đần, khoảng cách gần như thế ta căn bản không cần quản những này kim dây leo, cũng không cần tới gần cái kia thỏ, ta phía trước mạch suy nghĩ hoàn toàn là sai. Chương 305, kháng tính. Chương 305, kháng tính. Những này kim dây leo giao thoa, dầm dạp chẳng chịt nhưng lại cũng không phải không có chút nào khe hở có thể nói. Diệt linh linh bất quá ngón út độ dày, hoàn toàn có thể xuyên thấu những cái kia kim dây leo ở giữa khe hở, đem cái kia giọm bị giặc bịt cho bắn giết. Chỉ là những này kim dây leo đang không ngừng lúc đích, dẫn đến kim dây leo ở giữa khe hở vị trí biến hóa, vội vàng ném ra diệt linh linh tám thành muốn bị cái kia hoạt động kim dây leo chặn lại, chẳng những không đả thương được cái kia thỏ, còn có thể cắt cỏ kinh hãi thỏ. Trong tay của ta siết chặt diệt linh linh, tìm kiếm lấy phát ra một kích chí mạng cơ hội. Kim dây leo giống như sóng biển đồng dạng liên tục không ngừng. Trên đại thể thoạt nhìn không có quy luật chút nào có thể nói, thế nhưng nếu như đem từng cây dây leo phân biệt đến xem, lại có thể nhìn ra những này dây leo vận động quy tích. Ở trước mặt ta kim dây leo tổng cộng có 32 căn, ta đem cái này 32 căn kim dây leo quy tích vận hành phân biệt nhớ kỹ, sau đó tại trong đầu mô phỏng ra tiếp xuống những này kim dây leo vận động quy tích. ở sau đó trong vòng một phút sẽ có ba chỗ khe hở có thể từ vị trí của ta thẳng tới cái kia dòm bị thỏ, bất quá từ ta vị trí góc độ thích hợp nhất là tại 12 giây phía sau, cũng chính là thứ hai chỗ khe hở xuất hiện thời điểm. Trong lòng ta đếm thầm thời gian, đồng thời chú ý đến trước mặt những cái kia kim dây leo, để nếu như những này dây leo đột nhiên thay đổi quy tích, ta cũng có thể thần tốc phân tích ra thay đổi phía sau khe hở xuất hiện vị trí. 10 giây, ta cầm diệt linh đinh, chuẩn bị tại 2 giây phía sau đem ném ra. 11 giây thời điểm, cổ tay ta run lên, vừa mới chuẩn bị đem cái này diệt linh đinh ném ra, nhưng lại một cái kim dây leo từ đằng sau ta duỗi tới, đem cổ tay của ta cho cuốn lấy. Ta vội vàng thoát khỏi, nhưng là vẫn bỏ qua tốt nhất đem diệt linh đinh ném ra thời gian, khe hở kia trong nháy mắt liền bị phía sau dây leo chặn lại. Ta cắn răng, xem ra chỉ có thể thử nghiệm lần tiếp theo xuất hiện khe hở kia. 20 giây, ta còn cần chờ đợi 20 giây thời gian, cái thứ ba khe hở mới có thể xuất hiện. Thần kinh của ta căng cứng, lần này, trừ chú ý trước mặt dây leo bên ngoài, ta còn lưu ý một cái xung quanh, để phòng ngừa lại lần nữa phát sinh bị kim dây leo đánh lén, dẫn đến bỏ qua công kích thời cơ. 20 giây thời gian cũng không tính dài dằng dặc, rất nhanh cái kia đạo thứ ba khe hở liền muốn mở ra, ta vội vàng run lên cổ tay, diệt linh đinh rời khỏi tay, không sai chút nào từ những cái kia trên dưới đong đưa dây leo ở giữa xuyên qua. Cái kia giòm bị thỏ lúc này cũng phát hiện cái kia diệt linh đinh, bất quá muốn chạy trốn cũng đã chậm. Nó hai cái chân sau vừa vặn túi xuống, không đợi nhảy lên diệt linh đinh liền theo nó đưa nó phía sau cái cổ xuyên qua, đưa nó xương cổ đánh gãy, đính tại một bên trên một tảng đá. Bất quá cái kia thỏ dù sao không phải ác linh cụ thể, dù cho bị diệt linh đinh xuyên qua xương cổ, nhưng cũng không có chết, mà là nâng lên chân trước, muốn nói cái kia xuyên qua nó cái cổ diệt linh đinh cho rút ra. Cái kia diệt linh đinh đâm xuyên vị trí của nó, nhưng là nó chân trước có khả năng đụng phải góc chết, tùy ý nó dễ rủa như thế nào, một đôi nho nhỏ móng vuốt cũng không có biện pháp đem cái kia diệt linh đinh từ trên cổ của mình rút ra, mà nó bị đinh đến tảng đá kia, khoảng cách gần nhất kim dây leo cũng có xa hơn 3 mét, dù cho nó có thể khống chế kim dây leo, cũng đừng hòng dùng cái này dây leo giúp nó đem trên cổ diệt linh đinh rút ra. Cái kia giòm bị thỏ trong miệng chi chi kêu hai tiếng, sau đó đột nhiên hất lên chính mình chân trước, hai điểm giọt nước sôi từ bị nó vung đến trên mặt đất, ngay sau đó cái này giọt nước sôi rơi xuống đất chỗ liền mọc ra hai cây kim dây leo đến. Chắc không được ta phía trước dùng ác linh tinh hoa không cảm ứng được dưới mặt đất có cái gì hạt giống đâu, nguyên lai những này kim dây leo là trên người nó dầu giọt biến thành. Hai cái kim dây leo giống như xúc tu đem giòm bị thỏ trên cổ cái kia diệt linh đinh cuốn lấy, mắt thấy là phải đem cái này diệt linh đinh cho lột xuống. Bất quá tốt tại, cái này thỏ lực chú ý toàn bộ tại cái kia hai cây cuốn lấy diệt linh đinh kim dây leo bên trên. Ta xung quanh những này kim dây leo mặc dù vẫn như cũ hướng ta phát động công kích, thế nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại, liền tựa như phản ứng chậm chạp đồng dạng. Thừa cơ hội này, ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa tại cái này kim dây leo đuổi dập bên trong chém ra một con đường đến, ba chân bốn cẳng hướng về kia thỏ chạy đi. Đinh, diệt linh đinh bị từ trên tảng đá nổ xuống, cái kia dây leo hất lên, đem cái này diệt linh đinh hướng ta ném qua, mà cái kia thỏ thì tính toán thừa dịp lúc này đào hang chạy trốn. Thật vất vả phát hiện nó, ta làm sao cũng không có khả năng lại để cho nó chạy trốn. Ta tay phải hướng về cái kia giòm bị thỏ ném ra diệt linh đinh. Tay trái bay xuống, đem cái kia bị kim dây leo ném qua đến diệt linh đinh đánh rớt. Ta ném ra diệt linh đinh lần này chỉ là bắn tới cái kia giòm bị thỏ một đầu chân sau bên trên, đem cái kia chân sau đính tại hòn đá kia phía trên. Bất quá cái kia giòm bị thỏ đột nhiên thoáng dây rủa, vậy mà miễn cưỡng nói chính mình cái chân kia cho kéo đi xuống, thân thể xẹt một cái liền chui vào vừa bận đào xong trong động đi. Nhưng ta cũng đã đuổi theo, khẽ vươn tay, nắm lấy cái kia thỏ còn lại một đầu chân sau, đưa nó từ trong động nắm lấy đi ra. Cái này thỏ bị ta bắt lấy, một bên dãy rủa, một bên hướng về ta thử miệng đầy răng nanh, đung đưa thân thể, muốn cắn ta cổ tay. Ta lấy ra một bình diệt linh thủy, hướng về nó phun lên, diệt linh thủy rơi xuống trên người của nó phát ra tư tư âm thanh, chỉ là cái này thỏ tựa như đối tính ăn mòn cũng có nhất định kháng tính, nguyên một bình diệt linh thủy dùng hết mới đưa cái này thỏ nửa cái đầu ăn mòn rơi, lộ ra đã bị nướng chín màu trắng đại não. Bất quá dù cho nửa cái đầu đều không có, cái này thỏ vậy mà còn không có chết, trong miệng phát ra chi chi gọi tiếng, cái kia nửa tấm nhiều chuyện, phản phất tại đối ta gầm thét đồng dạng. Thật sự là một cái khó giải quyết đồ vật, ta bắt lại nó phía sau cái cổ, sau đó lấy ra điện thoại, liên hệ Hắc Mạn Ba nói cho hắn ta đã đem cái này thỏ bắt được. Không bao lâu, Hắc Mạn Ba liền tìm tới. Ngươi thật đúng là lợi hại, làm sao tìm được? Dựa vào hương vị, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ấy, Tần Dương cái này thỏ làm sao mất một cái chân a? Sẽ không phải là ngươi ăn đi? Ta nhẹ gật đầu, lừa hắn nói, không sai, hương vị còn rất tốt đâu. Ngươi muốn hay không cắn một cái nếm thử? Kinh ngạc, ngon nhiều chất lỏng. Hắc Mạn Ba nhìn thoáng qua cái kia thỏ dính lấy vết máu thịt bụi miệng, kiên quyết lắc đầu. Nhắc tới, trên người ngươi có diệt linh thủy sao? Ta diệt linh thủy dùng xong mới đưa nó nửa cái đầu ăn một rơi, muốn đem cái này thỏ triệt để hủy đi. Sợ rằng ít nhất còn muốn dùng 3 bình diệt linh thủy mới được. Có. Hắc Mạn Ba đem ngai lưng mở ra, lấy ra 5-6 bình diệt linh thủy đến, hướng về cái kia thỏ trên thân phun đi. Thế nhưng lần này, diệt linh thủy phun tại cái này thỏ trên thân cũng không có phát ra cái gì phản ứng, giống như là đem bình thường nước phun ra tại trên người của nó đồng dạng, đừng nói xương, liền cái kia trần trụi tại bên ngoài nào đều không có bị ăn mòn rơi. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là hết hạt đi. Hắc Mạn Ba nói xong, đem cái kia diệt linh thủy phun tại một bên trên tảng đá lập tức bị ăn mòn ra từng cái nho nhỏ trống rỗng. Xem ra, cũng không phải là diệt linh thủy có vấn đề, mà là cái này thỏ thân thể đối cái này diệt linh thủy có kháng tính. Chương 306, gieo gió gặt bão. Chương 306, gieo gió gặt bão. Ta cùng Hắc Mạn Ba đều tạm thời không cách nào giết chết cái này zombie thỏ, dứt khoát liền đem cái này thỏ mang về đến Mạc Đạo Viễn nhà gỗ bên trong, muốn chờ Mạc Đạo Viễn trở về để hắn giải quyết. Vốn cho rằng Mạc Đạo Viễn giống như chúng ta ngay tại khắp núi khắp nơi tìm thỏ đâu, lại không nghĩ rằng trở lại nhà gỗ thời điểm lại nhìn thấy Mạc Đạo Viễn chính như cùng mỗi ngày đồng dạng, khoanh chân ngồi tại trên nóc nhà đã tọa đâu. Cái này tị ma hồ tử, chúng ta khắp núi khắp nơi bắt thỏ, hắn lại tại nơi này phơi nắng. Hắc Mạn Ba thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cái kia thỏ còn không phải các ngươi làm ra. Mạc Đạo Viễn con mắt mở ra, "Thú chi, ngươi thật sự cho rằng ta là tại chỗ này phơi nắng?" "Nói đùa đâu." Hắc Mạn Ba cười nói, "Ta biết ngài chính nguyên thần xuất khiếu khắp núi lục soát đâu." Mạc Đạo Viễn từ trên nóc nhà rơi xuống, nhìn xem Hắc Mạn Ba trong tay thỏ sửng sốt một chút, cái này thỏ làm sao mất một cái chân? "Ngươi ăn." Cái này thật đúng là thân sư bá, nhìn thấy thỏ mất một cái chân phản ứng vậy mà cùng Hắc Mạn Ba đồng dạng. Chân thỏ bị chính nó xé đứt nói xong, Hắc Mạn Ba đem một những đầu còn tại động chân thỏ đem ra. "Hai người các ngươi tất nhiên đã bắt lấy nó, cho nó mang về làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy buồn chán, muốn đưa nó trở thành sủng vật?" Mạc Đạo Viễn hỏi. "Chúng ta có thể giết nó liền không mang về tới." Hắc Mạn Ba một mặt bất đắc dĩ nói, nguyên bản định dùng diệt linh thủy ăn mòn rơi nó, ai ngờ cái này thỏ thích ứng năng lực như thế cường, đưa nó nửa cái đầu hủ thực về sau, nó có thể không nhìn diệt linh thủy ăn mòn, cho nên chúng ta liền cho nó mang về. Cái này thỏ còn có thể miễn dịch ăn mòn. Mạc Đạo Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một tấm phù chú bung lên, cái kia phù chú liền hóa thành một tia điện rơi xuống cái kia zombie thỏ trên thân, lập tức đem cái kia zombie thỏ bên trái chân trước biến thành thang cốc. Ngay sau đó hắn lại lần nữa huy động trong tay phù chú, lại một đạo điện mang bay ra, rơi xuống cái kia zombie thỏ trên thân, thế nhưng lần này, cái kia zombie thỏ trên thân cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Liền như là phía trước thích ứng diệt linh thủy ăn mòn năng lực đồng dạng, cái này zombie giặc bịt tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc liền lại lần nữa thích ứng điện giật. Này chỗ nào là cái gì zombie giặc bịt? Rõ ràng chính là một cái thánh đấu sĩ thỏ. Mạc Đạo Viễn ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn vươn tay ra tại Hắc Mạn Ba trên ngực khẽ vồ một cái, một sợi màu đen đoán khí liền từ Hắc Mạn Ba trên ngực bay ra, bị hắn trộm trong tay. Bị hoán loại ký sinh, để Hắc Mạn Ba thân thể huyết đục bên trong đều bị đoán khí ăn mòn, ngày bình thường Hắc Mạn Ba trên thân cũng sẽ có đoán khí tràn ra, mà bây giờ Mạc Đạo Viễn thì là đem những này tràn ra đoán khí tập hợp một chỗ. Chỉ thấy cái kia đoán khí tại Mạc Đạo Viễn đầu ngón tay quấn quẩn, giống như một đầu tại giữa năm ngón tay xuyên qua con rắn nhỏ đồng dạng. Mạc Đạo Viễn tay huy động, cái kia đoán khí dần dần tập hợp tại trong lòng bàn tay của hắn biến thành một cái như hạt đậu nành hắc cầu. Hắn một tay nắm lấy cái kia mất thỏ, đem cái kia bán khí hắc cầu nhét vào thỏ trong miệng. Mặc dù chỉ là Hắc Mạn Ba trên thân tràn ra bán khí, thế nhưng cái này bản chất lại đến từ âm đoán, cái kia một sợi bán khí thậm chí đủ để cho một đầu con voi thân thể suy kiệt mà chết. Chỉ là Hắc Mạn Ba trong cơ thể gieo bán loại, cái này bán khí cùng Hắc Mạn Ba thân thể đã dung hợp, cho nên Hắc Mạn Ba mới không có bị cái này bán khí giết chết. Thế nhưng cái kia zombie thỏ lại khác, một sợi bán khí nhập thể về sau, cái kia thỏ liền như là phạm vào điên cuồng đồng dạng, toàn thân co quắp. Mạc Đạo Viễn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thỏ, nhìn xem nó ăn vào đoán khí về sau phản ứng. Đại khái qua hơn 30 giây, cái kia dọn bị thỏ đỉnh chỉ run rẩy, lại lần nữa nhe răng vung chảo, lộ ra vẻ mặt đầy hung tợn. Mạc Đạo Viễn lại từ Hắc Mạn Ba trên thân góp nhặt một chút đoán khí, giống như vừa rồi đồng dạng để cái này đoán khí tiến vào cái kia dọn bị thỏ trong cơ thể, bất quá lần này, dọn bị thỏ cũng không có phản ứng chút nào. Mặc dù không biết cái này thỏ làm sao sẽ có như thế cường thích ứng lực. Mạc Đạo Viễn nhìn hướng Hắc Mạn Ba, nhưng nếu như tiến hành lợi dụng, có thể tại ngươi lần tiếp theo đoán loại phát tác thời điểm, liền có thể đem trong cơ thể ngươi đoán loại hóa giải. Hắc Mạn Ba mắt sáng rực lên, thượng tiên chiếu cố, ta cuối cùng không cần tại chỗ này lại ăn một tuần nước sạch nấu thức ăn. Hắc Mạn Ba, người tu đạo cầm sạch tâm ít ham muốn, không cần thiết quá mức ham muốn ăn uống ham muốn. Sư Ba à, người tu đạo nên thuận theo tự nhiên, cũng không thể vì cái gọi là thành tâm quả dục mà kiểm chế chính mình, liền một cái thịt đều nhịn ăn à. Ngươi nghĩ như vậy ăn thịt. Cái kia tốt, ta đáp ứng ngươi tại ngươi rời đi cái này phía trước ta đích thân xuống bếp cho ngươi làm dừng lại thịt rừng để ngươi ăn. Mạc Đạo Viễn liếc mắt với Hắc Mạn Ba nói, chỉ lo lắng, đến lúc đó ngươi ngược lại không muốn ăn. Sư Ba ngươi yên tâm. Ta ăn ngươi làm nước sạch nấu đồ ăn nhiều ngày như vậy, ngươi chính là dùng một khối thịt mỡ ném đến trong nồi đun sôi ta đều sẽ ăn. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu như ngươi không ăn lời nói, ta liền cho ngươi dâu đều cạo. Trước kia nướng thỏ thời điểm, Hắc Mạn Ba trong bụng sâu thèm ăn đều đã bị móc ra tới, hiện tại nghe Mạc Đạo Viễn nói muốn cho thịt ăn, cái này Hắc Mạn Ba tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống. Bất quá đến cái kia bán loại phát tác thời gian, Hắc Mạn Ba nhìn xem Mạc Đạo Viễn bưng lên một đĩa thịt lại hối hận. Sư bá, ngươi là muốn hại ta a? Hắc Mạn Ba nhìn xem trong đĩa bị mảnh liên miên mấy khối nướng thịt thỏ một mặt ghét bỏ biểu lộ. Cái này zombie rabbit, ngươi không đánh chết nó cũng không thể cho ta ăn a, cho ta chuyển nhiễm biến thành zombie làm sao xử lý? Cái này thịt thỏ ta dùng thuốc cùng một chỗ nấu qua, đối thân thể người vô hại, đồng thời đối ngươi có đại đại chỗ ích lợi, có thể để ngươi đối trong cơ thể cái kia bản khí có nhất định sức chống cự. Mạc Đạo Viễn đem cái kia đĩa đưa tới Hắc Mạn Ba trước mặt nói, ăn cái này, lại phối hợp y thuật của ta, đủ để đem trong cơ thể ngươi hoán loại trực tiếp diệt trừ. Hắc Mạn Ba nhìn một chút cái kia trong đĩa thịt thỏ, kiên quyết lắc đầu, không muốn, ta thả rằng lại ăn một tuần nước sạch nấu đồ ăn. Ta cũng không ăn cái này, ngươi nhìn cái kia bắp thịt còn tại động đâu. Đó là ngươi tâm lý tác dụng, cái này thịt thỏ cái kia động. Đừng quên, ngươi có thể là đáp ứng ta, không ăn ta liền cạo sạch râu mép của ngươi. Mạc Đạo Viễn nói xong lấy ra một cái dao cạo tại Hắc Mạn Ba trước mặt lung lay. Hắc Mạn Ba vội vàng che lấy mặt mình, ngựa khí kiên định nói, thịt thỏ ta không mượn, râu cũng không cạo. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Mạc Đạo Viễn bị Hắc Mạn Ba làm hiểu rõ, đem cái kia dao cạo thu vào. Liên tại Hắc Mạn Ba cho rằng Mạc Đạo Viễn hồi tâm chuyển ý thời điểm, Mạc Đạo Viễn trong tay lại đột nhiên nhiều một tấm phụ chú, không đợi Hắc Mạn Ba làm ra phản ứng, cái kia phụ chú liền dán tại Hắc Mạn Ba trên thân, lập tức Hắc Mạn Ba liền bị định lại ở đó, trừ một đôi mắt hạt châu còn có thể động bên ngoài, cái kia bởi vì muốn nói chuyện mà mở ra miệng đều không khép được. Mạc Đạo Viễn nói xong, cầm lấy đũa đem một mảnh thịt thỏ kẹp lên đưa hướng Hắc Mạn Ba cái kia dài miệng. Hắc Mạn Ba con mắt trừng căng tròn, ánh mắt kia rõ ràng biểu đạt hắn lúc này nội tâm biến hóa, ta không ăn, ta cự tuyệt, ta mãnh liệt cự tuyệt. Nhưng cái này ánh mắt không chút nào không có tác dụng, tại thịt thỏ bị nhét vào trong miệng hắn thời điểm, hắn chỉ có thể giống như một cái bị ác hán nuốt hiếp tiểu nương tử đồng dạng lưu lại bất đắc dĩ cùng khuất nhục nước mắt. Chương 307, trừ bỏ bán. Chương 307, trừ bỏ bán. Nhìn xem Hắc Mạn Ba cái kia bi thương tại tâm chết bộ dáng, ta đều thay hắn đáng thương. Bất quá cái này thịt thỏ nơi phát ra mặc dù nhớ tới có chút buồn nôn, thế nhưng với hắn mà nói nhưng là van mài thuốc tốt. Tuy nói không ăn cái này thịt thỏ, có thể tại oán loại lần thứ 3 phát tác thời điểm thử nghiệm tiêu diệt trong cơ thể hắn oán loại, thế nhưng oán loại lần thứ 3 phát tác dù sao cũng là thời khắc hung hiểm nhất, nếu như thất bại như vậy Hắc Mạn Ba liền sẽ triệt để biến thành âm đoán, đến lúc đó liền xem như có thần tiên hạ phàm, cũng không có thể ra sức. Mạc Đạo Viễn hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mới buộc hắn ăn cái này thịt thỏ a, đây cũng là một phen hảo tâm a. Trong lòng ta nghĩ như vậy, thế nhưng lỗ tai lại nghe được không giống hiện thực. Để cho ngươi kêu ta tị ma hồ tử, để cho ngươi kêu ta tị ma hồ tử, để tiểu tử ngươi không tôn trọng sư bá. Mạc Đạo Viễn một bên hướng Hắc Mạn Ba trong miệng nhét thịt thỏ, một bên thấp giọng lẩm bẩm, cái này một bộ bụng dạ hẹp hòi sắc mặt, thấy thế nào đều không giống như là một cái cao nhân đắc đạo a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu lúc gặp mặt, lão đạo này trả thù Hắc Mạn Ba nói hắn lời nói xấu, đã từng lừa gạt Hắc Mạn Ba ăn một cái nổ rán màn đầu tới. Cái kia trong đĩa thịt thỏ cũng không nhiều, chỉ có 5-6 mảnh mà thôi, Mạc Đạo Viễn thuần thục đem những cái kia thịt đều nhét vào Hắc Mạn Ba trong miệng, sau đó nhấc lên Hắc Mạn Ba cái cằm, để Hắc Mạn Ba đem cái kia thịt cho nhai nát, lại cho Hắc Mạn Ba đổ một chút dưới nước đi, để Hắc Mạn Ba đem cái kia thịt cho nuốt vào. Tất cả sau khi hoàn thành, Mạc Đạo Viễn mới đưa Hắc Mạn Ba trên thân định thân phủ cho bóc xuống dưới. Định thân phủ bị cầm xuống, thế nhưng Hắc Mạn Ba nhưng như cũng không nhúc đích, hai mắt nhìn lên trần nhà, trong hốc mắt lệ quang lập lòe, như vậy muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Hắc Mạn Ba, ngươi không sao chứ? Ta đối Hắc Mạn Ba hỏi, thật có chút lo lắng Hắc Mạn Ba bị kích thích ra cái gì bóng ma tâm lý đến. Ngươi ăn một đĩa thịt ngươi liền biết có hay không sự tình. Hắc Mạn Ba ngửa đầu thở dài nói. Đột nhiên, Hắc Mạn Ba trên thân hiện ra màu đen đường vân, liền như là lúc trước bị cái kia âm đoán đánh trúng lúc bộ dạng đồng dạng, bất quá lần này, trên người hắn màu đen đường vân càng thêm lớn. Hắc Mạn Ba thân thể bắt đầu rung động, từng sợi hắc khí từ lỗ chân lông của hắn bên trong phun ra, đem hắn bao phủ lượn lờ hắc khí bên trong. Oán loại lại lần nữa phát tác. Từng trải qua lần trước oán loại phát tác, lần này dù cho có Mạc Đạo Viễn tại cái này ta cũng không dám thất lờ, dù sao cái này bị oán loại khống chế Hắc Mạn Ba, liền như là phía trước bị tiêu diệt cái kia âm đoán đồng dạng giảo hoạt. Không cần khẩn trương như vậy, hắn trốn không thoát. Mạc Đạo Viễn tiếng nói vừa ra, từng chương phủ văn màu vàng liền từ bốn phía mặt đất dâng lên, đem cái nhà này vây. Bị hoán loại khống chế Hắc Mạn Ba, vừa muốn đứng lên, những này phủ văn màu vàng liền hóa thành từng đạo kim quang khắc ở Hắc Mạn Ba trên thân. Hắc Mạn Ba trên thân lập tức phảng phất ép ngàn cân đồng dạng, vừa vặn đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi xuống, dưới mông gô ghế tựa, răng rắc đống chốc bị hắn ép vỡ nát. Mạc Đạo Viễn nắm lên Hắc Mạn Ba tay trái, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái tay khác tại hư không bên trong vẽ linh tinh. Lập tức Hắc Mạn Ba trên thân những cái kia màu đen đường vân đều rất giống đang sống, hướng về Hắc Mạn Ba tay trái tập hợp, trong khoảnh khắc Hắc Mạn Ba tay trái liền biến thành màu đen, theo cái kia màu đen làm sâu sắc, Hắc Mạn Ba tay trái thần tốc kéo rút. Mạc Đạo Viễn đây là muốn đem Hắc Mạn Ba trên thân oán khí toàn bộ đều tụ tập tại Hắc Mạn Ba tay trái bên trên, chẳng lẽ hắn là tính toán cưỡng ép đem Hắc Mạn Ba trong cơ thể oán loại dẫn tới? Thế nhưng cái này quá nguy hiểm đi. Những này oán khí tản tại Hắc Mạn Ba toàn thân, đối Hắc Mạn Ba sẽ không tạo thành nguy hiểm tính mạng, thế nhưng nhiều như vậy oán khí tụ tập tại thân thể một cái bộ vị, nhẹ như vậy thì sẽ để cho Hắc Mạn Ba tay trái phế bỏ, nặng thì sẽ dẫn đến oán khí nổi cùng mất cân bằng, thương tới Hắc Mạn Ba tính mệnh. Thế nhưng lúc này ta nhưng căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Qua dòng dã hơn 10 phút, Hắc Mạn Ba trong cơ thể oán khí mới bị toàn bộ đều dẫn tới hắn tay trái bên trên, lúc này Hắc Mạn Ba tay trái đã khô quắt ra bọc xương, thoạt nhìn giống như cùng lá đốt qua cây khô côn đồng dạng. Mạc Đạo Viễn lúc này biểu lộ nghiêm túc, tay phải nắm chặt Hắc Mạn Ba tay trái cổ tay, bóp chặt hắn mạch môn phòng ngừa cái này oán khí chạy trở về đến trong cơ thể. Mà Hắc Mạn Ba lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt trắng dã, thân thể không thu khống chế khẽ run, tóc trên đầu đều dựng đứng lên. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta đột nhiên phát hiện Hắc Mạn Ba cái kia khô quắt tay trái tựa như so vừa rồi bao mãn một chút, ta rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, quả nhiên, Hắc Mạn Ba nguyên bản héo rút tay trái bắp thịt vậy mà bắt đầu lại lần nữa tràn đầy, cái kia trải rộng trên bàn tay màu đen cũng thay đổi nhạt. Hắc Mạn Ba thân thể đứng thẳng lên run rẩy, trên mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Hữu hiệu. Mạc Đạo Viễn thở dài một hơi, thế nhưng tay trái vẫn cứ giữ chặt mạch môn, không dám có chút buông lỏng. Lại qua hơn 10 phút, Hắc Mạn Ba toàn bộ tay trái đều biến trở về bình thường bộ dáng, chỉ là tại tay trái trên mu bàn tay nhiều ra một cái tiểu hắc điểm, thoạt nhìn như là một cái nốt ruồi đen đồng dạng. Mạc Đạo Viễn ngón trỏ trái đưa ra, tại cái kia nốt ruồi xung quanh vạch một cái, Hắc Mạn Ba trên mu bàn tay làn da bị cắt, viên kia nốt ruồi bị Mạc Đạo Viễn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài kéo. Theo viên kia nốt ruồi bị kéo, một đầu cây tam độ dày hắc tuyến cũng bị từ cái kia vết thương bên trong lôi đi ra. Đầu này hắc tuyến rất dài, chừng hơn 1 mét chiều dài, làm bị triệt để từ hắc mạn ba trong cơ thể lôi ra ngoài thời điểm, cái này hắc tuyến còn như cùng sống vật đồng dạng, dãy rủa thân thể, hướng về Mạc Đạo Viễn cánh tay cuốn đi, cái kia phần cuối bén nhọn, phản phất còn muốn đâm vào đến Mạc Đạo Viễn trong cơ thể đồng dạng. Bất quá còn không đợi đụng phải Mạc Đạo Viễn làn da, một tấm phù chú liền hiện lên ở Mạc Đạo Viễn trên cánh tay, phát ra kim quang đem cái này hắc tuyến chặn lại. Ngay sau đó, Mạc Đạo Viễn lấy ra một bên một cái lọ thủy tinh, đem cái này hắc tuyến tính cả cái kia nốt rồi cùng một chỗ vứt xuống trong bình, ngay sau đó lại ném vào một tấm phù chú, đem cái kia nắp bình che lên. Phù chú đụng một cái đến cái kia hắc tuyến, liền bụt bốc cháy lên, cái kia hắc tuyến tại cái này phù chú hỏa diễm phía dưới, lập tức hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. "Tốt, hoán loại đã trừ bỏ." Mạc Đạo Viễn nói, hắn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền sẽ nhảy nhót tương mừng. Liền như là Mạc Đạo Viễn nói tới, ngủ mê sau một đêm, ngày thứ hai hắc mạn ba liền khôi phục ngày xưa tinh thần, nhảy nhót tương mừng lôi kéo ta từ cái này thành thành sơn rời đi. Sợ rằng về sau hắn cũng sẽ không đến cái này phía sau núi gặp người sư bá này đi. Bất quá tại trước khi đi, Mạc Đạo Viễn lại đem còn lại thịt thỏ cũng đều cho chúng ta, đương nhiên, cái này thịt thỏ không phải cho chúng ta ăn, mà là để Hắc Mạn Ba chuyển giao cho Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử tiền bối thân thể làm sao vậy? Trên đường trở về ta đối Hắc Mạn Ba thuận miệng hỏi. Phía trước tiêu diệt cái kia âm đoán thời điểm, Lưu Vân Tử cũng đã nói thân thể của hắn có bệnh cũ, Hắc Mạn Ba âm đoán lần thứ nhất phát tác thời điểm, cũng là bởi vì thân thể ám tật cho nên mới không cách nào xuất thủ. Bất quá bằng vào Lưu Vân Tử tiêu diệt cái kia âm đoán lúc bày ra thực lực, rất khó làm tưởng tượng hắn sẽ phải chịu cái gì trọng thương hoặc là mắc cái gì bệnh nặng. Chương 308, Bạo Tuyết. Chương 308, Bạo Tuyết. Sư phụ trên thân cái kia vết thương cũ, ta nhớ kỹ đó là tại 9 năm trước lưu lại. Hắc Mạn Ba hồi ức nói, khi đó giống như xảy ra một kiện đại sự, cục trưởng tự mình dẫn đội, tất cả tinh anh đội thành viên dốc toàn bộ lực lượng, liền tổng cục đều phái người tới, sư phụ ta cũng đi theo. Về sau tinh anh đội thành viên hao tổn nhiều hơn phân nửa, sư phụ ta cũng bị trọng thương hôn mê rất lâu, cái kia vết thương cũ chính là khi đó lưu lại. 9 năm trước. Hắc Mạn Ba nói tới thời gian, xúc động ta thần kinh nhạy cảm. 10 năm trước một tràng đại họa để Giang Minh thành cô nhi, mà cái kia gọi là Tần Lam nữ nhân lợi dụng ác linh khế ước là Giang Minh kéo dài tính mạng. 9 năm trước ta thu được giác mạc quyên tặng người cũng là Tần Lam, mà cái kia mạnh đến mức vô lý Dương Lăng cùng cục trưởng đều cùng Tần Lam có quan hệ. Có thể nói, Tần Lam là tất cả sự kiện khởi điểm. Đối với Tần Lam, ta đã từng hỏi thăm qua cục trưởng, thế nhưng cục trưởng đối với nữ nhân này giữ kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói cho ta. 9 năm trước trận kia sự kiện lớn, chẳng lẽ cũng cùng Tần Lam có quan hệ sao? 9 năm trước, ngươi nhớ tới là mấy tháng sao? Mấy tháng người nào phải nhớ rõ a, bất quá ta nhớ kỹ lúc ấy hẳn là tại mùa hè. Mùa hè, cùng ta thu hoạch được giác mạc quyên tặng thời gian vừa vặn giống nhau. Ngươi biết đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Hắc Mạn Ba lắc đầu, sư phụ không nói, ta đã từng tìm đọc qua trong cục tư liệu, bất quá chuyện kia bảo mật quyền hạn quá cao, ta không cách nào tìm đọc. Hắc Mạn Ba nói như vậy, ta càng ngày càng cảm thấy chuyện kia cùng Tần Lam có liên quan rồi. Ấy, tuyết rơi. Hắc Mạn Ba nhìn xem ngoài xe nói, ngoài cửa sổ xe, như là lông lống nhẹ bay lớn nhỏ đông tuyết từ không trung bên trong rơi xuống, thật khó tưởng tượng, vừa tới mùa đông, tại phương Nam vậy mà cũng sẽ bên dưới như thế lớn tuyết. Mặt đất rất nhanh liền bị tuyết lớn bao trùm, không quản là người đi đường vẫn là chiếc xe đều hãm lại tốc độ. Nguyên bản đến trạm xe chỉ có hơn 10 phút lộ trình, thế nhưng bởi vì cái này bão tuyết nguyên nhân, dòng dã dùng nửa giờ, chúng ta mới đến nhà ga. Đến nhà ga mua vé thời điểm, chúng ta lại bị báo cho bởi vì hôm nay đột nhiên giáng lâm bão tuyết, dẫn đến xe lửa ngừng trở. Xem ra hôm nay là trở về không được từ nhà ga đi ra, Hắc Mạn Ba thở dài. Chúng ta trước về ngươi sư bán nơi đó tá túc một ngày a. Ta đề nghị nói. Hắc Mạn Ba đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, không đi, thật vất vả thoát ly miệng vọng, làm sao có thể lại trở về. Cây bên này cũng không phải là không có khách sạn, ta là đánh chết cũng không về sư bá ta cái kia. Từ nhà ga đi ra, Hắc Mạn Ba liền hỏi tham phụ cận có cái gì khách sạn loại hình có thể ở địa phương. Mặc dù không phải du lịch gì được quý, thế nhưng không biết thế nào chúng ta hỏi thăm mấy nhà khách sạn vậy mà đều ở đấy. Thật không đi tìm ngươi sư bá. Ta nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi. Bởi vì không ngờ đến thời tiết lại đột nhiên biến thành như thế lạnh, ta cùng Hắc Mạn Ba đều không có xuyên chống lạnh áo đông. Ta có thể lợi dụng ác linh tinh hoa bao trùm bên ngoài thân để nhiệt độ cơ thể không đến mức sói mòn, nhưng Hắc Mạn Ba lại không có chống lạnh phương pháp, đã bị đông lạnh run lập cập. Không đi, biến thành người tuyết cũng không đi. Hắc Mạn Ba ngữ khí kiên định nói, phía trước không phải nói còn có một nhà mới mở khách sạn sao? Ta cũng không tin, tất cả khách sạn toàn bộ đều ở đây. Hắc Mạn Ba nói xong, chạy chậm đến hướng về kia tên là tư nhân nhà khách sạn chạy đi. Lão bản, có gian phòng sao? Vừa vào cửa Hắc Mạn Ba liền hỏi. Có cái kia lữ điếm lão bản cười rạng rỡ, còn lại một cái phòng đôi. Chỉ còn một gian. Hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Làm sao khách sạn đều ở đây? Ta hỏi. Ai biết, trong ngày thường cũng liền du lịch được quý, đại gia đi Thanh Thành Sơn du lịch thời điểm mới có nhiều như vậy lưu lượng khách, cái kia lão bản cười nói, hai vị chuẩn bị ở vài ngày. Một ngày. Hắc Mạn Ba lấy ra ví tiền, ngày mai hẳn là có thể thông xe đi. Nhà này khách sạn phòng khách cũng không tệ, gian phòng bên trong có hai tấm cái giường đơn, treo trên tường một đài TV lờ cờ giờ, trên mặt bàn để đó một đài máy tính để bàn, còn có bên trong đưa nhà vệ sinh cùng phòng tắm, một ngày chỉ cần 50 khối tiền thật đúng là vật siêu sở trị. Vừa vào gian phòng, Hắc Mạn Ba liền lập tức mở ra điều hòa, gió mát đuổi đi trên người chúng ta hàn ý. Hắc Mạn Ba ngồi ở trên giường, cầm lấy điều khiển từ xa đem TV mở ra. Bất quá điều khiển từ xa ấn nửa ngày, TV nhưng cũng không có phản ứng. Cái này TV hỏng. Hắc Mạn Ba đi đến TV phía trước, đè lên trên TV nút bấm, thế nhưng TV vẫn như cũng là mở không ra. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng là lão bản của quán trọ tới, hắn đưa cho hai chúng ta một tấm phụ cận khách sạn mua thức ăn menu nói, hai vị, ngày này lạnh, muốn ăn chút gì đó liền nói cho ta một tiếng, ta cho các ngươi gọi điện thoại đi đặt trước. Ta muốn một phần thịt viên kho tàu, còn có thịt kho tàu, cá hấp tiếp nhận cái kia mua thức ăn menu, Hắc Mạn Ba liền lập tức điểm lên đồ ăn đến, tại cho ta đến một cái thịt vịt nướng, các loại, thịt vịt nướng quên đi thôi. Đổi thành dầu chiên xương sườn, còn có cái này mao huyết bượng. Chỉ chút này, ngươi còn muốn chút gì đó? Những này là đủ rồi a Hắc Mạn Ba, ngươi gọi nhiều như vậy, ăn xuống sao? Tại sư ba ta cái kia ngốc lâu như vậy, liền tính cho ta một đầu con voi ta cũng có thể ăn hết. Lão bản tại đến một phần thịt băm hương cá. Tốt, đều nhớ kỹ, hai vị, còn muốn rượu sao? Ta không uống rượu, ngươi đây. Hắc Mạn Ba nhìn chúng ta. Vậy liền đến hai bình nước hoàng a. Ta nói, cái kia tốt, có việc liền tìm ta. Lão bản nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, các với TV cùng máy tính mở không ra a. Đều hỏng. Lão bản nói, bằng không gian phòng kia cũng sẽ không liền muốn 50 không phải. Bất quá lời nhảm chán ta còn có thể thuê hai bản tiểu thuyết cho các ngươi nhìn, một bản mới nguyên, tiền thế chấp 20. Nhìn xem cười rạng rỡ lữ điếm lão bản, trong lòng ta không còn gì để nói, nguyên bản còn cảm thấy nhà này khách sạn kinh tế lợi ích thực tế, không nghĩ tới lão bản này thật đúng là hát tâm a, một bản tiểu thuyết thuê nhìn liền muốn 10 nguyên. Có wifi sao? Có, wifi mật mã 20. Gian thương. Wifi mật mã vậy mà đều có thể bán lấy tiền. Tốt a, 20 liền 20. Hắc Mạn Ba lấy ra ví tiền đưa cho cái kia lữ điếm lão bản. Cái kia lão bản đem tiền tiếp nhận, nói cho chúng ta biết mật mã về sau, cười hỏi, hai vị còn muốn những sao? Tiệm chúng ta bên trong đồ vật tuyệt đối giá cả hợp lý, già trẻ không đạt. Ta cùng Hắc Mạn Ba lắc đầu. Qua đại khái hơn 20 phút, lão bản liền đem chúng ta điểm đồ ăn đưa tới. Nhanh như vậy, lấy ra tiền đưa cho lão bản, ta hơi kinh ngạc nói. Đây đều là sao rau, làm tốt ít nhất đều cần hơn 20 phút, tăng thêm bên ngoài tuyết lớn đường trượt, chiếc xe cũng được chạy chậm chạp, giao đồ ăn ít nhất cũng cần chừng 10 phút đồng hồ a. Cái kia chủ quán cơm trước khi nói có người điểm mấy món ăn không cần, nhìn có mấy đạo đồ ăn cùng các ngươi điểm đồng dạng, liền cho đưa tới. Bất quá đều là không có động bữa, đồng thời giá cả còn tiện nghi một chút, hai vị nếu như ghét bỏ lời nói, ta để bọn họ đem cái này đồ ăn đưa trở về. Chương 309, hát điếm. Chương 309, hát điếm. Thức ăn mùi thơm từ trong hộp cơm bay ra, để ta cùng Hắc Mạn Ba hai cái ăn một tuần nước nấu xanh người bụng cũng không khỏi kêu rột rột. Dù sao cái này đồ ăn cũng không có người động tới, hơn nữa còn là nóng, hai chúng ta liếc nhau, cũng liền không cho lữ điếm lão bản lui làm lại. Đem tiền cho lão bản về sau, chúng ta liền bắt đầu ăn. Không biết có phải hay không là thật lâu không có ăn mặn nguyên nhân, cái này mấy món ăn bắt đầu ăn, cảm giác hương vị cực kỳ mỹ vị, nhất là cái kia thịt viên kho tàu, nước thịt ngon, vị thịt hương thuần. Thịt này hương rất đặc biệt, không giống như là thịt heo, thế nhưng luôn cảm giác mùi vị này có chút quen thuộc, thật giống như. Trong đầu của ta không khỏi hiện ra cặp kia bị trưng chín nhân viên. Đối, thịt này mùi thơm cùng cặp kia nhân viên phát ra mùi thịt quả thực đồng dạng. Chẳng lẽ cái này thịt viên là dùng thịt người làm? Nghĩ tới đây, ta chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, nhịn không được chạy đến nhà vệ sinh nói ra. Ui ui ui, ngươi đây là ăn quá no đến. Ta đem ăn đồ vật toàn bộ đều nôn ra, quay đầu nhìn hướng cái kia cầm lấy bữa, còn chuẩn bị đi kẹp cái kia thịt viên ăn. Hắc Mạn Ba vội vàng nói, chờ ăn. Làm sao vậy? Đây là thịt người. Thịt người, ngươi nói đùa sao? Hắc Mạn Ba cười nhìn ta, còn tưởng rằng ta nói đùa nữa. Thật, ngươi chẳng lẽ quên cặp kia bị ta cùng Giảng Minh mang cho ngươi kiểm tra DNA tay sao? Thịt này hương vị, cùng cái kia hai tay hương vị đồng dạng. Nghe đến ta nói như vậy, Hắc Mạn Ba nụ cười trên mặt ngưng kết, ngay sau đó, hắn liền lập tức chạy tới trước bồn cầu, miệng lớn nói ra. So với ta chỉ ăn một cái. Hắc Mạn Ba vừa rồi ăn như hổ đói trọn vẹn ăn nửa cái, lúc này nôn mặt mũi trắng bệnh. Cái này cơm chưa xem như là không thể ăn, ta cùng Hắc Mạn Ba từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi tìm lữ điếm lao bản hỏi thăm cái này đồ ăn đến tột cùng là nhà kia khách sạn mua. Mặc dù nói đồng dạng vụ án hình sự không thuộc về đặc tập tổ phạm vi quản hạt, đồng thời nơi này cũng không phải chúng ta phụ trách đỉnh, bất quá tất nhiên phát hiện loại này ác tính sự kiện, chúng ta cũng không thể trực tiếp thoái thác cho người khác, chính mình khoanh tay đứng nhìn. Đi tới tầng 1, chúng ta cũng không có nhìn thấy lao bản của con trọ, bất quá chúng ta lại nhìn thấy cái kia đặt ở quầy lễ tân trên mặt bàn menu. Chính là phía trước cái kia lữ điếm lao bản lấy ra cho chúng ta gọi món ăn. Ta đem cái kia menu cầm lấy, lúc này mới chú ý tới, cái này menu phía trên cũng không có viết rõ địa chỉ, chỉ có một cái thức ăn ngoài đặt hàng điện thoại. Ta lấy ra điện thoại, bấm cái này thức ăn ngoài số điện thoại. Người chỗ gọi mã số là không tồn tại, mời thẩm tra phía sau lại phát. Không tình cảm chút nào máy móc âm từ mịt rô bên trong truyền ra, vậy mà nói cho ta cái này menu bên trên duy nhất phương thức liên lạc là sai. Nếu như nói cái này menu bên trên điện thoại liên lạc là giả dối, như vậy cái này lữ điếm lao bản là thế nào giúp chúng ta điểm đồ ăn? Ta kịp phản ứng, chắc không được chúng ta điểm đồ ăn nhanh như vậy liền đưa tới, chắc hẳn cũng không phải là có trùng hợp như vậy, tại chúng ta phía trước có người điểm đồng dạng đồ ăn, mà là bởi vì cái này đồ ăn vốn là tại cái này trong lữ điếm làm ra. Xem ra tiệm này là một nhà hát điếm đâu. Liên tại ta đem điện thoại cút máy thời điểm, lữ điếm lao bản từ trong phòng vệ sinh huýt sáo đi ra, nhìn thấy đứng tại quầy lễ tân cầm cái kia menu ta cùng Hắc Mạn Ba, hắn rõ ràng sức sở, tấm kia mặt phì nộn bên trên lại lần nữa chất lên thương nghiệp hóa nụ cười. Hai vị, có chuyện gì không? Lão bản, nhà này đồ ăn làm không tệ a. Hắc Mạn Ba cầm cái kia menu nói, nhất là cái kia thịt viên kho tàu, hai chúng ta đều không đủ phân, vừa rồi kém chút không có đánh nhau, muốn lại đặt trước hai phần. Cái này đơn giản. Ta ta gọi điện thoại giúp các ngươi đặt trước chính là. Hai vị còn có chuyện khác sao? Nói chuyện thời điểm, Lữ Điếm lao bản bước chân cũng không có xê dịch, phản phất cố ý muốn cùng chúng ta kéo dài khoảng cách đồng dạng. Ta cùng Hắc Mạn Ba đều chú ý tới hắn cái này phản ứng, liền càng thêm vững tin hắn có lẽ hiểu rõ cái kia thịt viên bên trong mờ ám. Không cần, chúng ta đã gọi điện thoại. Hắc Mạn Ba nói xong, cùng ta một trái một phải hướng về kia Lữ Điếm lao bản đi đến. Chỉ là menu phía trên là không tồn tại. Ta lung lay điện thoại nói. Lữ Điếm lao bản theo bản năng lui lại một bước, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắt lại. Cái kia menu phía trên là đi qua điện thoại, cái kia khách sạn điện thoại đã đổi. Có đúng không? Vậy liền phiền phức ngươi bây giờ liền gọi điện thoại, giúp chúng ta mua thức ăn a. Hắc Mạn Ba cười nói. Chúng ta từng bước tới gần, mà cái kia Lữ Điếm lao bản thì đang không ngừng lui lại. Ngươi vì cái gì đang lùi lại đâu? Ta nhìn xem cái kia trên trán đã xuất hiện mồ hôi lao bản nói, ngươi thật giống như đang sợ đâu. Hai vị, các ngươi có thể không cần cố tình gây sự a. Lữ Điếm lao bản nụ cười trên mặt thu hồi, mắt nhỏ bên trong lộ ra hung quang, cái kia mập mạp tay tại một bên trên vách tường thật nhanh ấn xuống một cái. Âm một tiếng, cái này ngoài khách sạn cửa cuốn liền rơi xuống, làm cho cả tầng một xa vào đến âm u khắp trốn bên trong. Không đợi thị lực của chúng ta thích ứng xung quanh đột nhiên trở tối không gian, ta liền hắn nghe đến hành lang bên trong vang lên cửa bị phá tan âm thanh, ngay sau đó kèm theo tráng kiện thở dốc, u ám bên trong, như có thứ gì hướng về ta đánh tới. Còn không đợi ta làm ra phản ứng, vật kia liền đụng đầu vào trên người ta, đem ta đụng ngã tại trên mặt đất. Ta mơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia tựa như là một đầu đại cẩu, bất quá dáng người lại cực kỳ to lớn, chỉ là cái kia đầu liền có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cái này đại cẩu đem ta bổ nhào về sau, mở ra cái kia dài siêu siêu vẹo vẹo răng miệng rộng liền hướng ta cái cổ tát tới. Xên xệt nước bọt kèm theo cái kia hôi thối khẩu khí theo nó trong miệng chảy ra, nhỏ xuống đến trên mặt của ta, dù cho vừa vặn nôn qua, hiện tại cũng bị buồn nôn trong dạ dày rời sông lấp biển, cổ họng nước chua dâng lên. Ta khẽ vươn tay bóp lấy cái kia đại cẩu cái cổ, dùng sức hất lên, đem cái này đại cẩu hướng về một bên ném đi. Bất quá cái này đại cẩu thật đúng là không có phí công lớn đến từng này khổ người, bị ta hung hăng ném ra bên ngoài, nện đến trên tường phía sau, vậy mà lại như không có việc từ dưới đất bò dậy, muốn lại lần nữa nhào về phía ta. Hắc Mạn Ba lúc này đưa điện thoại mở ra, dùng di động ánh đèn đi chiếu cái kia bị ta ném ra ngoài đại cẩu. Lúc này ta mới nhìn đến cái kia nhào về phía ta động vật dài đến bộ dáng, thân thể to lớn giống như gấu nhỏ đồng dạng, trên thân lông dựng lên, giống như từng cây dài nhỏ đâm đồng dạng, to lớn đầu dài đến so với chó càng giống là con lửa, mở ra trong miệng răng siêu siêu mèo mèo, trên đầu chỉ có một đôi lỗ mũi, cũng không có con mắt cùng lỗ tai. Đây là thứ quỷ gì? Ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba hỏi, ngươi biết sao? Ta gặp qua không ít vật ly kỳ cổ quái, xấu như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Hắc Mạn Ba nhíu mày nói, cái kia quái vật tráng kiện có lực tứ chi đột nhiên đạp lên mặt đất, lại lần nữa đánh tới, bất quá lần này mục tiêu của nó lại không phải ta, mà là Hắc Mạn Ba. Mà cái kia Lữ Điếm lão bản thì thừa dịp lúc này đem một bên gian phòng cửa cho đẩy ra, chạy đi vào. Chương 310, đồ phu. Chương 310, đồ phu. Cái này lão bản của quán trọ ngược lại thật sự là trơn trượt, phát hiện tình huống không đúng liền định lòng bàn chân bôi dầu. Bất quá nếu như hắn cho rằng cái kia quái thú có thể kéo lại cước bộ của chúng ta, vậy liền sai. Cái kia giống như con lửa giống như chó đồng dạng quái vật nhào về phía Hắc Mạn Ba. Cặp kia vươn về trước chụp vào không đợi đụng phải Hắc Mạn Ba liền như là hình ảnh dừng lại đồng dạng, dừng ở giữa không trung bên trong. Nhưng là tại nó còn không có đến gần thời điểm, Hắc Mạn Ba cũng đã lấy ra lôi thương, đưa nó đầu xuyên qua, đính tại giữa không trung. Hắc Mạn Ba tay tại lôi thương phía trên nhấn một cái, rồi dài hai đoạn lại lùi về đến cái kia đoàn đồng bên trong, quái thú rơi xuống mặt đất, nhưng lại không có phát ra cái gì vật nặng rơi xuống đất âm thanh, cho người một loại cái này quái thú to lớn phảng phất rất nhẹ cảm giác kỳ quái. Chỉ thấy quái thú kia thân thể to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc hư thối thu nhỏ. Không bao lâu liền biến thành một đầu chỉ có dài khoảng nửa mét, thi thể độ cao hư thối chó đất. Đây là ác linh chăn nuôi. Có trung cấp ác linh, biết dùng người huyết nhục đến chăn nuôi bị lực lượng của bọn chúng phục sinh vật chết. Những này vật chết thân thể tại bị ác linh chăn nuôi thời điểm phát sinh to lớn biến hóa, biến thành quái thú xưng là ác linh chăn nuôi. Tại cái này khách sạn bên trong vậy mà lại xuất hiện ác linh chăn nuôi, cũng chính là nói, cái này khách sạn bên trong có ác linh tồn tại. Ta cùng Hắc Mạn Ba vội vàng hướng về kia Lữ Điếm lao bản chạy đến gian phòng chạy đi. Gian phòng này không có cửa sổ. Gian phòng bên trong một vùng tăm tối, ta đưa tay sờ sờ bức tường, tìm tới đèn điện chốt mở ra, ánh đèn đem sáng lên, gian phòng kia nhưng là một cái phòng chứa đồ. Khắp nơi đều chất đống két bia tựa như từng mặt bức tường, để gian phòng kia thoạt nhìn, giống như là một cái tiểu mê cung đồng dạng. Ta đem ác linh tinh hoa dọc theo mặt đất tản ra, không có phát hiện cái kia Lữ Điếm lão bản, lại tại một hàng dương phía sau phát hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Ta cùng Hắc Mạn Ba đi đến cái kia mật đạo phía trước, mật đạo cửa mở rộng ra, thoạt nhìn giống như là cố ý để chúng ta phát hiện đồng dạng, một cô kỳ dị mùi thịt từ mật đạo bên trong bay ra. Xem ra người kia thịt viên chính là từ cái này mật đạo phía dưới làm ra. Mặc dù nói cái này thoạt nhìn là lại rõ ràng bất quá cả bấy, thế nhưng ta cùng Hắc Mạn Ba vẫn là đi vào mật đạo bên trong. Từ cái kia ác linh chăn nuôi chúng ta liền có thể đoán được, cái này Lữ Điếm lao bản cuối cùng trộn ý lại, hẳn là cái kia giấu ở cái này khách sạn bên trong ác linh. Cái này mật đạo có chừng 5 mét chiều dài, chúng ta đi ra mật đạo về sau, liền đi đến một cái to lớn tầng hầm bên trong. Màu trắng ánh đèn đem cái này lớn như vậy tầng hầm chiếu lên sáng trưng. Từng cố bị từ giữa đó bổ ra nhân loại thi thể như là lò sát sinh thịt heo đồng dạng, bị móc sắt câu lại bắp chân, treo ngược tại trên nóc nhà, những người này cái kia ảm đạm trên mặt, còn bảo lưu lấy trước khi chết trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia đầy người thịt mỡ Lữ Điếm lão bản, liền đứng tại thi thể này tạo thành thịt màn bên kia, hắn không có chạy trốn, mà là một mặt không có sợ hãi biểu lộ xem chúng ta, hai vị, các ngươi biết trên thế giới này người nào chết nhanh nhất sao? Người thông minh. Đã các ngươi đã đi tới nơi này, vậy liền chuẩn bị biến thành cái này khách sạn khách nhân khác tiệc tối a. Lữ Điếm Lao Bản tiếng nói vừa ra, cái này dưới đất phòng bên trong liền nhớ tới đến phảng phất xích sắt tại mặt đất lôi kéo phát ra âm thanh. Theo phù 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 tiếng bước chân, cái kia dấu ở cái này khách sạn bên trong ác linh cuối cùng xuất hiện. Nó cao hơn 2 mét, thân thể thoạt nhìn cùng người bình thường dáng người đồng dạng, thế nhưng trên gương mặt nhưng lại hai cái thịt heo nhọn tiêu nhịu xuống, hai cái kia thịt heo nhọn thậm chí đều muốn rủ xuống tới mặt đất. Tại cái này ác linh một tay kéo lấy một cái lớn bằng cánh tay xích sắt lớn, tại xích sắt hai đầu đều mối hàn dài gần 2 thước rộng nửa mét lưỡi rộng đại đao, tại nó trong tay kia cầm một chai bia. Đi đến cái kia Lữ Điếm Lao Bản sau lưng, ác linh hơi ngửa đầu, đem cái kia bia rót nước giống như rót vào trong miệng của mình, sau đó lau miệng, nhìn ta cùng Hắc Mạn Ba ồm ồm nói một câu, thịt. Làm sao chỉ có hai người? Cái kia Lữ Điếm Lao Bản đội vàng đứng tại cái kia ác linh bên người, trên mặt tươi cười, đồ phu đại gia, còn chưa tới buổi tối đâu, hai người này phát hiện chúng ta khách sạn có gì đó quái lạ, chính mình tìm tới đây rồi. Vậy liền làm chút tâm à, ác linh nói xong, huy động lên trong tay xích sắt, trong đó một cái lưỡi rộng đại đao theo đong đưa xích sắt, hướng về ta cùng Hắc Mạn Ba quét ngang mà đến. Cầm chút treo ngược tại trên nóc nhà thi thể, tại cái này đại đao lưỡi đao sắc bén phía dưới, trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Ta vội vàng tiến lên một bước, vươn tay ra đem cái kia lưỡi đao bắt lại, lưỡi đao sắc bén bị ác linh tinh hoa ngăn lại, thế nhưng đao kia thân chuyển đến cự lực, lại làm cho ta không khỏi lui về sau 2 bước. Này, xương cứng, ác linh nói xong, đem trong tay chai rượu ném đến một bên, cầm lên xích sắt một chỗ khác cũng huy động lên đến, một những lưỡi đao mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế chẻ dọc xuống. Ta tay phải nắm lấy cái kia lưỡi đao nằm ngang ở trên đầu, có một tiếng, hai cái lưỡi rộng đại đao đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Cái này ác linh thật là lớn ma lực, mặc dù cái này một kích bị ta ngăn lại, nhưng lại chấn động đến tay ta tâm tê dại. Lúc này, Hắc Mạn Ba đem lôi thương vứt xuống trên không. Cái kia ác linh ngẩng đầu nhìn một cái kia lôi thương, sửng sốt một chút nói, đây là cái gì? Vừa mới dứt lời, cái kia lôi thương liền chạy thẳng tới lồng ngực của nó đâm đi xuống, lập tức đưa nó ngực xuyên qua, đính tại phía sau trên vách tường. Đồ phu đại gia, ngươi không sao chứ? Lữ Điếm Lao Bản một mặt thất kinh biểu lộ. Không có việc gì. Cái này đồ chơi thật có ý tứ, ác linh lơ đến nói một câu, khẽ vươn tay liền đem trước ngực cắm vào lôi thương cho rút ra. Cái này ác linh có điểm là lạ. Hắc Mạn Ba nhíu mày nói, lôi thương cùng diệt linh đinh chất liệu đồng dạng, nhằm vào âm quỷ ác linh có nhất kích tất sát đặc tính, thế nhưng cái này thoạt nhìn chỉ là có một thân man lực ác linh, chịu một thương này vậy mà hình như chuyện gì đều không có, thậm chí trước ngực vết thương đảo mắt liền khôi phục. Ác linh nhìn thoáng qua trong tay lôi thương, lại nhìn về phía chúng ta nói, ta đã biết, hai người các ngươi hẳn là ta nghe nói qua kia cái gì thịt tập tổ a. Là đặc tập tổ. Hắc Mạn Ba vốn năn nói, trong mắt của ta đều là một đống thịt. Các ngươi cái gì kia tinh anh vũ trang, căn bản không đả thương được ta, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định dùng khoái đao cho các ngươi mở ngực một bụng, để các ngươi trải nghiệm không đến một điểm đau đớn. Ác linh nói xong, đem Hắc Mạn Ba lôi thương, tựa như gậy gậy gỗ đồng dạng tùy tiện cho bẻ gãy, vứt xuống một bên. Tinh anh vũ trang vô dụng, như vậy phù chú hữu dụng không? Hắc Mạn Ba nói xong, từ trong ngực lấy ra một nắm lớn phù chú vung đến trên không, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về cái kia ác linh chỉ một cái. Những này từ không trung bay xuống phù chú, đột nhiên giữa không trung bên trong biến thành từng đạo kim sắc tiềm điện, hướng về kia ác linh mà tới. Một đạo điện quang lập lòe về sau, cái kia ác linh thân thể đã bị nổ giống như than tổ ong bình thường. Bất quá trong nháy mắt, trên người hắn những cái kia to bằng miệng chén vết thương liền cấp tốc khôi phục lại. Hắc Mạn Ba phụ chú đối với ác linh cũng vô hiệu. Chương 311, không chết ác linh. Chương 311, không chết ác linh. Nhìn xem bị hơn 10 lá phụ chú anh tạc sau đó, lông tóc không hao tổn ác linh đổ phù, Hắc Mạn Ba trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chưa từng có gặp phải dạng này ác linh, các loại thủ đoạn vậy mà không có hiệu quả chút nào, quả thực liền như là cái kia âm đoán đồng dạng. Đồ phu hai tay đung đưa trong tay xích sắt, hai cái lưỡi rộng đại đao theo xích sắt kia giống như quạt gió chuyển động. Nó nhìn ta một cái, ngươi có chút khó chém, vẫn là trước cầm một những khai đao phẫu thuật a. Đồ phu vừa dứt lời, trong tay hai cái lưỡi rộng đại đao tựa như cùng hai cái giống như du long hướng về Hắc Mạn Ba bay đi. Ta lách mình ngăn tại Hắc Mạn Ba trước người, vươn tay ra, đem cái kia hai cái đại đao bắt lấy. Đồ phu hừ một tiếng, nắm lấy xích sắt hai tay dùng sức kéo một cái, vậy đối với đại đao chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đem ta từ mặt đất kéo, hướng hắn kéo đi. Tại ta bay về phía đồ phu thời điểm, đồ phu miệng há, trên mặt hai cái kia béo thịt cũng bay lên, lúc này ta mới nhìn minh bạch, vậy nơi đó là liền cái béo thịt, mà là hắn cụp xuống đi khoe miệng. Nó cái kia hoàn toàn mở ra miệng, giống như cùng là cốc đồng dạng, lớn nhỏ đủ để đồng thời nuốt vào ba cái người trưởng thành. Tấm kia mở trong miệng dài một chút bén nhọn nhỏ bé răng, để nó khoang miệng thoạt nhìn giống như cùng là trên dưới hai cái châm tâm chắp vá thành đồng dạng, gia hỏa này hiển nhiên là tính toán đem ta nuốt sống. Dù cho có ác linh tinh hoa hộ thể, ta cũng không nguyện ý tiến vào hắn cái kia một tấm nước bọt chảy ngang trong miệng. Ta vội vàng buông tay ra bên trong nắm lấy vậy đối với lưỡi rộng đại đao, thân thể trọng tâm hướng phía dưới, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là ta hai chân mới vừa đụng phải mặt đất, liền nghe đến xoạt một tiếng. Giống như hết xanh săn mồi, đồ phu trong miệng bắn ra một cái thật dài lưỡi, đem ta thắt lưng cho cuốn lấy, hướng về trong miệng của nó bay đi. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa tại quanh thân biến thành vô số lưỡi đao sắc bén, đem cái này đồ phu lưỡi cắt đứt. Cái kia đứt rời lưỡi rơi xuống mặt đất, giống như côn trùng đồng dạng rãy rựa, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một chút chỉ riêng bụi tiêu tán, biến mất. Ta sửng sốt một chút, Dưới tình huống bình thường, ác linh thân thể biến mất thời điểm sẽ kèm theo khói đen, thế nhưng ta nhưng xưa nay chưa từng gặp qua biến thành chỉ riêng bụi biến mất. Trừ phi chúng ta đối mặt không phải ác linh, hoặc là cái này ác linh trên thực tế là. Ta ngẩng đầu nhìn về phía đầu lưới kia đã khôi phục bình thường, lại lần nữa hướng ta bắn ra đổ phu trong lòng đối với nó cái này phản phất thân thể bất tử có một cái suy đoán. Ta vội vàng đem đai lưng mở ra, từ hông mang bên trong lấy ra một cái nho nhỏ bom, hướng về cái kia đổ phu dài trong miệng ném qua. Tự cao thân thể bất tử đổ phu, không chút nào đem cái này một cái nho nhỏ bom để vào mắt, phun ra lưỡi một quyển liền đem cái kia phá linh đạn của lấy, nuốt đến trong bụng. Loại này đồ vật, đối ta không có lời còn chưa nói hết, đổ phu thân thể liền quái dị bắt đầu vặn mèo, giống như cùng là TV tín hiệu không tốt lúc vặn mèo hình ảnh đồng dạng. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó phù một tiếng, đổ phu thân thể nổ tung, cái kia nổ bay khối vụn liền như là phía trước bị ta chặt đứt lưỡi đồng dạng, biến thành chỉ riêng bụi biến mất không thấy. Một bên lữ điếm lão bản nhìn thấy một màn này, mặt béo bên trên thịt mỡ dọa run rẩy, miệng mở lớn đủ để nhét vào 7-8 cái trứng gà. Nhìn xem cái kia biến mất đồ phu, lữ điếm lão bản sửng sốt nửa ngày, sau đó phù phù một tiếng quỳ gối tại ta cùng Hắc Mạn Ba trước mặt, đa tạ hai vị ân cứu mạng, cho tới nay ta dựa vào lương tâm mở tiệm, làm sao đưa tới cái này quái vật bức bách ta giết người cướp của. Mỗi ngày ta đều bị lương tâm của mình khiển trách, nhưng lại làm gì được ta cánh tay không lay chuyển được bắt đùi. Hôm nay nhìn thấy hai vị thông minh tuyệt đỉnh, tướng mạo phi phàm, ta liền ngờ tới hai vị nhất định có hàng yêu phục ma bản lĩnh. Quả nhiên 2-3 lần liền đem cái này quái vật giết đi. Lão bản này rõ ràng là cùng cái kia ác linh cấu kết với nhau làm việc xấu, công khai mở khách sạn, vụ trộm lại làm lấy giết người cướp của hoạt động. Bây giờ nhìn cái kia ác linh biến mất, liền đem trách nhiệm toàn bộ đều thoái thác tại cái kia ác linh trên thân. Bất quá ta hiện tại cũng không có tâm tình đi để ý tới cái này lựa điếm lão bản. Vừa rồi ta ném ra ngoài cũng không phải là cái gì nhằm vào ác linh bom, mà là phá linh đạn. Vậy cái này đặc biệt nhằm vào ác linh chế tạo lĩnh vực đồ vật. Không sai, vừa rồi cái kia huy động lưỡi rộng đại đao đồ phù cũng không phải thật sự là ác linh, mà là ác linh lĩnh vực. Đại bộ phận trung cấp ác linh lĩnh vực cùng loại với quỷ đả tường loại hình, ta sở dĩ sẽ suy đoán cái kia đồ phù cũng không phải thật sự là ác linh, trừ bởi vì cái kia đồ phù bị ta chặt đứt lưỡi biến thành chỉ riêng bụi bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là ta không có thấy nó sử dụng qua lĩnh vực của mình, cho nên ta mới to gan suy đoán cái kia đồ phù trên thực tế chính là lĩnh vực biến thành. Hiện tại xem ra suy đoán của ta là chính xác, như vậy cái kia chân chính ác linh có lẽ còn tiềm phục tại nơi này. Hắc Mạn Ba, chú ý bốn phía, cái kia ác linh không có chết. Ta đối Hắc Mạn Ba nhắc nhở nói. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu, hai tay nắm chặt phụ chú, cảnh giác xung quanh. Mà nghe đến ta nói cái kia ác linh không có chết, cái kia lữ điếm lao bản mặt lập tức liền như là tắc kẻ hoa đồng dạng thay đổi, hắn chợt đứng lên, hướng về phía không biết giấu ở nơi nào ác linh nói, ta liền nói đồ phu đại nhân thực lực phi phàm, làm sao có thể bị hai cái này đồ ăn người giết đi. Ngươi trở mặt thật sự là so lật sách đều nhanh. Hắc Mạn Ba liếc qua cái kia lữ điếm lao bản nói, lữ điếm lao bản mặt không đỏ tim không đập, ngẩng đầu nói, ta đã sớm biết đồ phu đại nhân không có chết, vừa rồi kia chỉ bất quá là đang diễn kịch, muốn giảm xuống các ngươi tính cảnh giác mà thôi, không nghĩ tới các ngươi cũng phát hiện đồ phu đại nhân kim thân bất diệt, ta liền không có cần phải giả bộ nữa, ta có thể là vĩnh viễn trung thành với đồ phu đại nhân. Siêu, tiếng nói của hắn vừa ra, một cái lưỡi rộng đại đao liền từ bên cạnh hắn nghiêng bổ xuống, nhìn xem cái kia bổ về phía lưỡi dao của hắn, lữ điếm lao bản trên thân thịt mỡ dọa khẽ run rẩy, má ơi một tiếng, hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên đất. Cái kia lưỡi rộng đại đao dán vào da đầu của hắn lướt qua, mặc dù không có tổn thương đến hắn, nhưng lại đem đỉnh đầu hắn tóc đều cạo sạch sẽ. Đồ phu đại nhân, ngươi chém nhầm người, là ta a. Tiểu ban bản, ta hợp tác với ngươi một năm có dư, ngươi giết người tiền tài đều rơi xuống trong túi bên eo của ngươi, ngươi cũng coi là kiếm được không ít. Ta một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, theo thanh âm này, một đạo màu đen bóng tối tại cái này tầng hầm bốn phía tán loạn. Ân lữ điếm lao bản nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi có phải hay không cũng có thể báo đáp ta một cái. Ngài muốn cái gì? Muốn uống rượu? Ta trên lầu còn có mấy dương đâu. Rượu. Lĩnh vực của ta bị phá, bây giờ muốn uống máu. Mới mẻ máu người. Hai người bọn họ lữ điếm lao bản chỉ hướng ta cùng Hắc Mạn Ba. Hắn lời nói còn không có nói xong đâu, cái kia trong phòng tán loạn bóng tối liền dừng ở phía sau hắn, bọn họ khó đối phó, nơi này duy nhất có thể cung cấp cho ta máu người, hiện tại chỉ có ngươi. Vừa dứt lời, bóng tối liền bám vào lữ điếm lao bản trên thân. Chương 312, Bạch Mạn Ba. Chương 312, Bạch Mạn Ba. Lữ điếm lao bản toàn thân khẽ run rẩy, há miệng còn muốn nói cái gì, thế nhưng trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Trên cổ của hắn mặt xuất hiện một vòng dấu răng, máu đỏ tươi từ cái kia dấu răng bên trong chảy ra, lại không có theo cái cổ chảy xuôi xuống, mà là biến mất không còn tăm hơi, giống như là có một cái nhìn không thấy hấp huyết quỷ ngay tại hút hắn máu đồng dạng. Cứu, cứu mạng. Lữ điếm lao bản mặt phì nộn bên trên tràn đầy hoảng hốt, trong miệng phát ra hư nhược tiếng kêu cứu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái kia cấu kết với nhau làm việc xấu ác linh lại có một ngày sẽ phản vệ chính hắn a. Thật sự là báo ứng. Ta không phải thánh nhân, nhìn xem thế thì mang theo thi thể, ta thậm chí liền cứu hắn tâm đều không có. Những này người bị giết cũng đều từng cùng hắn kêu khóc cầu cứu qua. A, một vệt kim quang từ bên cạnh ta bay qua, hướng về kia bám vào lữ điếm lao bản trên thân bóng tối rơi đi, nhưng là Hắc Mạn Ba xuất thủ. Ác linh bản thể tự nhiên không dám ngạnh kháng cái này phụ chú chi uy, lữ điếm lao bản tại cái kia ác linh không chế phía dưới, liền như là để tuyến như con rối đứng dậy, dùng chính mình cái kia mập mạp thân thể chặn lại đạo phụ kia chú. Phản phất cảm nhận được uy hiếp, cái kia ác linh càng thêm đại lực hút máu, lữ điếm lao bản sắc mặt biến thành trắng bệnh, hai mắt trắng dã, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi đồng dạng. Hắc Mạn Ba vội vàng phóng tới cái kia lữ điếm lão bản, đưa tay trong ngực kéo ra một chuỗi phù chú, những này phù chú ở trong tay của hắn giống như một đầu màu vàng trường tiên đồng dạng, theo cánh tay hắn vung lên, cái này phù chú liền hướng về kia lữ điếm lão bản cùng bám vào trên người hắn ác linh cuốn đi. Ác linh thấy tình thế không ổn, hừ một tiếng vèo một cái từ cái kia lữ điếm lão bản trên thân thoát ly, hóa thành một đạo hắc ảnh sát mặt đất hướng về ngoài cửa chạy đi, muốn chạy trốn. Mặc dù ta không có ý định cứu cái kia lữ điếm lão bản, nhưng lại sẽ không để cái này ác linh cứ như vậy chạy mất. Nếu để cho cái này ác linh chạy thoát, đừng nói trong lữ điếm khách nhân có khả năng sẽ gặp nạn, cả thị bên trong cũng sẽ nhiều ra một cái uy hiếp đến. Ta lập tức khống chế ác linh tinh hoa giống như mạng nhện đồng dạng đem cửa phòng che lại, cái kia ác linh tại muốn đụng vào ác linh tinh hoa thời điểm, vội vàng xoay người, hướng về một bên phòng bếp hút du yên cơ bay đi, muốn theo cái kia hút du yên cơ vào khí cửa ra vào chạy trốn. Không đợi hắn chạy trốn, ta liền lấy ra diệt linh đinh hướng hắn ném qua. Nhưng cái này ác linh lại hết sức nhanh nhẹn, tại diệt linh đinh liền muốn rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn hóa thành bóng tối lắc một cái, vậy mà miễn cưỡng tránh khỏi ta ném ra diệt linh đinh. Mà tại lúc này, Hắc Mạn Ba đem trong tay phủ chú trường tiên lại lần nữa vung dậy, tạo thành trường tiên màu vàng phủ chú bay ra, rơi xuống cái kia ác linh xung quanh, hóa thành một cái màu vàng lồng giam, tùy ý cái kia ác linh làm sao va chạm, những này chỉ phủ đều giống như tấm sắt đồng dạng, không chút nào dao động. Hắc Mạn Ba trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về cái kia ác linh chỉ một cái. Phù chú kim quang lập lòe, chiếu vào cái kia ác linh trên thân. Tại cái kia tiếng hét thảm bên trong, ác linh hóa thành khói đen tiêu tán. Cái kia lữ điếm lao bản cũng không biết là vì bị hút quá nhiều máu mà thân thể suy yếu, vẫn là bị dọa đến run chân, phù phù một cái ngồi trên mặt đất. Long vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia ác linh biến mất địa phương. Hắc Mạn Ba lấy ra điện thoại, liên hệ nơi đó đặc tập tổ, cái này lữ điếm lao bản, tại bị đặc tập tổ người mang lên xe cảnh sát thời điểm, vậy mà còn đang nói giả biện, nói hắn là người bị hại, là bị cái kia ác linh mê hoặc, đối tất cả mọi chuyện hoàn toàn không biết. Bất quá, những này rào biện trắng xám bất lực thì sẽ không có người tin tưởng. Bản xứ đặc tập tổ nhân viên phụ trách để người đem cái kia lữ điếm lao bản áp lên xe cảnh sát phía sau đi tới, đối chúng ta nói, hai vị đường xa mà đến, làm sao cũng không cho chúng ta biết cả đời, nếu như không có chỗ ở, chúng ta có thể cho hai vị an bài một chút chỗ ở. Không cần. Hắc Mạn Ba vội vàng lắc đầu, đúng, chúng ta chỉ là tới gặp bằng hữu mà thôi, không cần cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú, đúng, tuyệt đối đừng để các ngươi bạch đội biết ta tới à. Bạch đội. Ta nhìn xem Hắc Mạn Ba, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nâng lên người nào đó phía sau sắc mặt sẽ thay đổi như vậy mất tự nhiên, có một loại chuột nghe đến mèo danh hiệu đồng dạng cảm giác. Cái kia đặc tập tổ nhân viên phụ trách nghe đến Hắc Mạn Ba nói như vậy sắc mặt có chút cổ quái, trong tiếng nói, đối Hắc Mạn Ba nhắc nhở nói, cái kia, chúng ta bạch đội liền tại phía sau ngươi. Cái gì? Nghe đến đối phương, Hắc Mạn Ba liền như là bị người đạp cái đôi đồng dạng, trên thân lông đều dựng đứng lên, vội vàng chuyển người qua đi. Chỉ thấy tại phía sau của chúng ta, không biết lúc nào đứng một người mặc màu trắng tây trang nữ nhân xinh đẹp, chính híp mắt nhìn xem Hắc Mạn Ba. Bạch Mạn Ba đội trưởng, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước một bước. Cái kia đặc tập tổ người phụ trách nói xong về sau, thật nhanh chạy vào một bên áp giải trong xe. Cái này một đen một trắng, hai người nhìn nhau một lát, Hắc Mạn Ba khỏe miệng khoa trương bước lên, lộ ra một bộ giả dối không thể lại giả dối thân thiết đủ cười. Đối cái kia Âu phục trắng nữ nhân xua tay nói, này, đã lâu không gặp. Nhìn xem Hắc Mạn Ba cái này một bộ mất tự nhiên biểu lộ, ta lại nhìn một chút cái kia Âu phục trắng nữ nhân. Hai người này danh hiệu thật đúng là tương tự, một cái Hắc Mạn Ba, một cái Bạch Mạn Ba, còn có cái này Hắc Mạn Ba một mặt mất tự nhiên biểu lộ, chẳng lẽ bạn gái ngươi? Ta đối Hắc Mạn Ba thấp giọng hỏi, đừng ồn nào, đây là thân tỷ của ta. Hắc Mạn Ba nói, hừ hừ, còn biết ta là tỷ ngươi, tới đây cũng không biết thông báo ta một tiếng ân. Bạch Mạn Ba híp mắt một con mắt nhìn xem Hắc Mạn Ba, tỷ, ta đây không phải là sợ quấy rầy ngươi công tác sao? Hắc Mạn Ba giải thích nói, có đúng không? Ta đưa ngươi dao cạo râu dùng sao? Bạch Mạn Ba nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi, dùng. Hắc Mạn Ba theo bản năng che lấy chính mình râu ria xồm xoàm cái cằm, vậy tại sao còn như vậy nhiều râu? Lôi thôi lết hết. Đây không phải là ra ngoài quên mang dao cạo râu sao? Hắc Mạn Ba đem để tay bên dưới, giải thích nói. Vậy liền để ta cái này làm tỉ tỉ tới giúp ngươi cạo a. Nàng vừa dứt lời, trong tay một vệt kim quang lập lòe, nhưng là một tấm phủ chú hiện lên, cái này phủ chú kim quang dán vào Hắc Mạn Ba gò má lóe lên, lập tức đem Hắc Mạn Ba trên mặt râu gốc giả cạo sạch sẽ. Ta nhìn xem sở lấy chính mình bóng loáng cái cằm, một bộ muốn khóc bộ dáng Hắc Mạn Ba, rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn như thế sợ gặp chính mình tỉ tỉ. Dương Hàn Lâm nhiều lắm là mệnh lệnh hắn cạo râu, cái này làm tỉ tỉ nhưng là trực tiếp động thủ a giải quyết Hắc Mạn Ba râu. Bạch Mạn Ba đem ánh mắt lại chuyển hướng ta. Bị nàng ánh mắt nhìn thẳng, ta còn thực sự có một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác sợ hãi cảm giác. Ngươi chính là Tần Dương a? Ta nhẹ gật đầu, không nghĩ tới nàng vậy mà lại biết ta. Thật tốt lợi dụng con mắt của mình a. Bạch Mạn Ba không đầu không đuôi nói một câu. Lợi dụng con mắt của mình? Chẳng lẽ nói nàng chẳng những biết ta, còn biết đem giác mạc quên tặng cho ta Tần Lam? Ta vừa muốn hỏi nàng liên quan tới Tần Lam sự tình, thế nhưng không đợi ta nói ra cửa ra vào, nàng liền quay người cưỡi lên xe gắn máy rời đi. Chương 313, chặt đầu xe. Chương 313, chặt đầu xe. Bởi vì dâu bị cạo, ngày thứ hai ngồi xe lửa lúc trở về, Hắc Mạn Ba dù cho trên mặt mang theo khẩu trang, thế nhưng vẫn cứ một bộ bảo bảo trong lòng khổ ủy khuất bộ dáng. Trên đường đi trầm mặc không nói, ai đoán ánh mắt nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái kia lao vùn vụt mà qua phong cảnh. Hắn hình như rất không vui đâu, thanh âm một nữ nhân đột nhiên tại bên tai ta vang lên. Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Nhã Kỳ không biết lúc nào đứng tại bên cạnh ta. Cái kia ảo giác thật đúng là không kết thúc. Mặc dù biết đây không phải là thật, thế nhưng ta vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu, đối vậy căn bản không tồn tại bạn gái nói, đúng vậy a, hắn quan tâm nhất dâu mép của mình đâu. Ngươi đây, ngươi quan tâm nhất cái gì? Nhã Kỳ đột nhiên hỏi. Ta nhìn hướng Nhã Kỳ. Không chờ ta nói chuyện, Nhã Kỳ nhìn hướng đoàn tàu đầu xe phương hướng, có nguy hiểm đâu. Chiếc này xe lửa. Nói xong, Nhã Kỳ liền biến mất không thấy. Thật sự là kỳ quái ảo giác, cảm giác cùng lúc trước bị trùng vương ý chí ký sinh thời điểm, sinh ra ảo giác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng ta nhìn thấy Nhã Kỳ, liền thân ảnh đều phảng phất là hơi mở bộ dạng, nhưng lại không biết tại sao, ta lại hết lần này tới lần khác cảm giác trước mặt cái này Nhã Kỳ, so trước đó ta gặp được ảo giác đều muốn chân thật. Có lẽ là vì không có cái kia cuồng loạn nguyên nhân a, bất quá ảo giác mãi mãi đều chỉ là ảo giác mà thôi. Ta lắc đầu, hai mắt nhắm lại không suy nghĩ những cái kia hiện tượng. Thần Dương, một bên dầu dĩ không vui Hắc Mạn Ba, đột nhiên chủ động nói chuyện với ta. Chuyện gì? Ta nhìn hướng Hắc Mạn Ba hỏi. Ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Hương vị. Ta hít mũi một cái, quả nhiên ngửi được cái này không khí bên trong có một loại mùi thơm kỳ dị, loại này mùi thơm tựa như là hương, để người cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài thư thái một hồi, có một loại buồn ngủ cảm giác. Mùi thơm này là từ phía trước thổi qua đến, đem mắt nhìn xa, tới gần phía trước những cái kia hành khách mỗi một người đều mặt mỉm cười ngủ rồi. Phanh. Chén rơi xuống mặt đất âm thanh vang lên, nhưng là ngồi tại ta đối diện vậy cái kia lão thái uống thuốc dùng chén nước rơi xuống đến trên mặt đất, ngã vỡ nát. Mà lão thái thái kia muốn đi nhặt ly kia, thế nhưng đầu mới vừa rủ xuống liền hô hô ngủ thiết đi. Nhìn thấy một màn này, ta vội vàng ngừng thở răng cắn chặt một cái đầu lưỡi, để chính mình có chút u ám đầu góc tỉnh táo lại. Đây là cái gì? Mê Vương. Ta nhìn xem Hắc Mạn Ba hỏi. Không giống. Chúng ta đi xem một chút. Ta nhẹ gật đầu, tiếp nhận Hắc Mạn Ba đưa tới rót nước khẩu trang mang lên mặt, cùng Hắc Mạn Ba cùng nhau hướng về phía trước xe đi đến, đi tới phía trước buồng xe bên trong. Cùng chúng ta vị trí buồng xe đồng dạng, phía trước trong xe, tất cả hành khách cũng đều ngủ rồi. Hắc Mạn Ba đưa tay vỗ vỗ một bên một cái nam nhân, kêu hai tiếng, thế nhưng nam nhân kia lại không chút nào tỉnh lại ý tứ, quả thực liền cùng dùng thuốc ngủ đồng dạng. Tình huống quả nhiên không đối. Chúng ta một mực hướng về phía trước, từ chúng ta vị trí 13 hào buồng xe, đi thẳng đến 3 hào buồng xe, liền tại chúng ta tiếp cận 2 hào cửa khoang xe phía trước thời điểm, lại nghe được số 2 trong xe chuyển ra cưa điện cái kia chói tai âm thanh, cùng người nói chuyện âm thanh. Bất quá bởi vì cưa điện âm thanh quá lớn, ta cùng Hắc Mạn Ba đều nghe không rõ người nói chuyện đang nói cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nghe đến mấy cái như hợp tác đừng trách ta phát tài loại hình từ ngữ. Chẳng lẽ nói đây là có người định dùng mê hương đến cướp sạch chỉnh chiếc xe lửa? Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, cái kia cưa điện âm thanh lại là chuyện gì xảy ra? Ta đi đến môn kia phía trước vừa muốn đưa tay đẩy cửa, lại cảm thấy dưới chân có chút sền sệt, ta cúi đầu xem xét, lại nhìn thấy từ cái kia số 2 buồng xe khe cửa phía dưới có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Máu. Ta vội vàng đem cửa đẩy ra, chỉ thấy số 2 buồng xe đã biến thành một bộ như địa ngục tình cảnh, từng cố không đầu thi thể ngã trên mặt đất, tại những này thi thể bên trong, đứng ba cái che mặt hắc sa nam nhân, trong đó một cái đang dùng cỡ nhỏ cưa điện cắt chém một cái mê man nam nhân đầu. Mà còn lại mấy cái thì tại nơi đó sẽ bị bổ xuống đầu, tựa như nhặt quả táo đồng dạng nhặt lên, cất vào trong tay bao tải bên trong. Các ngươi đang làm gì? Ta hướng về phía ba người này hét lớn một tiếng. Ba nam nhân bị ta tiếng giống giật nảy mình, cái kia cầm cưa điện nam nhân tay khẽ run rẩy, cưa điện rớt xuống, chuyển động lớn răng trực tiếp đem trên mặt đất một cỗ thi thể hoành cắt thành hai nửa, ruột nội tạng chảy đầy đất. Hai người bọn họ, làm sao không ngủ đi qua, một cái ngay tại nhặt đầu người nam nhân mặt hốt hoảng nói. Một những cầm bao tải nam nhân cũng không có như vậy bối rối, nhìn thoáng qua phía sau chúng ta buồng xe bên trong lại không có những tỉnh lại người. Hắn trợn nhìn đồng bạn bên cạnh một cái nói, sợ cái gì? Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta có ba người, còn có cưa điện, sợ bọn họ. Nói là, cái kia phụ trách cắt đầu người nam nhân từ trên mặt đất đem cưa điện nhặt lên, chuyển động cưa điện bên trên thịt nát cùng máu tươi ở tại trên mặt của hắn, để hắn thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Lao Tam, ngươi cho người đầu đưa đi bảo, hai gia hỏa này, liền để ta cùng Lao Đại tới đối phó là được rồi. Cái kia phụ trách nhặt đầu người nhẹ gật đầu, đem cái kia một bao tải đầu người quăng lên, sau đó hướng về đầu xe phòng điều khiển chạy đi. Lão nhị cầm cưa điện tiến lên một bước, nhìn ta cùng Hắc Mạn Ba nói, cắt nhiều người như vậy đầu, ta còn một lần không có cắt qua tỉnh dậy đầu người đâu. Hai người các ngươi có thể cho ta đứng bước vàng, đừng để ta cho các ngươi đầu cho cắt hỏng à. Nói xong, hắn liền cầm cái kia dính đầy thịt nát cùng máu tươi cưa điện, hướng ta cùng Hắc Mạn Ba chạy tới. Ta tiến lên một bước, khẽ vươn tay đem cái kia chuyển động cưa điện tóm vào trong tay, sau đó đột nhiên một chân đá vào lão nhị trên ngực, đem hắn đá bay đi ra. Còn lại cái kia lão đại nhìn thấy bị ta nắm trong tay cưa điện, trên mặt biểu lộ có chút luống cuống, hắn lui lại một bước, sau đó hướng về cửa sổ xe phương hướng chạy đi. Vươn tay ra xe lửa ngoài cửa sổ xe, bắt lấy một cái từ nóc xe treo xuống sợi dây lôi kéo, cái kia sợi dây liền bị hắn lôi xuống, mà tại sợi dây một chỗ khác lại liền với một nắm đất chế súng lục. Cái này cưa điện cũng hẳn là bị bọn họ mang lên xe ai trong tay cầm súng lục, cái kia lão đại lập tức sức mạnh đủ, họng súng đối với ta, mụ, ta nhìn thấy ngọn nguồn là thân thể của ngươi cứng rắn, vẫn là lao tử ta thương bên trong viên đạn cứng rắn. Nói xong, lão đại này liền liên tục bóc cò, bất quá đạn kia nhưng căn bản không cách nào đánh xuyên qua bảo vệ ta ác linh tinh hoa. Súng lục bên trong viên đạn đều chiếu sáng, lão đại này cũng triệt để luống cuống. Hắn vội vàng đem không có viên đạn súng lục ném về phía ta, đồng thời hướng về phía đầu xe phương hướng hô, lao đại. Nơi này một kẻ khó chơi. Thanh âm tê tê vang lên, phản phất là độc xà thổ tín âm thanh. Thông hướng phía trước cửa xe bị đẩy ra, một cái dài đầu rắn nam nhân từ bên trong đi ra. Bất quá nhìn kỹ ta lại phát hiện, chỗ nào là cái này nam nhân dài cái này một cái lưỡi, đây rõ ràng là một cỗ thi thể không đầu, một con rắn nửa người trên từ hắn cái kia đứt rời trong cổ chui ra. Chắc không được những người này có thể nói súng lục cưa điện dấu ở trên mũi xe, nguyên lai bọn họ có như thế một cái ác linh hỗ trợ. Chương 314, hợp tác. Chương 314, hợp tác. Ác linh xà ký sinh cố thi thể kia một tay cầm một cái vừa vặn bị cắt lấy đầu người, một cái tay khác hướng về người kia đầu đỉnh đầu vỗ một cái, đem ngày đó linh che đập nát, miệng lớn nuốt góc. Cùng cái kia khách sạn bên trong ác linh đồng dạng. Hắc Mạn Ba đột nhiên nói một câu. Ta sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, Hắc Mạn Ba nói tới giống nhau là chỉ bọn họ đều tại cùng nhân loại tiến hành hợp tác. Ngày trước chúng ta gặp phải ác linh, cấp thấp ác linh hội bởi vì bản tính mà bám vào người trên thân, trung cấp ác linh ỷ vào chính mình cường đại sẽ chỉ tùy ý làm vậy, chỉ có cái này trên xe lửa ác linh, cùng ngày hôm qua chúng ta tại khách sạn bên trong gặp phải cái kia ác linh hai cái, sẽ áp dụng cùng nhân loại phương thức hợp tác. Não người trong khoảnh khắc liền bị cái kia ác linh xà ăn sạch, con mắt của nó nhìn hướng chúng ta, liếc qua bị ta nắm trong tay cơ điện, trong miệng phát ra như là thiết phiến tạo đáy nổi đồng dạng chói tai khó nghe âm thanh, rất lợi hại nha. Chúng ta hợp tác, ta có thể để các ngươi thu hoạch được tài phú, thu hoạch được mỹ nữ. Dùng loại này phương pháp sao? Hắc Mạn Ba liếc qua trên mặt đất những người kia thi thể. Hà tất quản là dùng phương pháp gì đâu? Chỉ cần có thể thu hoạch được các ngươi muốn không được sao? Ác linh xà trên khóe miệng chọn, có độc khí của ta, tất cả mọi người sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, không có người sẽ phát giác đây là các ngươi làm. Chứ ngươi ở ngoài, còn có những giống như ngươi tồn tại, tại làm loại này sự tình sao? Hắc Mạn Ba thử nghiệm đi bộ cái này ác linh xà lời nói, bất quá cái này ác linh xà lại hết sức cảnh giác, nghe đến Hắc Mạn Ba vấn đề về sau, con mắt của nó híp mắt. Ngươi thật giống như biết ta là cái gì? Một đầu ký sinh trên cơ thể người bên trong rắn. Hắc Mạn Ba cười hỏi. Ác linh xà cái kia dài nhỏ cái cổ và mèo, tả hữu đánh giá ta cùng Hắc Mạn Ba, hai người các ngươi là đặc tập tổ người. Đặc tập tổ là cái gì? Hắc Mạn Ba giả dạng làm một bộ không hiểu rõ bộ dạng hỏi lại. Không nên nói dối, ta nhận ra các ngươi trên giày tiêu chí, đó là đặc tập tổ tiêu chí. Những này ác linh chẳng những biết đặc tập tổ, còn đã học được nhận biết đặc tập tổ tiêu chí. Ta cảm thấy trong lòng có chút bất an, cho tới nay, ác linh đều là ở vào đem nhân loại trở thành ký sinh công cụ, hoặc là đồ ăn, dù cho biết đặc tập tổ, cũng sẽ không đối đặc tập tổ tiến hành thâm nhập hiểu rõ, thế nhưng hiện tại xem ra, những này ác linh phảng phất đã thay đổi, chẳng những cùng nhân loại hợp tác, thậm chí đối đặc tập tổ cũng từng có rất sâu hiểu rõ. Gặp Hắc Mạn Ba bị khám phá, ta vọt thẳng đi lên, muốn trực tiếp đem cái này ác linh bắt. Ác linh vội vàng lùi lại, đồng thời há miệng đến phun ra sương mù màu lục. Không biết cái này sương mù màu lục là gì đó ta, dù cho có ác linh tinh hoa hộ thân, cũng không dám tùy tiện đi đụng, vội vàng lùi lại. Chỉ thấy cái kia sương mù màu lục tản ra, một nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ đồn xe. Mà những cái kia bị sương mù màu lục đụng phải thi thể, từng cái trên thân đều mọc ra vảy màu xanh lục, để bọn họ làn da thoạt nhìn tựa như là da rắn đồng dạng. Từng cỗ thi thể tại bị lân phiến bao trùm thân thể về sau, liền đều lung lay đứng lên. Cái này sương mù màu lục cũng không phải là nhằm vào người sống khí độc, mà là dùng để khống chế thi thể. Những này thi thể không đầu, chẳng những trên thân thể lân phiến bao trùm, liền tay đều phát sinh một bên, từng cái móng tay biến thành dài mà nhọn duệ, như là ương trảo đồng dạng. Tại cái kia ác linh xà khống chế phía dưới, những này không đầu thi cùng nhau tiến lên, hướng về chúng ta đánh tới. Bất quá không chờ bọn họ vọt tới bên người chúng ta, ta liền đã dùng ác linh tinh hoa đem bọn họ liên quan cái kia ác linh xà cùng một chỗ cho trói lại. Đây là cái gì? Phát hiện chính mình bị trói lại, ác linh xà dãy rủa không có kết quả về sau, liền muốn từ cái kia ký chủ trong cổ chui ra ngoài chạy trốn. Cái này ác linh xà cũng chính là nửa người trên dáng dấp giống như là rắn, nửa người dưới thì như là thực vật dễ trùm đồng dạng, có vô số dài nhỏ cái đuôi. Ta đã sớm để phòng nó chạy trốn, tại thân thể của nó từ ký chủ trong cơ thể chui ra thời điểm, ta liền khống chế ác linh tinh hoa liền đem thân thể của nó xít sao cuốn lấy. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Phát hiện chính mình bị tóm lấy, linh xà vội vàng kêu lên. Trả lời chúng ta vừa rồi vấn đề, chứ ngươi ở ngoài, còn có bao nhiêu ác linh giống như các ngươi, đang cùng nhân loại hợp tác? Ta đối cái này trong mắt tràn đầy hốt hoảng ác linh xà hỏi. Liền ta một cái. Ác linh xà vội vàng nói. Có đúng không? Nhưng chúng ta tại ngày hôm qua cũng phát hiện một cái cùng nhân loại hợp tác ác linh. Hắc Mạn Ba nhìn xem nó nói. Cái kia ác linh xà con mắt chuyển động, ta không quen biết các ngươi nói cái kia ác linh, ta vẫn luôn là độc lai độc vãng. Có lẽ có những ác linh cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ cũng khó nói. Nói dối. Ta khống chế cuốn lấy xiết vào trong cơ thể của nó, làm bộ muốn đem nó tiêu diệt. Ta phán đoán ra nó đang nói dối, không hề vẹn vẹn là vì nhìn thấy nó cái kia mất tự nhiên ánh mắt, cùng nhân loại hợp tác loại này sự tình, có thể nói là từ trước tới nay lần đầu, liên tục hai ngày gặp phải hai cái ác linh đều cùng nhân loại hợp tác, cái này khó tránh cũng quá trùng hợp. Bị ta cái này giật mình, cái này ác linh xà triệt để luống cuống, đừng động thủ, ta thừa nhận, chúng ta quen biết, thế nhưng chỉ có hai chúng ta mà thôi, ta đem biện pháp của ta nói cho nó, có lẽ nó cứ làm như vậy. À, vậy ngươi nói cho chúng ta biết giật mình, cái này bị ngươi báo cho ngươi chủ ý này đồng loại, là cái dạng gì? Hắc Mạn Ba hỏi. Bị Hắc Mạn Ba hỏi lên như vậy, cái kia ác linh xà trên mặt lộ ra bối rối biểu lộ. Chúng ta nói là ngày hôm qua gặp một cái cùng nhân loại hợp tác ác linh, nhưng lại không có nói cho nó biết là ở đâu gặp phải. Nếu như nó nói là sự thật, chỉ có hắn cùng một những ác linh thử nghiệm cùng nhân loại hợp tác, như vậy nó nhất định có thể nói ra chúng ta ngày hôm qua gặp phải cái kia ác linh, thế nhưng nếu như nó nói là mặt khác ác linh lời nói, vậy liền chứng minh nó đang nói dối. Cái này ác linh xà tại tấm kia miệng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng đầu tiêu nhịu xuống, ta thừa nhận, cùng nhân loại hợp tác cũng không chỉ ta cùng một những ác linh, chúng ta linh hội người đều bắt đầu làm như vậy. Linh hội? Chẳng lẽ ác linh cũng bắt đầu có tổ chức? Ta nhìn thoáng qua một bên ba cái kia ác linh nhân loại đồng bọn, trước đem bọn họ đánh bất tỉnh, sau đó mới bắt đầu cùng Hắc Mạn Ba thẩm vấn đầu này ác linh xà. Đang tra hỏi quá trình bên trong, cái này linh xà ngược lại là cái gì nhiều lời, bất quá ta lại phát hiện, con mắt của nó thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ, phảng phất là đang đợi cái gì đồng dạng. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như chúng ta không hề tại cái này chiếc trên xe lửa, những người này phối hợp cái này ác linh xà đem cái này một xe người đều giết về sau, đến trạm tiếp theo sợ rằng còn không đợi bọn họ từ nhà ga đi ra, xe lửa bên trong thi thể liền sẽ lập tức bị lên xe hành khách phát hiện, a vậy bọn hắn lại muốn làm sao chạy trốn. Biện pháp tốt nhất, hẳn là để xe lửa tại nửa đường bên trên dừng lại, a ngươi sẽ mở xe lửa. Ta nhìn xem cái kia ác linh xà đột nhiên hỏi. Ác linh xà theo bản năng lắc đầu, bất quá rất nhanh liền tựa như kịp phản ứng cái gì đồng dạng, lại vội vàng nhẹ gật đầu, sẽ. Nguy rồi. Nhìn thấy nó cái này phản ứng, ta tựa như đột nhiên nghĩ đến bọn họ sẽ như thế nào từ trên xe này thoát đi, mà nghĩ tới đáp án này, lại làm cho ta cảm thấy hoảng hốt. Chương 315, linh hội. Chương 315, linh hội. Ác linh vì cái gì muốn cùng nhân loại hợp tác? Dựa theo cái này ác linh xà lời nói đến nói, bởi vì ác linh tính toán làm cho nhân loại vụ án cùng ác linh vụ án lẫn lộn. Dù sao xem như đặc tập tổ chúng ta, nếu như không phải có âm quỷ ác linh vụ án, cho dù là đại án trọng án chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay. Ác linh hội lợi dụng chính mình năng lực đến giúp đỡ nhân loại che giấu phạm tội sự thật, nói ví dụ như khách sạn bên trong ác linh nắm giữ có thể chế tạo ra giống như chân thật nhân vật đồng dạng lĩnh vực, hắn có thể lợi dụng cái này lĩnh vực mô phỏng theo những cái kia chết tại khách sạn bên trong người, nên ngang rời đi khách sạn. Dù cho những người này người nhà báo mất đồ vết tích, cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi đến cái này khách sạn trên đầu. Mà bởi vì người phạm tội là nhân loại, sẽ không lưu lại ác linh vết tích, cho nên đặc tập tổ người cũng sẽ không nhúng tay đến những này vụ án bên trong. Có thể nói, nhân loại cùng ác linh phối hợp phản án, đối ác linh đến nói chủ yếu nhất chính là tránh cho chính mình sẽ bại lộ. Cũng chính là nói cái này ác linh xà liền tuyệt đối sẽ không bước lên có khả năng sẽ bị đặc tập tổ chú ý tới nguy hiểm mà sử dụng chính mình năng lực trợ giúp ba người này chạy trốn. Đã như vậy, từ nhà ga rời đi vậy hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay, mà biện pháp tốt nhất hẳn là ở nửa đường bên trên từ cái này trên xe lửa rời đi. Thế nhưng đối với sẽ không lái xe lửa ác linh xà đến nói, sợ rằng liền làm sao phanh lại cũng đều không hiểu, như vậy hắn để xe dừng lại phương pháp, sợ rằng cũng chỉ có để xe lửa lệch quỹ đạo. Mà nếu như chiếc này cao tốc chạy đoàn tàu đột nhiên lệch quỹ đạo, như vậy xe lửa bên trong tất cả mọi người phải tao ương. Đương nhiên, nếu như dựa theo ác linh xà kế hoạch ban đầu, sợ rằng đến lúc đó trong xe cũng chỉ có nó còn có 3 người kia loại đồng minh bằng vào trung cấp ác linh lực lượng, bảo vệ được cái này 3-4 người nó có lẽ còn là có thể làm được. Đến mức những người khác, nó sợ rằng hận không thể đều theo cái này xe lửa biến thành một bãi không cách nào phân biệt thịt nát đâu. Ta vội vàng chạy đến phòng điều khiển buồng xe, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy phía trước trên đường ray có một đoạn lớn biến mất không thấy. Nếu như xe lửa đang chạy đến đoạn kia biến mất đường ray phía trước, còn không thể dừng lại lời nói, như vậy dù cho ta cùng Hắc Mạn Ba không có việc gì, trong xe mặt khác hành khách cũng tám thành sẽ chết. Nhất định phải dừng xe lại. Bất quá cái này xe lửa cùng ô tô cũng không đồng dạng, căn bản là không có phanh chân loại đồ vật này, nhìn xem trong xe ta các loại không biết có tác dụng gì đòn bẩy nút bấm, ta chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắc Mạn Ba, ngươi sẽ mở xe lửa sao? Làm sao vậy? Hắc Mạn Ba vội vàng chạy vào, liếc mắt liền thấy ngoài cửa sổ xe cái kia chặt đứt một đoạn đường ray, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh ta, đưa tay bắt lấy trên xe một cái đòn bẩy, dùng sức lôi kéo. Xe lửa bắt đầu phanh lại, tốc độ mặc dù giảm mạnh, nhưng tại tác dụng của quán tính bên dưới vẫn cứ hướng về phía trước trượt. Cái kia đứt rời đường ray khoảng cách đầu xe càng ngày càng gần, thế nhưng xe lửa vẫn cứ không có dừng lại dấu hiệu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đầu xe chấn động rõ ràng cảm thấy hướng phía dưới lâm vào một khối. Bất quá tốt tại vừa rồi Hắc Mạn Ba kịp thời rơi xuống phanh lại, để xe tốc độ đã giảm bớt. Hiện tại đầu xe mặc dù xa vào đến không có đường ray dưới mặt đất, nhưng lại cũng không có tạo thành thân xe lật đổ loại hình sự tình. Nhìn phía trước đường ray, ta đột nhiên nhớ tới phía trước Nhã Kỳ Huyễn Tượng nói với ta một câu: chiếc này xe lửa có nguy hiểm. Đây chỉ là trùng hợp sao? Vẫn là nói ta nhìn thấy, cũng không phải là huyễn tượng. Thần Dương, uy. Hắc Mạn Ba vỗ vỗ bờ vai của ta. Ta cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi thế nào? Sẽ không phải là bị hù dọa đi? Hắc Mạn Ba nhìn ta cười hỏi. Không có, chỉ là ta vừa rồi nhìn thấy Nhã Kỳ huyễn tượng. Tại chúng ta ngửi được cái kia mùi thơm phía trước, Nhã Kỳ huyễn tượng liền cùng ta nói cái này xe lửa có nguy hiểm. Thần Dương, không muốn bị mê hoặc. Hắc Mạn Ba vỗ vỗ bờ vai của ta nói, ta nghĩ hẳn là trong cơ thể ngươi trùng vương ý chí tàn phiến, có thể cảm giác được cái kia ác linh khí tức, cho nên mới dùng huyễn tượng nói như vậy mê hoặc ngươi. Ta không nói gì, mặc dù Hắc Mạn Ba nói có đạo lý, thế nhưng ta vẫn cứ kỳ vọng, sự thật không phải hắn nói như vậy. Hắc Mạn Ba không có nhiều lời, hiện tại xe lửa dừng ở cái này trên đường ray, mặc dù tránh khỏi lệch quỹ đạo, nhưng lại cũng không an toàn. Cùng một cái đường sắt sẽ tại trong một ngày sẽ có rất nhiều hai xe lửa trải qua, nếu như cái này hai xe lửa liền dừng ở chỗ này, rất có thể sẽ bị phía sau xe lửa chặn đuôi. Hắc Mạn Ba gọi điện thoại liên hệ phụ cận đặc tập tổ, đem trên xe lửa phát sinh ác linh vụ án sự tình nói đơn giản một lần, lại đem đường dây chặt đứt một đoạn, hiện tại chúng ta xe lửa dừng ở nửa đường sự tình nói cho bọn họ, để bọn họ đi liên hệ bộ đường sắt, để phía sau xe lửa cẩn thận chạy, để tránh chặn đuôi. Điện thoại đánh xong phía sau chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, hai chiếc xe cảnh sát liền mở đến xe lửa bên cạnh, nhưng là đặc tập tổ người đến. Chúng ta đem cái kia ác linh xà còn có 3 cái kia tội phạm bàn giao cho bọn hắn, sau đó tại bản địa đặc tập tổ an bài phía dưới, cuối cùng trở về. Ra nhà ga, ta cùng Hắc Mạn Ba cùng nhau đến chi cục, từ ác linh xà trong miệng đạt được tình báo, nhất định phải ngay lập tức nói cho Dương Hàn Lâm mới được. Dựa theo cái kia ác linh xà lời nói, trên thế giới này hiện tại có một cái tên là Linh hội tổ chức, là do trung cấp ác linh tạo thành. Bị chúng ta phát hiện hai lên ác linh cùng nhân loại hợp tác phạm án sự tình, chính là cái này linh hội chủ hoạch đi ra, đồng thời đã tiến hành nửa năm có thừa, chỉ là một mực không có người phát giác. Hiện tại linh hội thế lực đã làm lớn, gần như các nơi trên thế giới đều có phân hội, cũng chính là nói, chúng ta vị trí trong tỉnh, chỉ sợ cũng có linh hội chủ hoạch ra ác tính vụ án. Bất quá đối với linh hội phân hội vị trí, ác linh xà lại bày tỏ không biết. Bởi vì linh hội nội bộ đẳng cấp sông nghiêm, giống như ác linh xà loại này trung cấp ác linh, thực lực nhỏ yếu đồng thời nhập hội thời gian ngắn, là phải dựa vào nhân loại gián điệp đến tiến hành liên hệ, mà mỗi cái khu vực nhân loại gián điệp thu lấy tình báo thì cần linh hội nội bộ ác linh thành viên chủ động liên hệ bọn họ. Cho nên những cái kia nhân loại gián điệp cũng sẽ không biết những này linh hội phân hội vị trí. Làm chúng ta đem từ ác linh xà trong miệng đạt được tình báo báo cho Dương Hàn Lâm thời điểm, Dương Hàn Lâm dùng ngón giữa vuốt vuốt huyệt thái dương. Linh hội, cảm giác hình như ở nơi nào nghe qua. Ta nhớ ra rồi. Dương Hàn Lâm đem ngăn kéo mở ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm phong thư. Mà tại phong thư phía trên, chính viết linh hội hai chữ. Đây là mượn hồ lô chữ viết. Hắc Mạn Ba nhìn xem phong thư phía trên hai chữ hơi kinh ngạc nói. Dương Hàn Lâm nhẹ gật đầu, đây là tại sau khi hắn chết bị gửi ra, bên trong chứa ta cấp cho hắn 3000 khối tiền, phía trên này hai chữ ta lúc ấy cũng không hề để ý, bất quá bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ lúc trước mượn hồ lô tại trước khi chết đã tra được linh hội, đây là tại cho chúng ta lộ ra tin tức gì sao? Dương Hàn Lâm một bên nói, một bên đem phong thư này cắt bỏ, thế nhưng trong phong thư ra cái kia 3000 khối tiền bên ngoài, đã không có những bức thư, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới linh hội văn tự đồ án. Chết còn tại làm cho bí hiểm, thật sự là ác liệt. Dương Hàn Lâm nhìn xem cái kia trống không phong thư nói một câu. Chương 316, Ma Quật Hoang Nên. Chương 316, Ma Quật Hoang Nên. So với ban ngày quận cũ é, ban đêm mới là cờ tờ vở hội sở náo nhiệt nhất thời điểm. Đèn nghe ông dưới ánh đèn, nam nữ trẻ tuổi kết bạn đi vào hội sở bên trong. Bất quá lần này, ta cùng Hắc Mạn Ba bọn họ cũng không có đi vào cờ tờ vở hội sở cửa chính ban ngày, mà là đi tới hội sở phía sau trên đường lớn. Tại ngân hàng dọn nhà phía trước tại cái này đầu trên đường lớn phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông, chết không ít người, nghe nói mỗi đến ban đêm, liền sẽ có người tại chỗ này nhìn thấy một chút đồ không sạch sẽ. Đặc tập tổ từng phái người tới đây điều tra qua, nơi này mặc dù bởi vì tai nạn xe cộ mà sinh ra so khu vực khác cao hơn một chút toán khí, nhưng lại cũng không có âm quỷ ác linh vết tích. Cho nên những cái kia nói nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật truyền thuyết đều bị trở thành trà dư tiểu hậu lời nói vô căn cứ, hoặc là hán tử say uống say phía sau ảo giác. Ta trái phải nhìn quanh một cái, để cho tiện chúng ta điều tra, bộ giao thông cửa lấy lâm thời sửa đường làm lý do, đem con đường này phong kín, trên đường lớn cũng không có xe gì chiếc người đi đường, trừ đại gia thở dốc âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có cái kia tiếng gió bù bù. Quốc lộ bên cạnh đại lâu đem ánh trăng hoàn toàn che chắn, đèn đường phát ra ánh đèn cũng có vẻ hơi u ám, quốc lộ hai bên xanh hóa cây cối, cũng sớm đã chết héo rơi, không có lá cây thân cảnh bặm méo lên, để đầu này quốc lộ thoạt nhìn có một ít cảm giác âm trầm, bất quá cũng không có âm quỷ ác linh thân ảnh xuất hiện. Hắc Mạn Ba đem một cái đồng hồ lớn nhỏ máy móc từ hông mang bên trong lấy ra, ở phía trên ấn xuống một cái về sau, cái kia phía trên dụng cụ liền bắt đầu lóe lên khác biệt nhan sắc, đại khái qua 5 giây, phía trên dụng cụ ánh đèn biến thành màu xanh thẫm, phía trên màn hình xuất hiện một cái chỉ số. Hóa khí chỉ tiêu chỉ số cùng lúc trước ghi chép đồng dạng, so mặt khác bình thường khu vực cao hơn một chút, thế nhưng xuất phát từ an toàn giá trị bên trong. Hóa khí sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán a. Ta đối Hắc Mạn Ba nói, hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm là tại 1 năm trước, thời gian dài như vậy, hóa khí có lẽ hạ thấp bình thường khu vực chỉ số mới đối, không có khả năng không có thay đổi. Cũng chính là nói, nơi này có lẽ có cái gì để trong này đoán khí trị số ổn định không thay đổi, hoặc là nói, chúng ta kiểm tra đo lường đến đoán khí trị số là giả dối. Nói như vậy, ngươi suy đoán có lẽ không sai. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Ta nhìn hướng cùng chúng ta cùng đi mặt khác đặc tập tổ thành viên hỏi. Mọi người nhẹ gật đầu, đều lấy ra một chút màu trắng bột phấn. Như vậy bắt đầu đi. Ta vừa nói, từ hông mang bên trong lấy ra một chút màu trắng bột phấn, rơi tại trên đường lớn, nơi này chính là lúc trước tai nạn xe cộ phát sinh lúc vị trí. Những người cũng đều như thế, lấy ra bột màu trắng, rơi tại xung quanh. Những này bột màu trắng là lúc trước chúng ta cứu Giang Nguyệt thời điểm, từ cái kia bỏ hoang nhà máy hóa chất bên trong được đến đoán linh phấn, nắm giữ có thể tại đoán khí nồng đậm địa phương gọi ra đoán linh giới năng lực. Dưới tình huống bình thường, nơi này đoán khí nồng độ không có khả năng xuất hiện phía trước lão nhai loại kia đoán linh giới, bất quá bây giờ xem ra, nơi này đoán khí còn lâu mới có được máy móc thăm dò cho ra trị số đơn giản như vậy. Tại bột màu trắng rơi xuống mặt đất thời điểm, một chút chỉ riêng bụi từ những cái kia bột phấn bên trong bay lên, ngay sau đó, không gian xung quanh liền như là chính là bị mưa phùn suối bình tĩnh mặt hồ, xuất hiện một chút gợn sóng. Đoán linh phấn quả nhiên hữu hiệu. Chúng ta lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy cái kia không người trên đường lớn, đất bằng dâng lên một tòa kiến trúc, từ xa nhìn lại, kiến trúc này bộ dạng giống như là một chiếc đứng lên xe buýt sắt phóng to bản đồng dạng, xung quanh quanh quẩn từng sợi màu xám khí tức, như là phiêu miểu sương mù đồng dạng. Những này phiêu miểu màu xám khí tức giữa không trung bên trong biến ảo, thỉnh thoảng biến thành từng cái có huyền chuyển dáng người, thế nhưng khuôn mặt giữ tợn nữ nhân hình tượng. Từng tiếng nghe không rõ hàm nghĩa thì thầm truyền vào đến trong tai, để người cảm thấy tinh thần hoảng hốt, đại não trong nháy mắt phảng phất đều thay đổi đến có chút trống không. Không tốt. Phát giác cái này thì thầm âm thanh có mê hoặc nhân tâm năng lực, ta vội vàng cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để đầu óc ta nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn bốn phía, trừ Hắc Mạn Ba bên ngoài, những người từng cái ánh mắt đờ đẫn, tựa như cái xác không hồn đồng dạng hướng về kia công trình kiến trúc đi đến. Tỉnh lại. Hắc Mạn Ba hét lớn một tiếng, âm như sương ống. Tại Hắc Mạn ba cái này âm thanh hét lớn phía dưới, những cái kia bị thì thầm âm thanh mê hoặc thân thể người khẽ run rẩy, từng cái tỉnh táo lại, trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Đây chính là linh hội vị trí không sai, bất quá cái này quỷ kiến trúc cổ quái hung ác, chúng ta vẫn là chờ chi viện tới đi. Hắc Mạn ba nói. Ta nhẹ gật đầu, còn không có tiến vào cái này kiến trúc bên trong, ta đều suýt nữa bị cái kia thì thầm âm thanh cho mê hoặc, kiến trúc này bên trong không biết có bao nhiêu trùng cấp ác linh, tùy tiện xâm nhập hiển nhiên không phải một cái biện pháp tốt, hiện tại tất nhiên đã tìm tới cái này linh hội vị trí, vậy chúng ta nhiệm vụ liền đã xem như là hoàn thành. Những tiêu diệt cái này linh hội bên trong ác linh, vậy cũng chỉ có thể xem như là bổ sung nhiệm vụ. Bất quá liền tại Hắc Mạn ba lấy ra điện thoại, muốn thỉnh cầu chi viện thời điểm, cái kia kiến trúc cửa lớn lại đột nhiên mở rộng. Một cái như nam như nữ âm thanh theo một trận để người run lên gió lạnh từ môn kia bên trong bay ra, tất nhiên đã tới, vì cái gì lại không tiến vào đâu? Thần Dương, vậy mà biết tên của ta. Ta hơi kinh ngạc nhìn hướng môn kia bên trong, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang gọi ta. Thế nhưng môn kia bên trong một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Chúng ta biết ngươi sẽ đến, chúng ta biết ngươi tất cả, từ ngươi sinh ra đến bây giờ, chúng ta nơi này có ngươi muốn biết tất cả, bao gồm làm sao không dùng tế phẩm, mở ra dị giới cửa lớn. Nghe đến đối phương câu nói sau cùng, ta cũng không nhịn được cảm thấy động tâm, chân không khỏi hướng về phía trước bước đi. Thần Dương, không muốn bị lừa. Ác Linh không thể tin tưởng. Hắc Mạn Ba giữ chặt ta nói. Đã chậm trong môn âm thanh chẳng biết tại sao nói một câu. Từ ta hướng về phía trước phóng ra một bước kia một khắc này bắt đầu, ta liền cảm giác hết thảy trước mắt đều rất giống TV tín hiệu không tốt thời điểm bận bèo hình ảnh đồng dạng, thân thể phản phất bị từ thế giới hiện thực bên trong bóc ra, đợi đến tất cả xung quanh khôi phục lúc bình thường, ta mới phát hiện, Hắc Mạn Ba bọn họ đã biến mất không thấy. Mà ta thì tại một cái bị màu đỏ máu chỉ riêng chỗ tràn ngập công trình kiến trúc nội bộ. Ở trước mặt ta, một cái khô lâu tạo thành trên ghế ngồi, ngồi một cái lao hầu, cái này lao hầu thân thể mập mạp, trên bụng thịt đều đã rũ xuống tới trên mặt đất đem hai chân ngăn lại, thế nhưng bốn cái cánh tay lại mảnh khảnh giống như que diêm đồng dạng. Nàng cái kia màu xám đen trên mặt tràn đầy nhăn nheo, thoạt nhìn giống như là tấm xi măng bên trên không theo quy tắc điêu khắc đồng dạng, con mắt sinh trưởng ở trên cằm, miệng lại sinh trưởng ở trên trán, lỗ mũi hướng lên trên, ngũ quan so với người bình thường đều là đảo lại, để người khó mà phân rõ trên mặt nàng biểu lộ là thích là giận. Nàng nhìn ta, bốn cái tay cánh tay mở ra, đối ta có chút cong một cái thắt lưng, hoan nên quang lâm linh hội tổng bộ. Chương 317, tóc. Chương 317, tóc. Ta cảnh giác nhìn xem trước mặt cái kia dung mạo quái dị lao hầu. Đối phương cho ta cảm giác rất kỳ quái, đối phương bộ đáng rõ ràng không phải nhân loại, thế nhưng trên người của đối phương nhưng lại không cảm giác được các linh khí tức. Đồng thời ta thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào xuất hiện tại cái này. Nơi này thật là linh hội. Vẫn là cái nào đó trung cấp ác linh lĩnh vực. Trong tay của ta cầm một viên phá linh đạn hướng về dưới chân ném đi. Phá linh đạn bạo tạc, thế nhưng xung quanh cảnh tượng như cũ, thoạt nhìn đó cũng không phải trung cấp ác linh chế tạo ra lĩnh vực. Ta nhìn xem cái kia quái dị lao hầu, đem để tay tại đai lưng cất giấu trùng bương thủy tinh hốc tối bên trên, nếu như tình huống không ổn, ta chỉ có thể liều mạng để Kim Ô ý chí càng cường đại hơn nguy hiểm mà vận dụng nội diệm lực lượng. Không cần thần trương, ta cũng không có cùng ngươi đối nghịch tính toán. Lao hầu trên mặt tươi cười, phản phất là muốn hướng ta lấy lòng, bất quá bởi vì trên mặt nàng ngũ quan đều là ngược lại răng dấp, lại làm cho ta cảm thấy nàng cái nụ cười này thoạt nhìn có chút cổ quái. Ngươi là cái gì? Ta mẫu thân là nhân loại, nàng tại mang thai thời điểm bị ác linh phụ thể, sinh ra ta mặc dù là nhân loại sinh ra, nhưng cũng xem như là ác linh, bởi vì ta sinh ra đặc thù, cho nên ta có thể đi xuyên tại nhân gian cùng dị giới. Đối phương để ta cảm giác có chút giống như là thiên phương dạ đàm, khó mà tin được. Ngươi không tin ta cũng không có quan hệ, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lao hầu nói xong, trước mặt trên mặt bàn cầm lên một cái hộp đưa cho ta. Không biết trong hộp là gì đó ta cũng không có tùy tiện đi đón. Lao hầu đem hộp mở ra, trong cái hộp kia để đó chỉ là một sợi tóc đen. Đây là bạn gái ngươi, Lâm Nhã Kỳ tóc. Nghe đến nàng nói như vậy, ta nở nụ cười, ngươi tùy tiện lấy ra một sợi tóc liền nói là Nhã Kỳ, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ta không cần ngươi bây giờ tin tưởng. Lao hầu nói, cửa liền tại phía sau ngươi, có phải là Lâm Nhã Kỳ tóc, ngươi cầm đi ra ngoài so sánh một chút DNA là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi liền cầm cái hộp dũng khí đều không có, vậy ngươi bây giờ rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Đối phương nghe có chút giống như là tại khách tướng, bất quá trong cái hộp kia tóc thật là Nhã Kỳ sao? Ta nhìn xem cái kia quái dị lao hầu, thế nhưng từ nàng thế thì dáng dấp trên mặt căn bản không chiếm được cái gì đáp án. Có lẽ đây là cạm bẫy a. Trong lòng ta nghĩ như vậy, thế nhưng tay vẫn là đưa ra ngoài. Chỉ cần là có cứu Nhã Kỳ hy vọng, cho dù là cạm bẫy ta cũng muốn thử một chút. Tay của ta bắt lấy cái hộp kia, đây chẳng qua là một cái tại bình thường bất quá hộp gỗ mà thôi. Mời rời đi a. Lao hầu tại ta cầm lấy cái hộp kia về sau nói, chúng ta rất nhanh liền sẽ lại gặp mặt. Ta nhìn thoáng qua lao hầu, sau đó quay người rời đi. Ta cũng chỉ có rời đi, nơi này là đối phương sân nhà, tại cái này xung quanh bóng tối bên trong, có từng đạo thân ảnh như ẩn như hiện, đều là trùng cấp ác linh. Nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vừa mới đi ra linh hội cửa lớn, ta liền nhìn thấy một đạo màu vàng lôi đỉnh chạm mặt tới, dọa ta vội vàng lui lại. Thế nhưng mới vừa rồi còn ở sau lưng cái kia linh hội kiến trúc, lúc này lại biến mất không thấy, mắt thấy cái kia kim sắc lôi đỉnh ở trước mắt không ngừng phóng to, trong cơ thể ta đạo kia hồ quang điện lại có phản ứng, bèo một cái, từ trong cơ thể ta chui ra, nên hướng đạo kia màu vàng lôi đỉnh. So với cái kia giống như tiêu thương lớn nhỏ màu vàng lôi đỉnh, trong cơ thể ta cái kia nho nhỏ hồ quang điện quả thực liền cùng cây tam đồng dạng, thế nhưng cái này một lớn một nhỏ hai tướng va chạm, cái kia kim sắc lôi đỉnh nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia lôi đỉnh vỡ vụn về sau từng đạo màu vàng điện mang bị trong cơ thể ta cái kia hồ quang điện hấp dẫn thôn vệ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, đạo kia hồ quang điện lại lần nữa tiến vào trong cơ thể của ta, mặc dù hấp thu dòng dã một đạo màu vàng lôi đỉnh, thế nhưng cái này hồ quang điện thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì, ngược lại là ta cảm giác của mình càng thêm bén nhạy, phảng phất dù cho không cần con mắt đi nhìn, cũng có thể biết xung quanh tất cả mọi người nhất cử nhất động. Thần Dương, Hắc Mạn Ba hướng ta chạy tới, đi tới ta trước người, nhìn từ trên xuống dưới ta hỏi, ngươi làm sao? Có bị thương hay không? Ta lắc đầu. Hắc Mạn Ba thở dài một hơi, vừa rồi ngươi đột nhiên liền bị cánh cửa kia cho hút đi vào, ta nghĩ đi vào cứu ngươi, thế nhưng môn kia lại tự động đóng bên trên, làm sao đều mở không ra, mấy tấm lôi đỉnh phủ chú đập lên môn kia cũng không nhúc nhích tí nào. Xem ra ta lúc đi ra, chính đuổi kịp cái này Hắc Mạn Ba vận dụng lôi đỉnh phủ chú muốn mạnh mẽ mở cửa. Lúc này, trên đường phố truyền đến từng chiếc ô tô lao vụn vụt âm thanh, ta quay đầu nhìn, mấy chiếc xe cảnh sát lái tới, dừng ở bên cạnh, Dương Hàn Lâm còn có Giang Minh bọn họ đều từ trên xe đi xuống. Thần Dương, ngươi không sao chứ? Giang Minh bọn họ bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân cần. Đại gia quan tâm ta như vậy, để trong lòng ta ấm áp. Thần Dương, linh hội bên trong là tình huống như thế nào? Ngươi là thế nào trốn ra được? Dương Hàn Lâm đối ta hỏi. Ta tại linh hội bên trong chỉ gặp một người dáng dấp kỳ quái. Quái nhân. Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng không có đem cái kia quái dị lao hầu định vị thành ác linh. Nàng nói mẫu thân của nàng tại mang thai thời điểm sinh ra nàng, để nàng có ác linh huyết thống, có thể tự do đi xuyên tại nhân gian cùng dị giới. Nàng nói nàng có thể giúp ta mở ra dị giới cửa lớn. Mở ra dị giới cửa lớn. Nàng muốn có được cái gì? Hoặc là nói, là muốn dùng cái gì đến tiến hành trao đổi? Dương Hàn Lâm hỏi tiếp. Nàng không nói, nhìn ta không tin liền để ta đi ra, nói về sau sẽ lại liên hệ ta. Việc quan hệ nhã kỳ, một ít chuyện ta liền theo bản năng che giấu. Bất quá đối với câu trả lời của ta, Dương Hàn Lâm trong mắt lại để lộ ra thần sắc hoài nghi, chỉ là như vậy sao? Trong tay ngươi chính là cái gì? Quả nhiên không hổ là cục trưởng, dù cho ta tại nhìn thấy hắn một sát na liền theo bản năng đem hộp thả tới sau lưng, nhưng lại vẫn là bị hắn phát hiện. Ta cong tại sau lưng nhanh tay nhanh dùng ngón tay chọ ngón giữa đem cái kia một sợi tóc kẹp lên, nhét vào thắt lưng của ta bên trong, đem cái kia hộp rỗng đưa cho Dương Hàn Lâm, ta từ nơi nào vụng trộm lấy ra, hy vọng cái hộp này có khả năng cho chúng ta cung cấp cái gì hữu dụng trợ giúp. Ta sẽ đi để người phân tích. Dương Hàn Lâm từ trong tay của ta đem hộp tiếp nhận, Hắc Mạn Ba, thông báo bộ giao thông cửa, con đường này tạm thời phong cấm. Là. Hắc Mạn Ba nhẹ gật đầu. Không có chuyện gì, ngươi trước hết nghỉ ngơi đi. Dương Hàn Lâm nói với ta nói, đúng, ngươi bị những cái kia ác linh bắt vào cái kia linh hội, mặc dù không có xung đột chính diện, thế nhưng cũng không thể không phòng bị bọn họ có hay không trong bóng tối ở trên thân thể ngươi lưu lại cái gì thai hoang ẩm, trước đường về nhà, cùng ta trước đến trong cục, tiến hành một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe a. Hắn chẳng lẽ hoài nghi ta che giấu tình báo? Ta nhìn hướng Dương Hàn Lâm, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nhạy cảm giống như cùng là chim ưng đồng dạng. Lên xe a. Dương Hàn Lâm đem một bên cửa xe mở ra, hiển nhiên là không cho phép ta cự tuyệt hắn đề nghị. Chương 318, Dương Hàn Lâm hoài nghi. Chương 318, Dương Hàn Lâm hoài nghi. Kiểm tra sức khỏe xong xuôi, ta từ Dương Lăng trong tay tiếp nhận ta quần áo. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, lọn tóc kia bị Dương Lăng tìm tới, thế nhưng ta vẫn còn cố nén, không có đi kiểm tra để tránh để Dương Lăng hoài nghi. Từ phía trước Hắc Mạn Ba bị đoán loại ký sinh lúc, Dương Lăng truyền đạt có thể giết chết Hắc Mạn Ba để phòng ngừa đoán loại phát tác Hắc Mạn Ba thời điểm chạy trốn, ta liền biết Dương Lăng là loại kia tôn sùng tuyệt đối chính xác người. Nếu như hắn biết ta cùng bà lão kia ký càng đối thoại, như vậy đối lọn tóc kia DNA kiểm tra đo lường, hắn rất có thể nhúng tay, để ta không lấy được chính xác kết quả. Bởi vì nếu như tóc này thật là nhã kỳ, ta khả năng sẽ vì vậy mà đánh mất chính xác phán đoán, từ đó làm ra lựa chọn sai lầm. Ta hiểu được điểm này, thế nhưng sẽ để cho ta làm ra lựa chọn sai lầm, ta cũng không thể từ bỏ cứu nhã kỳ cơ hội. Không kiểm tra một chút có hay không ít thứ gì sao? Hiện tại không kiểm tra, ném đi thứ gì ta có thể là tổng thể không phụ trách. Dương Hàn Lâm nói. Ta nhìn Dương Hàn Lâm một cái, một bên đem y phục mặc ở trên người, vừa cười lắc đầu, không cần, trên người ta cũng không có cái gì thứ đáng giá, ta đã kiểm tra sức khỏe xong không có sự tình khác, ta liền đi về trước. Mặc dù ngoài miệng nói xong không cần kiểm tra trên thân ít không ít thứ gì, thế nhưng trong lòng của ta có chút bận tâm. Dù sao cái này quần áo tại ta kiểm tra người thời điểm là bị Dương Hàn Lâm cầm, nếu như hắn phát hiện lọn tóc kia có thể hay không có hoài nghi, có thể hay không lén lút đem tóc kia cho đổi đi. Ta hiện tại trong lòng cấp thiết hy vọng rời đi nơi này, thế nhưng tại Dương Hàn Lâm ánh mắt phía dưới, lại trên mặt cũng không dám toát ra mảy may, bằng vào Dương Hàn Lâm sức quan sát, cho dù trên mặt ta bất luận cái gì một điểm lơ đãng tiểu động tác đều sẽ bị phát giác, cá đừng như vậy gấp gáp. Dương Hàn Lâm nói, kiểm tra đo lường kết quả muốn tại sau một tiếng mới ra đến, chờ xác định thân thể ngươi không có vấn đề lại rời đi cũng không muộn. Ta cố nén muốn rời khỏi tâm tình nhẹ gật đầu. Nguyên bản định để trên mặt lộ ra tự nhiên điểm nụ cười, thế nhưng tâm tình bây giờ, ta làm thế nào cũng cười không nổi, dứt khoát từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt để che giấu chính mình bất an. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Dương Hàn Lâm nhìn ta nói, ngươi cũng không phải là một cái thích hút thuốc người, bình thường chỉ có tại khẩn trương thời điểm mới sẽ hút thuốc. Nguy rồi. Vốn là tính toán để che giấu chính mình hiện tại nội tâm khẩn trương, lại không nghĩ rằng ngược lại bại lộ cảm xúc. Quả nhiên muốn tại Dương Hàn Lâm trước mặt che giấu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại hẳn là làm ra cái dạng gì phản ứng mới để cho ta lộ ra có thể tự nhiên một điểm. Ta theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lại đột nhiên kịp phản ứng, nuốt nước bọt cũng là người tại khẩn trương thời điểm mới sẽ sinh ra tiểu động tác, ta hầu kết run run, tất nhiên cũng không có trốn qua Dương Hàn Lâm ánh mắt, ta thật sự là càng ngày càng hỏng bét. Càng là muốn che giấu chính mình nội tâm tâm tình khẩn trương, ngược lại bại lộ càng nhiều. Đã như vậy, dứt khoát không bằng trực tiếp thừa nhận chính mình nội tâm khẩn trương tính toán. Đúng vậy a. Ta hút một hơi khói nói, không kiểm tra sức khỏe còn tốt, cái này kiểm tra sức khỏe xong ta ngược lại cảm thấy khẩn trương đâu. Cũng không biết những cái kia ác linh có hay không nhiều ta trong bóng tối dùng thủ đoạn gì. Chỉ là như vậy sao? Dương Hàn Lâm hỏi tiếp. Dạng này còn chưa đủ hả? Ta nhìn xem Dương Hàn Lâm nói, ta lại là lần đầu tiên tiến vào tràn đầy trung cấp ác linh địa phương a. Dương Hàn Lâm không nói gì thêm, mà là từ trong ngực móc ra một điếu thuốc đốt. Mặc dù đều là hút thuốc, thế nhưng hắn hiển nhiên cùng ta là vì dùng nhị có tiền đến để chính mình tâm tình khẩn trương bình phục khác biệt. Dương Hàn Lâm hút thuốc lá là đang suy nghĩ. A, kém chút quên đi. Đây là ngươi. Dương Hàn Lâm nói xong từ trong túi móc ra một sợi tóc đưa cho ta. Nhìn thấy lọn tóc này thời điểm, ta cảm thấy mình trái tim phảng phất đều ngừng nhảy. Cho dù là đối mặt lại nhiều trung cấp ác linh ta đều không có cảm thấy hiện tại như vậy khẩn trương. Đây coi như là cái gì? Hắn đây là biểu lộ rõ ràng hắn đã biết tất cả mọi chuyện sao? Ta không dám nhìn tới Dương Hàn Lâm con mắt, lo lắng hắn sẽ phát giác được cái gì. Tay của ta cũng không biết có nên hay không đi đón tóc kia. Ta cảm thấy mình lòng tham loạn, hoàn toàn không biết Dương Hàn Lâm đến tột cùng muốn làm gì. Không thể lại do dự. Vậy sẽ để Dương Hàn Lâm hoài nghi. Ta vươn tay ra, đem tóc kia tiếp nhận, sau đó nhìn Dương Hàn Lâm không nói gì. Lúc này, nói càng nhiều càng dễ dàng bị hoài nghi, còn không bằng cái gì cũng không nói, chờ lấy hắn mở miệng. Ta tại cầm ngươi quần áo thời điểm, tóc này từ quần áo ngươi bên trong rơi ra ngoài. Đây là ai tóc? Dương Hàn Lâm hỏi. Nhã Kỳ. Ta trả lời, Nhã Kỳ lúc trước nghe nói, sinh nhật thời điểm cắt xong tóc của mình đưa cho bạn trai, có thể để bạn trai vĩnh viễn không thay đổi tâm. Đây là, Nhã Kỳ lưu cho ta di vật. Nguyên lai là dạng này. Trước đây không có nhìn thấy ngươi lấy ra qua đây. Tóc của nàng ta một mực tiếp thân để đó, không cần thường xuyên lấy ra nhìn. Ta không biết ta nói dối có hay không lừa qua Dương Hàn Lâm, bất quá Dương Hàn Lâm lại không có lại tại cái này tóc vấn đề đã nói cái gì, mà là bắt đầu nói với ta một chút những vật khác. Từ lời hắn bên trong xem ra, trên người ta tất cả mọi thứ hắn có lẽ đều kiểm tra qua một lần, thoạt nhìn, hắn là thật hoài nghi ta. Chúng ta câu có câu không nói dòng dã một giờ, vừa bắt đầu còn có chút khẩn trương, thế nhưng làm ta đem tóc kia dùng nói dối che giấu về sau, ta liền dần dần buông lòng xuống. Sau một tiếng, kiểm tra sức khỏe báo cáo liền đi ra. Dương Hàn Lâm tiếp nhận cái kia báo cáo nhìn thoáng qua phía sau đưa cho ta, chúc mừng ngươi, tất cả bình thường. Như vậy cũng tốt. Ta thở dài một hơi, cũng không phải là bởi vì kiểm tra sức khỏe không có khác thường, mà là bởi vì ta cuối cùng có thể rời đi. Tại Dương Hàn Lâm cái kia sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quả thực quá nhọc lòng. Hôm nay lên, ngươi cùng ta ở cùng nhau a? Dương Hàn Lâm đột nhiên nói. Cái gì? Ta sửng sốt một chút. Thật vất vả muốn theo hắn giám thị phía dưới thoát đi, hắn vậy mà để ta cùng hắn ở cùng một chỗ. Ngươi nói A Linh hội quái nhân kia nói sẽ chủ động liên hệ ngươi, vì để tránh cho ngươi gặp phải ác linh đánh lén, xảy ra bất trắc, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ta ở cùng một chỗ an toàn hơn một chút. Không cần, ta có ác linh tinh hoa hộ thể, bọn họ rất khó tổn thương đến ta. Rất khó cũng không phải là đại biểu không cách nào tổn thương đến ngươi, quyết định như vậy đi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cùng đi à. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, không chút nào cho ta cơ hội cự tuyệt, xem ra ta nói dối cũng không có bỏ đi hắn ngờ vực vô căn cứ, hắn đây là tính toán một ngày 24 giờ giám thị ta sao. Mặc dù có chút không muốn, thế nhưng ta vẫn là đi theo Dương Hàn Lâm đi nhà hắn. Lấy Dương Hàn Lâm tính tình, dù cho ta cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ tìm lý do để người hoặc sáng hoặc tối kiến thức ta, ngựa khí bị người giám thị bí mật, còn không bằng trực tiếp sáng đối sáng đâu. Chương 319, cục trưởng cầu vị. Chương 319, cục trưởng cầu vị. Dương Hàn Lâm bình thường hình như rất ít về nhà bộ dáng, trong nhà đồ dùng trong nhà phía trên đều che kín vải tợ lạt tiếp. Dương Hàn Lâm một bên đem cái kia rơi đầy cho bụi vải tợ lạt tiếp nhấc lên, một bên hướng ta giới thiệu nói, bên này là phòng ngủ của ta, đối diện khách nằm là gian phòng của ngươi. Bên cạnh đó là phòng bếp, nhà vệ sinh tại cửa bên trái. TV 12 giờ về sau không cho phép nhìn. Còn có cái gì không hiểu sao? Không có. Cái này Dương Hàn Lâm giới thiệu, để ta không khỏi nhớ lại mới vừa lên đại học thời điểm, xã quản giới thiệu cho chúng ta ký túc xá tình huống lúc tình cảnh. Cũng là như thế một bộ không tình cảm chút nào âm thanh, cơ giới hóa giới thiệu. Ta nhìn quanh bốn phía một cái, Dương Hàn Lâm nhà cũng không lớn, đại khái chỉ có hơn 80m², là tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách kết cấu. Cùng Dương Hàn Lâm chào hỏi một tiếng về sau, ta liền về tới khách nằm bên trong. Tắt đèn, ta nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không yên, trong lòng tự hỏi như thế nào mới có thể tìm tới cơ hội đi đối với tóc tiến hành một lần DNA kiểm tra đo lường. Dương Hàn Lâm chầm chầm ta như thế gấp, muốn để chi trong cục chữa bệnh bộ môn tiến hành DNA kiểm tra đo lường hiển nhiên là không có khả năng, chỉ gặp phải bên ngoài tìm bệnh viện tiến hành kiểm tra đo lường, sợ rằng đều không có cơ hội. Chính mình đi đối tóc này tiến hành DNA kiểm tra đo lường sẽ bị Dương Hàn Lâm phát hiện, vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm để người khác hỗ trợ. Bất quá người nào thích hợp đâu? Hắc Mạn Ba Giang Minh Hàn Dư. Không được. Mặc dù bọn họ đều là bạn chí thân của ta, thế nhưng Dương Hàn Lâm hẳn là cũng sẽ đề phòng ta tìm bọn hắn hỗ trợ, ai nhất định phải tìm một cái Dương Hàn Lâm sẽ không chú ý tới, đồng thời người có thể tin được mới được. Sáng ngày thứ hai, tại Dương Hàn Lâm tựa như nổi trống đồng dạng tiếng đập cửa bên trong ta bị gọi tỉnh. Cầm điện thoại lên xem xét, lại phát hiện mới buổi sáng hơn 5 giờ. Ta mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, lại nhìn thấy Dương Hàn Lâm đem cơm sáng đều đã chuẩn bị xong. Ngươi mỗi ngày đều dậy sớm như vậy sao? Ta ngáp một cái nhìn xem Dương Hàn Lâm hỏi, nếu như không phải là vì để ngươi ngủ thêm một lát, ta hiện tại cũng đã tại chi cục. Dương Hàn Lâm liếc ta một cái nói, nhanh rửa mặt đi thôi. Vừa vặn 5 giờ gọi ta rời giường đây là để ta ngủ thêm một lát. Vậy ta trước đây mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao vậy coi như là cái gì? Nghĩ đến không biết về sau không biết có bao nhiêu ngày muốn bị sớm như vậy kêu lên giường, ta chỉ cảm thấy đau cả đầu. Đến nhà vệ sinh rửa mặt về sau, ta liền ngồi đến bên cạnh bàn ăn lên Dương Hàn Lâm đích thân làm bữa sáng đến. Không thể không nói, Dương Hàn Lâm làm điểm tâm trình độ thật đúng là ít có, ta nguyên bản buồn ngủ đại não, sau khi ăn xong một cái hắn trứng ốp liết về sau, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bởi vì ta cảm thấy mình nuốt vào không phải rán quen trứng gà, mà là nóng bỏng hỏa cầu. Ta chưa từng có nếm qua, tăng thêm quả ớt trứng ốp liết, vẫn là tăng thêm nhiều như vậy. Vừa rồi mơ mơ màng màng không có chú ý, ta hiện tại mới nhìn đến, trong đĩa trứng ốp liết, vậy mà đều là màu đỏ. Ta vội vàng cầm lấy một bên chén nước, hơi ngửa đầu đem bên trong nước trà toàn bộ đều tràn vào trong miệng, cái này mới để cho cổ họng của ta dễ chịu một điểm. Ngươi thế nào? Làm sao vậy? Nhìn xem Dương Hàn Lâm cái kia một mặt chẳng biết tại sao biểu lộ, ta đều muốn giết người. Ngươi tại cái này trứng gà bên trong thả bao nhiêu ớt bột? Không có nhiều a, vừa vặn có thể ăn gia vị cay mà thôi. Dương Hàn Lâm nói xong, sau đó hình như đột nhiên kịp phản ứng cái gì đồng dạng nói, xin lỗi, ta quên khẩu vị của ta cùng người bình thường khác biệt. Bất quá có lẽ không đến mức kém như vậy nhiều a. Nào chỉ là khác biệt, quả thực không phải một cái thứ nguyên. Ta đem cái kia đĩa trứng ốp liết đẩy ra, không quản khẩu vị của ngươi thế nào, cũng không nên tại trứng gà bên trong thêm quá ớt a. Cái này khẩu vị thật đúng là không phải người bình thường có khả năng thừa nhận được. Dương Hàn Lâm thở dài một hơi, ta chỉ có thể ăn gia vị cay. Xin lỗi, ta không nghĩ tới Dương Hàn Lâm vị giác lại có như thế lớn mà bệnh. Không có việc gì, xem như là bệnh cũ. Dương Hàn Lâm nói xong đem trong đĩa cái kia màu đỏ trứng ốp liết nhét vào trong miệng, ngay hai ba ngụm liền nuốt xuống. Đi thôi, nhà ta dưới lầu có một nhà cửa hàng bánh bao, ta mời ngươi đi ăn bánh bao. Tại Dương Hàn Lâm nhà dưới lầu ăn điểm tâm phía sau, ta liền cùng Dương Hàn Lâm cùng nhau đến trong cụm. Nguyên bản ta là phụ trách Lâm Giang Thị, thế nhưng bởi vì Dương Hàn Lâm muốn bảo vệ ta duyên cớ, dẫn đến ta hiện tại chỉ có thể giống như hắn, tại chi trong cục ở lại. Đương nhiên, ta không cần một mực đi theo hắn tả hữu. Cho dù là chi cục, cũng có rất ít người tại buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm liền làm việc. Đại gia đồng dạng đều là khoảng 8 giờ mới đến trong cục, nhàm chán chơi hơn 3 giờ điện thoại, nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, ta đứng dậy hướng chữa bệnh lầu đi đến. Trải qua chi cục điều dưỡng, Giang Nguyệt thân thể đã so với quá khứ đã khá nhiều, chỉ là bởi vì thân thể thụ thương nghiêm trọng, để nàng có chút trầm mặc ít nói. Chủ trị bác sĩ nói, muốn để đại gia thường xuyên thăm hỏi nàng nhiều cùng nàng tán gẫu, để nàng cao hứng một điểm, để tránh để nàng sinh ra bệnh tâm lý. Phía trước bởi vì chính mình thân thể, còn có hắc mạn 3 trong cơ thể bán loại, ta không có cơ hội đến thăm Giang Nguyệt, nhắc tới, hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất tại Giang Nguyệt ý thức thanh tỉnh về sau đến thăm nàng đâu. Hiện tại nàng cũng đã tỉnh, a ta đi tới Giang Nguyệt cửa phòng bệnh phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ta đi vào phòng bệnh bên trong. Trên giường bệnh thiếu nữ toàn thân trên dưới đều quấn lấy băng vải, chỉ lộ ra một đôi trong suốt xinh đẹp con mắt. Nếu như không có gặp được bái trùng giáo, nàng hiện tại hẳn là một cái duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ đi, mà không phải giống như bây giờ, giống như xác gớp đồng dạng nằm tại trên giường bệnh. Ngươi là Tần Dương? Nghe đến thiếu nữ thanh âm yếu ớt, ta không khỏi sửng sở, chỉ chính mình hỏi, ngươi biết ta? Kakata, cho ta nhìn hình của ngươi. Hắn nói là ngươi cứu ta, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta cùng Kaka ngươi là bằng hữu. Ta đi đến thiếu nữ bên cạnh, nhìn thoáng qua bên giường để đó một bó bách hợp nói, cái này hoa thật xinh đẹp, là ai đưa? Là Mạc tỷ tỷ, thiếu nữ nói. Mạc tỷ tỷ? Ta sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nàng nói hẳn là Mạc Điểm Điểm a, nếu như dựa theo số tuổi thật sự lời nói, Giang Nguyệt Niên kỷ muốn so Mạc Điểm Điểm năm nhất cái nhiều tháng, thế nhưng bởi vì nàng vẫn luôn là bị bản kia mệnh trùng khống chế, cho nên tâm lý tuổi tác hiện tại vẫn là ở vào 8 tuổi giai đoạn. Mạc tỷ tỷ thường xuyên đến xem ta đây, thiếu nữ nói, nàng sẽ cho ta nói thật nhiều thật là nhiều cố sự. Nói lên Mạc Điểm Điểm, ta đột nhiên kịp phản ứng, nàng không phải là trợ giúp ta nhân tuyển tốt nhất sao? Mặc dù nói nàng là ta cứu được, thế nhưng tiến vào đặc tập tổ về sau lại vẫn luôn là đi theo Hàn Dư bên người, Dương Hàn Lâm gần như không có khả năng chú ý tới nàng. Đồng thời nàng giúp ta đi kiểm tra đo lường tóc kia DNA, ta cũng rất tin tưởng. Ngươi Mạc tỷ tỷ, đồng dạng lúc nào đến a? Ta đối Giang Nguyệt hỏi. Mạc tỷ tỷ đã tới rồi, theo một tiếng vui sướng thiếu nữ âm, Mạc Điểm Điểm cầm một bó hoa chạy vào phòng bệnh bên trong. Chương 320, vẹn đỏ dạ chi hạt. Chương 320, vẹn đỏ dạ chi hạt. Phía trước Mạc Điểm Điểm nhận đến cái kia huyễn tượng ảnh hưởng, ta còn lo lắng nàng sẽ có tâm kết. Bây giờ nhìn nàng cái này vui sướng bộ dáng ta liền yên tâm. Ấy, đại ca ca ngươi cũng tại a? Mạc Điểm Điểm nhìn thấy ta tại phòng bệnh bên trong hơi kinh ngạc nói. Ân, có thời gian ta liền đến xem. Ta tiếp nhận Mạc Điểm Điểm trong tay đế cắm hoa vào một bên bình hoa bên trong. Mạc Điểm Điểm cùng Giang Nguyệt rất nói chuyện rất là hợp ý, Giang Nguyệt bị nàng chọc cho cười không ngừng, mà còn Mạc Điểm Điểm còn dùng tay cơ hội cho Giang Nguyệt thả gần nhất lưu hành phim truyền hình nhìn. Đến khoảng 11 giờ, ta cùng Mạc Điểm Điểm dặn dò Giang Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt về sau, từ phòng bệnh rời đi. Lúc xuống lầu, ta đem Mạc Điểm Điểm kéo đến trong lầu giám sát góc chết chỗ. Đại ca ca, có chuyện gì không? Mạc Điểm Điểm nhìn ta nghi ngờ hỏi. Ta quét mắt một cái lầu trên lầu dưới, xác định không có người về sau đối Mạc Điểm Điểm nói, có thể giúp ta một chuyện hay không? Mạc Điểm Điểm nhẹ gật đầu, có gì cần ta làm? Ta đem lọn tóc kia, còn có nhã kỳ nhà chìa khóa đưa cho Mạc Điểm Điểm, đây là bạn gái ta nhà chìa khóa, ngươi đi đến về sau, lên lầu 2 đến cầu thang bên trái cái thứ 2 gian phòng treo trên tường một cái đồng tâm kết, tại cái kia đồng tâm kết phía dưới cũng có một sợi tóc, ngươi đem cái này hai lọn tóc cầm đi làm DNA so với, nhìn xem có phải là một người. Mạc Điềm Điềm đem chìa khóa cùng tóc kia nhận vào tay. Chuyện này nhất định muốn bảo mật, không thể để bất luận kẻ nào biết là ta để ngươi làm, bao gồm Hàn Dư tỷ. Ta cũng không phải là không tin Hàn Dư, chỉ là thời gian không cho phép ta giống Mạc Điềm Điềm giải thích quá kỹ càng. Dương Hàn Lâm đem ta giám thị thành cái dạng này, chắc hẳn tại Giang Minh Hàn Dư hắc mạn ba bọn người trên thân nhất định cũng chuẩn bị kỹ càng. Mạc Điềm Điềm nhẹ gật đầu, chuyện này giao cho ta đi, đại ca ca ngươi yên tâm liền tốt. Ban đêm hôm ấy, Dương Hàn Lâm lại lần nữa phái người đến cái kia bị phong tỏa trên đường lớn, muốn dùng oán linh phấn triệu hồi ra oán linh rồi đến. Lần này hắn cũng không có để ta đi, thế nhưng ngày thứ hai nghe phụ trách hắc mạn ba nói, đầu kia trên đường lớn oán khí đã toàn bộ biến mất, oán linh phấn không cách nào lại triệu hồi ra cái kia linh hội kiến trúc. Về sau mấy ngày, hắc mạn ba một mực thử nghiệm lại lần nữa triệu hồi ra linh hội kiến trúc, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Cái kia linh hội giống như là dọn nhà đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Tại ta đem đầu tóc cho Mạc Điểm Điểm đi tiến hành DNA so sánh ngày thứ tư, như là thường ngày đồng dạng, ta cùng Mạc Điểm Điểm cùng nhau rời đi ra nguyện phòng bệnh, làm đến trên bậc thang cái kia giám sát góc chết thời điểm, Mạc Điểm Điểm đem cái kia chứa DNA kiểm tra đo lường kết quả túi văn kiện đưa cho ta. Ta vội vàng đem văn kiện kia túi tiếp nhận, thần tốc quét mắt một cái xung quanh không có người chú ý nơi này về sau, ta lập tức đem cái này túi văn kiện xé ra, không kịp chờ đợi đem bên trong viết kiểm tra đo lường kết quả văn kiện lấy ra, vượt qua những cái kia phân tích văn tự, trực tiếp đi nhìn kết quả kia. DNA so sánh 100 giống nhau. Bà lao kia cho ta, thật là nhạ kỳ tóc. Tay của ta bởi vì kích động mà run rẩy lên, hơn nửa năm, cuối cùng có cứu trở về nhạ kỳ hy vọng. Cái kia tướng mạo quái dị lao hậu, quả nhiên nắm giữ tiến vào dị giới năng lực. Nếu như nàng chịu giúp bận rộn lời nói. Nghĩ tới đây, ta lại cảm giác chính mình phản phất bị đụng một cái nước lạnh phủ đầu rội xuống. Nàng chịu giúp bận rộn lời nói ta cũng có thể đến dị giới cứu trở về nhạ kỳ, thế nhưng nàng sẽ giúp ta sao? Hoặc là nói, xem như linh hội một phương nhân viên nàng giúp ta, ta muốn trả ra đại giới là cái gì? Ta nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, đem văn kiện kia lại lần nữa trang trở lại túi văn kiện bên trong đưa cho Mạc Điểm Điểm, để Mạc Điểm Điểm giúp ta đem cái này văn kiện tiêu hủy. Vẹn đỏ ra hộp ma đã mở ra, và lao kia không quản có cái gì âm mưu, ta đều đã chuẩn bị đối mặt. Một ngày này trong đêm, ta nằm ở trên giường chằn trọc khó mà ngủ. Đột nhiên, bên giường truyền đến tất tất dẫn đầu âm thanh, phản phất là một đám con rơi bay qua. Ta vội vàng mở hai mắt ra, lại nhìn thấy một đống con rơi hình dáng bóng tối tại ta phía trên xoay quanh, tại ta mở mắt ra về sau, những này bóng tối rơi xuống giường của ta một bên, dung hợp thành một cái miệng đầy bén nhọn răng, không có sống mũi cao gầy nam nhân. Ác Linh, ta chợt ngồi dậy. Cái này Ác Linh đến, vậy mà không có để Dương Hàn Lâm phát giác, ta không thể không đối hắn đáp lại cảnh giác. Xuyệt. Ác Linh làm một cái im lặng động tác tay, sau đó lấy ra một trang giấy đến, dùng hắn cái kia bén nhọn ngón trỏ móng tay đem lòng bàn tay của mình phá, thấm cái kia màu đen máu tại cái kia trên giấy thật nhanh viết cái gì. Coi hắn viết xong về sau, liền đem tờ giấy kia đưa cho ta. Chỉ thấy trên đó viết, chớ khẩn trương, ta là linh hội phái tới cùng ngươi liên hệ. Trong gian phòng đó có 4 cái máy nghe trộm, cho nên đừng nói chuyện. Làm ta nhìn xong cái này trên giấy văn tự về sau, những này màu đen văn tự đột nhiên bốc cháy lên, đem cả trương giấy thiêu một cái trống không, liền một điểm cho tàn đều không có. Ác Linh lại lấy ra một trang giấy đến, ở phía trên thật nhanh viết, người đã biết tóc kia là Lâm Nhạc Kỳ, lão phu nhân đã chứng minh nàng có thể tiến vào dị giới, nếu như muốn được đến trợ giúp của chúng ta, vậy liền đem một cái trùng vương tượng lấy ra xem như thủ lao a. Trùng vương tượng? Con mắt của bọn hắn vậy mà là cái này. Chẳng lẽ cái này linh hội cùng trùng vương có quan hệ gì? Phản phất nhìn thấu trong lòng ta suy đoán, Ác Linh tiếp lấy biết, lão phu nhân chỉ là có cất giữ đam mê, trùng vương tượng hiện tại trừ tại đặc tập tổ hai cái kia bên ngoài, còn lại đều tại một cái nàng không muốn treo chọc trong tay người, ngươi có thể yên tâm chỉ bằng vào một cái trùng vương tượng là không cách nào triệu hồi ra trùng vương. Không muốn treo chọc người. Nói hẳn là Dương Lăng A bất quá hắn vậy mà nói ra đặc tập tổ hai cái kia bên ngoài, còn lại đều tại Dương Lăng trong tay. Trong đoạn thời gian này mặt, Dương Lăng đã đem những bái trùng giáo đồ đều giải quyết sao? Ác Linh thật nhanh lưu lại sau cùng bản tự, nếu như đồng ý, vậy liền cầm trùng vương tượng đến linh hội cũng không có dọn nhà, chỉ có ngươi mới có thể triệu hoán đi ra mà thôi. Đi nhớ kỹ, nếu như ngươi mang theo những người đi lời nói, như vậy giao dịch hết hiệu lực. Lão phu nhân sẽ đem Lâm Nhã Kỳ 10 ngón tay xem như lễ vật cho ngươi. Hắn biết câu nói sau cùng xúc động vảy ngược của ta cảm thấy ngực giận lên, khẽ vươn tay đem cổ của hắn bắt lấy. Cái kia mảnh khảnh cái cổ, chỉ cần ta nguyện ý liền có thể tùy tiện bẻ gãy. Ta bóp lấy cổ của nàng đem hắn rút ngắn ta, nhìn chằm chằm hắn cái kia mang theo ánh mắt sợ hãi nói, đừng có dùng Nhã Kỳ uy hiếp ta. Gặp cái kia Ác Linh gật đầu, ta mới đưa hắn buông ra. Mới từ trong tay của ta thoát ly, cái kia Ác Linh thật giống như hắn đến thời điểm đồng dạng, biến thành vô số con rơi đồng dạng bóng tối, sau đó theo khe hở cửa sổ bay ra ngoài, biến mất tại bầu trời đêm. Được đến linh hội tin tức truyền đến, ta lại càng ngày càng không ngủ được. Từ trên giường nhảy xuống tới, ta đi tới trước cửa sổ nhìn xem lão nhai phương hướng. Nhã Kỳ lúc trước bị cuốn vào đến dị giới tình cảnh rõ mồn một trước mắt, mỗi khi hồi tưởng lại cái kia bị đính tại thi thể đồ đằng bên trên cái kia áo trắng thân ảnh, ta đều cảm thấy ngực một trận đau đớn, liền phản phất, cái kia bị xương dây xích xuyên ngực chính là ta đồng dạng. Lần này cơ hội, ta nhất định muốn nắm chặt, cho dù sẽ mắc sai lầm, ta cũng ở đây không tiếc.